Chương 18, đế khu trọng chú chương 18, đế khu trọng chú trưởng nhai tĩnh mịch. Gió cuốn qua cổng thành vỡ nát, mang theo mùi máu tanh cùng sự âm lãnh còn sót lại của u minh quỷ khí, rít lên ai oán. Thi thể không đầu của Triệu Lệ ngã bên vũng ố huế, những mảnh vụn máu thịt băng giá của Liễu thị vẫn chưa ngưng kết hoàn toàn, lặng lẽ kể lại sự thảm liệt vừa rồi. Đám người quỳ lệ đã sớm tan tác như chim vỡ tổ sau khi chữ cút hạ xuống, chỉ để lại một khung cảnh tan hoang. Lâm Viêm đứng ở cổng thành tựa như phế tích, sâu trong đôi đồng tử màu vàng kim rực lửa, đế viêm chậm rãi lưu chuyển, lạnh lùng quét qua mảnh hỗn loạn này. Nghiễm Lăng Thành, chẳng qua chỉ là một cái lồng giam cầm lữ đế hồn này của hắn trong chốc lát. Triệu thị, Liễu thị, nanh đuốt của U Minh Điện, đều chẳng qua là lũ sâu bọ tiện tay nghiền chết trên đường đi tới mà thôi. Nỗi sợ hãi, lòng kính sợ, hay sự oán hận của bọn chúng, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, thậm chí không đáng để liếc mắt nhìn thêm một lần. Dọn dẹp sạch sẽ, giọng nói của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, như thể đang ra lệnh một việc nhỏ nhặt bình thường nhất. Mục tiêu rõ ràng, xóa sạch dấu vết, không để lại hậu hoạn. Vâng. Một dao quang lạnh lùng đáp lời, bàn tay trắng non nhẹ nhàng giơ lên. Hàn băng chỉ phong màu xanh nhạt chuẩn xác rơi xuống, đóng băng, nghiền nát, thanh tẩy. Thi thể của Triệu Lệ, vết ô hế của Liễu thị, hài cốt của đám hắc giáp vệ, tất cả những dấu vết chướng mắt đều hóa thành cho bay trong vài hơi thở, bị gió thổi tan. Thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng, vô cùng tương xứng với khí chất lạnh lùng của nàng. Làm xong tất cả, một dao quang nhìn về phía Lâm Viêm. Dưới luồng khí tức ngưng động như dung nham núi lửa quanh thân hắn, một tia rối loạn và suy yếu khó có thể che giấu đang mơ hồ lộ ra. Cưỡng ép thúc dục bản nguyên đế viêm để chém giết Nguyên Đan, cái giá phải trả rõ ràng không nhỏ. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt so với trước, năm ngón tay phải run rẩy một cách khó nhận ra, đầu ngón tay ẩn hiện vết cháy xém, đó là biểu hiện kinh mạch bị đế viêm phản phệ thiêu đốt. "Lâm công tử, vết thương của ngươi?" Giọng nói của một dao quang xuyên qua lớp mạng che mặt, mang theo một tia dò hỏi. Lâm Viêm không đáp lại, ánh mắt vượt qua nàng, hướng vào trong thành. Không phải nhìn những ánh mắt kinh hãi đang len lén nhìn trộm từ các khe hở trong nhà, cũng không phải nhìn tòa thành vừa trải qua biến cố kinh hoàng này, mà là khóa chặt vào nơi sâu nhất trong Lâm gia phủ đệ. Ở đó, có một nơi tương đối yên tĩnh, linh khí hơi đậm đặc, thích hợp để tạm thời dừng chân, xử lý phiền phức của cái xác này. Tìm một tinh thất. Hắn nói ngắn gọn xúc tích, cất bước tiến lên, bước chân vẫn vững vàng, nhưng mỗi bước đi dường như đều đang cưỡng ép chấn áp luồng sức mạnh cuồng bạo đang tàn phá trong cơ thể. Một dao quang không nói nhiều nữa, lặng lẽ dẫn đường phía trước. Hai người đi qua cánh cổng lớn đã sụp đổ, bước vào một lâm phủ chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Những gã sai vật và hộ vệ còn sót lại xa xa trông thấy bóng dáng Lâm Viêm, như thể gặp phải tu la đòi mạng, vừa lăn vừa bỏ trốn đi, sợ hai phát ra nửa điểm tiếng động sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Lâm Viêm coi như không thấy tất cả những điều này. Tâm thần của hắn đã sớm chìm vào chiến trường đang bị đế viêm phản vệ tàn phá trong cơ thể. Rất nhanh, một khoảng sân vắng vẻ tương đối nguyên vẹn nằm sâu trong phủ đệ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cánh cửa đá nặng nề hạ xuống, ngăn cách mọi ồn ào và dòm ngó từ bên ngoài. Canh chừng. Lâm Viêm chỉ bỏ lại hai chữ, liền khoanh chân ngồi xuống giữa tĩnh thất lạnh lẽo. Một dao quang đứng ngoài cửa đá, cây sáo ngắn bằng ngọc băng trượt vào trong tay áo, khí tức lạnh lẽo lan tỏa ra, tựa như một tấm bình phong vô hình. Trong tĩnh thất, Lâm Viêm vừa ngồi xuống, thân thể đột nhiên run lên dữ dội. Phụt. Một ngụm lịch huyết nóng hổi, mang theo ánh vàng chói mắt không thể kìm nén được nữa, điên cuồng phun ra. Máu tươi rơi xuống đất, vậy mà lại phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt, ăn mòn phiến đá cứng rắn thành một cái hố nhỏ trong nháy mắt, từng làn khói xanh mang theo khí tức hủy diệt lượn lờ bốc lên. Phản vệ còn hung mãnh hơn nhiều so với dự đoán. Bên trong đan điền khí hải, hạt giống đế hỏa màu vàng nhỏ như hạt bụi kia, lúc này ánh sáng đã ảm đạm đến cực điểm, như ngọn nến trước gió, lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chính cái bản nguyên tưởng trường yếu đất này, ý chí đốt trời và pháp tắc tối cao ẩn chứa bên trong nó lại như một con viễn cổ hung thú thoát cương, đang cùng bạo va chạm vào cái xác phàm khu thối thể bắt trọng yếu đất này của Lâm Viêm. Dòng lũ khí huyết màu vàng son rực lửa hoàn toàn mất kiểm soát, sông ngang đánh dọc trong kinh mạch, tựa như dung nham nung đỏ đang chảy xiết trong những ống gốm mỏng manh. Nơi nó đi qua, kinh mạch nứt ra từng tấc, phát ra tiếng rên rỉ không thể chịu nổi. Xương cốt bị thiêu đốt đến mức tê ngọng, máu thịt như bị đặt trên lò luyện. Cơn đau đớn tột cùng tựa như hàng tỷ cây kim thép nung đỏ đồng loạt đâm vào thần hồn từ tứ chi bách hải. Đây là sự bài xích của đế viêm đối với phàm khu, là sự phản phệ của sức mạnh tối cao đối với vật chứa cấp thấp. Hừ. Sâu trong thức hải, ý chí vô thượng thuộc về phần thiên đại đế ầm ầm giáng xuống, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngủ say mở ra đôi mắt nhìn xuống bạc cổ. Chỉ là phàm khu cũng dám chứa đựng đế viêm. Tấn diệt thiên kinh chấn. Sâu trong dấu ấn linh hồn, bộ kinh văn cổ xưa mang theo chân ý đốt trời diệt đạo lập tức bung nở vô lượng kim quang. Tương phù văn hư ảnh huyền ảo khôn lường, phản phất được phát họa từ hỗn độn thần hỏa hiện ra, hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự màu vàng, mang theo sự uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, tức khắc cuốn chặt lấy hạt giống đế hỏa đang dục dịch muốn phát cuồng trong đan điền. Ong! Hạt giống đế hỏa kịch liệt run rẩy. Nó cảm nhận được ý chí vô thượng đến từ bản nguyên, từ một tầng thứ cao hơn, được khắc sâu trong cốt lõi của nó. Đó là sự tồn tại đã sáng tạo ra nó, chúa tể nó. Khí tức cuồng bạo như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, lập tức bị cưỡng chế trấn áp, thu liễm. Cùng lúc đó, lộ tuyến vận hành của Tấn Diệt Thiên Kinh tự phát lưu chuyển trong cơ thể Lâm Viêm một cách bá đạo vô cùng. Lực lượng kinh văn tựa như lò luyện tàn nhẫn và vô tính nhất, cưỡng ép dẫn dắt những luồng sức mạnh đế viêm đang tàn phá trong kinh mạch, coi chúng như dòng dung nham bất khâm nhất, ép chúng đi vào quỹ đạo rèn đúc. Xèo, xèo, xèo. Tiếng thiêu đốt kinh hoàng dường như vang lên trong cơ thể. Cơn đau đớn dữ dội gấp 10 lần trước đó lập tức bao trùm toàn thân. cơ bắp của Lâm Viêm co giật không kiểm soát, gân xanh trên trán nổi lên như rồng cuộn, những giọt mồ hôi to như hạt đậu vừa rịn ra khỏi lỗ chân lông đã bị nhiệt độ cao trên bề mặt cơ thể làm bốc hơi ngay lập tức. Hắn nghiến chặt răng, gần như muốn vỡ nát, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, nhưng vẫn cố sống cố chết giữ vững một tia thanh minh trong thức hải. Ý chí của phần Thiên Đại Đế đã sớm vượt qua giới hạn nhận thức về nỗi đau của phàm tục. Chút phản phệ này chẳng qua chỉ là một hòn đá mài không đáng kể trên con đường trở lại đỉnh phong. Hủy diệt và tân sinh điên cuồng diễn ra trong sự đan xen của đau đớn. Những phù văn của Tẫn Diệt Thiên Kinh tựa như những con dao mổ chính xác nhất, lạnh lùng bóc tách và nghiền nát những kinh mạch cũ đã bị Đế Viêm thiêu đốt thành than, yếu ớt không chịu nổi. Đồng thời, từng luồng sinh cơ tinh thuần do hạt giống đế hỏa phóng ra dưới sự chấn áp của kinh văn, hòa quyện với lực lượng kinh văn, tựa như bàn tay của thần tượng, lấy sức mạnh dư thừa cuồng bạo của Đế Viêm làm lửa trong lò, cưỡng ép rèn đúc ra những thông đạo mới. Kinh mạch mới tái sinh trên đống đổ nát của sự hủy diệt. Màu vàng son rực rỡ, dẻo dai như gân rồng, rộng lớn như sông dài. Trên vách trong, mơ hồ có những phù văn kinh văn nhỏ bé, huyền ảo lúc sáng lúc tối, tỏa ra một dư vị bất hủ. Xương cốt phát ra tiếng sấm trầm đục dưới sự rèn luyện của Đế Viêm, mật độ tăng lên điên cuồng, tạp chất bị đốt cháy hoàn toàn, hiện ra một màu vàng son sẫm màu và nặng trịch, phảng phất như được đúc từ thần kim. Máu thịt tham lam nuốt chửng năng lượng tinh thuần do Đế Viêm tỏa ra sau khi đã được kinh văn thuần hóa, mỗi tấc cơ thể đều đang được nén lại, cô đọng, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, ánh sáng vàng son rực rỡ ẩn sâu dưới lớp da, không còn phô trương, nhưng lại càng thêm sâu thẳm và kinh khủng. Đây là một cuộc tôi luyện cực hạn từ trong ra ngoài, một lần thoát thai hoàn cốt. Lấy Đế Viêm làm bữa, lấy Tẫn Diệt Thiên Kinh làm đè, lấy ý chí đốt trời làm trường không giả, mạnh mẽ rèn đúc cái xác phàm tục này, điên cuồng hướng tới phương hướng có thể chứa đựng bản nguyên Đế Viêm. Thời gian trôi đi trong sự đau đớn và thuế biến tột cùng. Khí tức bên ngoài tinh thất, một dao quang lặng lẽ canh giữ. Nàng tuy không thể nhìn thấu chi tiết bên trong, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức ngày càng cô đọng, ngày càng bá đạo, tựa như một ngọn núi lửa viễn cổ sắp phun trào. Luồng khí tức đó lúc thì cuồng bạo muốn nứt ra, lúc lại bị một ý chí vĩ đại và cổ xưa hơn cưỡng ép thu thúc, như thể đang thuần phục một con hung thú gì thế. Mỗi lần khí tức dao động kịch liệt đều khiến bản nguyên thái âm huyền phách của nàng rung động một cách tinh vi. Đôi mắt lạnh lùng của nàng ánh lên những tia sáng kỳ lạ, tràn ngập sự chấn động khó có thể diễn tả bằng lời. Thủ đoạn bậc này, công pháp bậc này, tuyệt đối không phải của thế giới này. Trong tinh thất, thứ gì ra từ bề mặt cơ thể Lâm Viêm không còn là mồ hôi, mà là một lớp chất bẩn màu đen sền sệt và hôi thối, tựa như hắc yến. Đây là tia trọc khí hậu thiên cuối cùng bị Đế Viêm tôi luyện ra từ nơi sâu nhất trong tùy xương, từ sinh mệnh bản nguyên. Khi tia sức mạnh Đế Viêm cuồng bạo cuối cùng bị Tẫn Diệt Thiên Kinh thuần phục hoàn toàn, dung nhập một cách hoàn hảo vào kinh mạch màu vàng son mới sinh, dẻo dai và rộng lớn, tựa như trăm sông đổ về biển, cuồn cuộn không ngừng nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn thì. Đôi mắt nhắm chặt của Lâm Viêm đột nhiên mở ra. Ầm. Hai luồng thần quang màu vàng son rực rỡ cô đọng như thực chất, chói mắt đến cực điểm, tựa như thần kiếm im lặng vạn năm đột nhiên tuốt vỏ, bắn ra từ sâu trong đồng tử của hắn. Nơi thần quang đi qua, không khí trong tính thất bị thiêu đốt đến mức vặn mèo biến dạng, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Những phiến đá xanh cứng rắn trên tường, vậy mà lại bị dư uy thuần túy của ánh mắt này khắc lại hai vệt cháy đen. Thối thể cảnh, cửu trọng thiên, đỉnh phong viên mãn. Không, đây tuyệt đối không phải thối thể đỉnh phong tầm thường. Nhục thân của hắn, như thể được thần kim lung chạy đúc thành, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đủ để lay động núi non. Kinh mạch của hắn rộng lớn và dẻo dai, chạy xuôi dòng khí huyết màu vàng son tựa dung nham, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ chân nguyên. Xương cốt của hắn ánh vàng sẫm lưu chuyển, gõ vào như tiếng kim loại va chạm. Thần hồn của hắn dưới sự tôi luyện kép của Đế Viêm và Tẫn Diệt Thiên Kinh trở nên cô đọng và mạnh mẽ hơn, năng lực cảm nhận lan ra như mạng nhện, bao phủ toàn bộ lâm phủ, thậm chí thẩm thấu đến một vài góc của Nghiễm Lăng Thành. Chỉ dựa vào cái sắc này, không cần dùng đến Đế Viêm, hắn đã có tự tin tay không xé nát tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Tuyệt cảnh phản phệ đã bị hắn dùng ý chí vô thượng và công pháp cái thế mạnh mẽ nghịch chuyển thành một lần thuế biến cực hạn chạm đến tận gốc rễ. Đế lộ trong chú, đây chính là khởi đầu của việc đặt nền móng. Lâm Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh sáng vàng son rực rỡ hoàn toàn thu liễm, làn da hiện ra một màu đồng cổ ấm áp, trông có vẻ bình phàm, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đủ để khiến nguyên đan cảnh phải tim đập mạnh. Hắn tùy ý nắm tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng nổ giòn rã như sấm, không khí xung quanh nắm đấm của hắn hơi sổ xuống. Hắn đẩy cánh cửa đá nặng nề ra. Ngoài cửa, Mục Giao Quang quay người nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Mục Giao Quang rơi trên người Lâm Viêm, lập tức ngưng động. Người trước mắt, khí tức ngưng động như vực sâu biển thẳm, ánh mắt sâu thẳm như trời sao, giữa lúc đóng mở, ý vị thờ ơ và nhìn xuống vô tình phát ra, phảng phất như đang nhìn một hạt bụi. Sự suy yếu và rối loạn trước đó đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cảm giác gáp bức sâu không lường được, tựa như một con thái cổ hùng thú đang ngủ đông. Đặc biệt là đôi mắt kia, dưới vẻ bình tĩnh, dường như có dung nham đủ sức thiêu rụi vạn giới đang chậm rãi chảy xuôi. Dây đàn trong lòng nàng bị một lực vô hình gảy nhẹ một cái. Nam nhân này mỗi một lần thể biến đều như lật mở một lớp mạng che mặt sâu không lường được. Lâm công tử, nàng vừa mở miệng, ánh mắt của Lâm Viêm đã vượt qua nàng, hướng ra ngoài phủ đệ, không phải nhìn tòa thành này, mà như thể xuyên thấu không gian, rơi xuống một nơi xa xôi chưa biết. Giọng nói của hắn bình thản không gợn sóng, mang theo sự đòi hỏi đương nhiên, trong thành có linh tài hỏa thuộc tính cao dài không, hoặc là tin tức về dị hỏa. Nghiễm Lăng Thành chẳng qua chỉ là một điểm tiếp tế tạm thời. Mục tiêu của hắn trước sau vẫn là sức mạnh lớn hơn, là những mảnh vỡ của phần thế thần lô, là những dị hỏa giải rác khắp chư thiên. Còn sự hoảng loạn, hỗn loạn ở nơi này có liên quan gì đến hắn? Chỉ cần không cản đường hắn, thì cứ để nó tự sinh tự diệt. Mục Giao Quang lập tức hiểu ý, thu liễm tâm thần, Nghiễm Lăng Thành tài nguyên khan hiếm, linh tài hỏa thuộc tính cao dài khó tìm. nhưng mà trong kho của Lâm gia và kho riêng của Triệu Mãng có lẽ có chút tích lũy. Dấu vết dị hỏa lại càng mờ mịt, nhưng nàng hơi ngừng lại, cách thành Tây 300 dặm có lưu hỏa liệt cốc tương truyền là mảnh vỡ của thượng cổ chiến trường, địa hỏa quanh năm phun trào, thỉnh thoảng có hỏa linh kỳ dị xuất hiện, có lẽ sẽ có manh mối. Chỉ là vô cùng nguy hiểm, hiếm có người dám đi sâu vào. Lưu hỏa liệt cốc. Ánh sáng vàng son trong mắt Lâm Viêm lóe lên. Mảnh vỡ thượng cổ chiến trường. Đây đúng là một nơi đáng để đi thăm dò. Hắn đang định bảo một giao quang đi lấy linh tài trong kho, thì sâu trong thức hải, dấu ấn linh hồn khắc ghi khí tức của mảnh vỡ phần thế thần lô, không hề có dấu hiệu báo trước, lại dao động một cách cực kỳ yếu ớt. Sự dao động này vô cùng ngắn ngủi, như ngọn lửa trong gió, lóe lên rồi biến mất. Đồng tử của Lâm Viêm đột ngột co rút lại. Đế viêm màu vàng son rực lửa trong đáy mắt hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Cảm ứng này là một mảnh vỡ khác của phần thế thần lô. Ngay tại Nghiễm Lăng thành này, mặc dù khí tức yếu ớt đến mức gần như không thể nắm bắt và vị trí lại phiêu hốt bất định, nhưng sự hô ứng đến từ bản nguyên đó tuyệt đối không thể sai được. Là ai lại có thể mang theo mảnh vỡ thần lô còn ẩn nấp sâu đến như vậy? Chương 19, biên thành Bách Thái, ám lưu xúc thế. Chương 19, biên thành Bách Thái, ám lưu xúc thế. Biến cô kinh thiên tại Nghiễm Lăng thành giống như một hòn đá ném vào đầm sâu, gợn sóng lan ra, kinh động toàn bộ tôm cá đang ẩn mình dưới mặt nước. Sự sụp đổ của thành chủ phủ và sự vẫn lạc của U Minh sứ giả không hề mang đến sự tĩnh lặng dài lâu, ngược lại còn xé toạc lớp vỏ bình yên giả tạo, phơi bày ra kết cấu chân thực cùng mạng lưới thế lực đan xen phức tạp của tòa thành nhỏ nơi biên thủy này. Sâu trong lâm phủ, bên trong một thạch thất thuộc tiểu viện hiệu lãnh, ánh sáng màu vàng đỏ đã sớm thu liễm vào trong. Lâm Viêm khoanh chân tĩnh tọa, làn da màu đồng cổ ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc quánh tựa dung nham. Cảnh giới thối thể cựu trọng biến mãn vững chắc như núi, phản vệ do cưỡng ép thúc dục đế viêm đã được tận diệt thiên kinh chuyển hóa hoàn toàn thành ngọn lửa tôi luyện đế khu, căn cơ hùng hậu vượt xa nhận thức của thế giới này. Hắn không đội vàng đột phá cửa ải trúc cơ. Tầng thứ sức mạnh của đế hỏa tinh trùng quá cao, mỗi lần dẫn động đều cần phải vô cùng thận trọng. Giờ phút này, hắn càng giống một vị tuyệt thế kiếm khách đang làm quen với thanh kiếm mới, tỉ mỉ cảm nhận từng tấc da thịt, từng dòng khí huyết quần quần của thân thể mới này. Ngũ quan được cường hóa đến mức siêu phàm, tiếng gió lướt qua lá khô ngoài thạch thất, tiếng thì thầm khe khẽ của đám gia nhân sâu trong phủ, tiếng bánh xe lăn trên đá xanh từ con phố xa, thậm chí cả tiếng côn trùng kêu, chuột chạy còn nhỏ hơn, tất cả đều rõ ràng rành mạch, hợp thành một khúc nhạc hồng trấn phức tạp. Những âm thanh này truyền vào tai Lâm Viêm, Hắc Hổ Bang và Thanh Xà Đường lại đánh nhau ở phía bắc thành rồi. Chết mấy người đấy? Nghe nói người của Bách Binh Các đã ra mặt dàn xếp. Bọn chúng không phải vừa chiếm mỏ của Triệu gia sao? Tay dài thật đấy. Bách Binh Các thì là gì? Ngươi không thấy đám người vào thành hôm qua à? Mặc trang phục bó sát màu xanh biển văn hạt trắng, khí thế dọa chết người. Nghe nói là đệ tử của Thính Thao Kiếm Viện bên Vân Châu. Đi ngang qua đây, muốn đến Lưu Hỏa Liệt Cốc. Thính Thao Kiếm Viện? Trời của ta! Đó chính là tông môn đỉnh cấp có thể vật tay với Ly Hỏa Tiên Tông Thiên Công Tông đấy. Người của bọn họ sao lại đến cái nơi nghèo sơ nghèo xác này của chúng ta? Còn không phải do Lưu Hỏa Liệt Cốc gây ra sao? Nghe nói điệu tâm hỏa mạch trong cốc có dị động, phun ra không ít thứ tốt, ngay cả người của phần Viêm Cốc cũng đến rồi. Đám người đó hống hách vô cùng, vậy mình là thế lực phụ thuộc ngoại vi của Ly Hỏa Tiên Tông, nên ngang trong thành. Hai thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Chỉ mong vị trong lâm phủ kia có thể trấn áp được cục diện này. Những lời bàn tán nơi phố chợ, tranh chấp của bang phái, sự giòm ngó của cường long ngoại lai tòa thành này như một tổ kiến bị ném vào nước sôi, sao động không yên. Lâm Viêm bình thản nghe tựa như đang nghe gió thổi qua rừng thông. Thủ hộ giả, trong lòng hắn không một gợn sóng. Những tranh đấu thịnh suy phàm tục này, đối với đế hồn vạn năm của hắn, chẳng qua chỉ là hạt bụi không đáng kể trong dòng chảy dài đằng đằng của năm tháng. Sự yêu ngạo của hắn bắt nguồn từ sức mạnh của bản thân và ý chí bất hủ, chứ không phải từ việc đứng trên những sinh linh sớm nở tối tàn này. Chỉ cần không cản đường hắn, không chạm vào vảy ngược của hắn, thì những ồn ào trong thành này cũng như cỏ dại ven đường, không đáng để hắn liếc mắt thêm một lần. Mục tiêu của hắn trước sau như một, khôi phục sức mạnh, tìm lại mảnh vỡ phần thế thần lô, thanh toán huyết thủ. Nghiễm Lăng thành chỉ là một trạm dừng chân, là bàn đạp để thu thập tài nguyên cần thiết và lấy thông tin. Còn về sự thay đổi quyền lực ở nơi này, chẳng qua là cuộc tranh giành của tôm cá trong ao, không thể khuấy động nổi nửa gợn sóng trong tâm hồ của hắn. Cách cửa đá nhẹ nhàng mở ra, một luồng không khí mát lạnh mang theo hương cỏ cây trong lành tràn vào. Bóng dáng một dao quang xuất hiện ở cửa, tay ngọc bưng một cái khay ngọc, trên đó là một bát canh màu nâu sẫm nóng hổi, tỏa ra dược hương nồng đậm, bên cạnh còn có mấy viên tinh thạch đỏ rực như lửa, tản ra nhiệt lực tinh thuần. Lâm công tử, giọng nàng vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Đây là hỏa thang lấy bách niên hỏa văn thảo tốt nhất trong kho làm chủ dược, phụ thêm xích dương quả địa mạch ôn ngọc tủy để sắc, có lẽ sẽ hữu ích cho việc ôn dưỡng hỏa mạch, bổ sung nguyên khí huyết khí. Mấy viên địa hỏa tinh túy này lấy từ sâu trong phụ khố, địa mạch viêm lực ẩn chứa bên trong tinh thuần hơn dung hỏa tinh lúc trước mấy lần, có thể dùng được. Khai mở Lâm Viêm mở mắt, đồng tử màu vàng đỏ lướt qua khay ngọc. Nhiệt lực của thang thuốc ôn hỏa, hỏa nguyên trong địa hỏa tinh túy thì tinh thuần bành phái. Mặc dù đối với việc tăng cường căn cơ đế khu vẫn là nhỏ bé không đáng kể, như giọt nước vào biển cả. Nhưng sự tận tâm và hiệu suất này của một giao quan quả thực đã giúp hắn tiết kiệm được phiền phức xử lý những việc vặt. Làm phiền rồi. Giọng hắn bình thản, xem như công nhận. Một giao quan đặt khay ngọc xuống, không lập tức rời đi. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của nàng dừng trên người Lâm Viêm, mang theo một tia dò hỏi. Cục diện trong thành ngày càng phức tạp. Nàng mở lời, giọng nói rõ ràng, các bang phái bản địa tranh đấu không ngừng, đã thành bệnh ngoài ra. Những kẻ thực sự cần lưu ý có ba. Thứ nhất, Bách Binh Cát. Chống lưng cho nó là Huyền Thiết Môn, mà Huyền Thiết Môn lại phụ thuộc vào Thiên Công Tông. Tông môn này đứng đầu thiên nguyên về luyện khí chi thuật, tông môn tọa lạc tại Thần Đoán Sơn mạch ở Trung Châu, thế lực lan tỏa mấy châu. đệ tử môn hạ đa số tinh thông luyện khí, trận pháp, tài lực hùng hậu, giao dịch với các thế lực lớn. Lần này tiến vào Nghiễm Lăng, ý đồ là khống chế tài nguyên khoáng mạch do Triệu gia để lại, quản sự của nó có tu vi trúc cơ hậu kỳ, tinh thông khí vận. Thứ hai, phần viêm cốc. Đây là một trong những thế lực phụ thuộc ngoại vi quan trọng của Ly Hỏa Tiên Tông tọa lạc tại Dung Hỏa Quần Sơn ở Nam Cương. Môn nhân đệ tử đa số tu luyện công pháp hỏa hệ, tính cách hung bạo. Lần này có mấy tên đệ tử vào thành, kẻ cầm đầu tên là Trúc Dung Liệt tu vi trúc cơ trung kỳ, tính tình kiêu ngạo ngang ngược, dường như đến vị dị động ở Lưu Hỏa Liệt Cốc. Ly Hỏa Tiên Tông công tử dường như có chú ý đến nó. Thứ ba, Thính Thao Kiếm Viện. Đây mới thực sự là một gã khổng lồ. Tông môn tọa lạc tại Vạn Kiếm Nhai ở Đông Bực Vân Châu, cùng với Ly Hỏa Tiên Tông, Thiên Công Tông, Bắc Minh Huyền Cung, Dược Vương Cốc được xưng là ngũ cực của Thiên Nguyên. Đệ tử của họ chủ tu kiếm đạo, sắc bén vô cùng. Người vào thành hôm qua chỉ là một tiểu đội, kẻ dẫn đầu là một đệ tử trẻ tuổi tên Liêu Thính Phong khí tức tu liễm, nhìn qua như gió xuân ấm áp, nhưng tu vi sâu không lường được, ít nhất là trúc cơ biến mãn, thậm chí có thể là nguyên đan. Bọn họ cũng đến Lưu Hỏa Liệt Cốc, mục đích không rõ, cần phải hết sức thận trọng. Nàng dừng lại một chút, bổ sung, ngoài ra còn có rất nhiều tán tu, con cháu tiểu gia tộc tràn vào, ngư long hỗn tạp. Lưu Hỏa Liệt Cốc đã trở thành trung tâm của vòng xoáy, thu hút sự chú ý của các phe. Ngũ Cực, Thính Thao Kiếm Viện, Bắc Minh Huyền Cung, Dược Vương Cốc. Ánh sáng vàng đỏ trong mắt Lâm Viêm khẽ lóe lên. Những cái tên này, trong 300 năm hắn bất lạc, đã trưởng thành thành những thế lực chống trời thực sự của Thiên Nguyên Đại Lục. Cục diện phức tạp và to lớn hơn nhiều so với thời đại Tam Tông tứ thế gia mà hắn biết. Mà cái tên Ly Hỏa Tiên Tông thì ngay lập tức đốt lên một ngọn lửa băng giá sâu trong thần hồn hắn. Kẻ năm đó tham gia chia cắt ngoại vi thần đỉnh, bỏ đá xuống giếng, tông môn này cũng có mặt. Tuy không phải là kẻ thù cốt lõi như Lạc Thanh Tuyển, Chiến Vô Cực, nhưng cũng nằm trong danh sách thanh toán. Trúc Dung Liệt, phần viêm gốc. Rất tốt, tiền lãi của việc thanh toán có lẽ có thể bắt đầu thu từ những tên lính quần này. Một tia sát ý thuần túy mà nội liễm, tựa như dòng chảy ngầm dưới đáy đầm băng, lướt qua người Lâm Viêm, nhiệt độ trong thạch thất dường như ngưng động trong ngáy mắt. Một dao quang trong lòng hơi dùng mình, càng thêm chắc chắn Ly Hỏa Tiên Tông và Lâm Viêm tất có nguồn cơn cực sâu. Lưu Hỏa Liệt Cốc cũng náo nhiệt đấy. Giọng Lâm Viêm không nghe ra vui giận. Cục diện này, thú vị hơn hắn dự đoán, cũng càng có lợi cho việc đục nước méo cỏ. Linh tài thuộc tính hỏa cao cấp, manh mối dị hỏa có thể có, đệ tử phần viêm cốc, bóng dáng của Ly Hỏa Tiên Tông còn có tên đệ tử Thính Thao Kiếm Viện sâu không lường được kia bài săn hôn luận này, đúng ý hắn. Tình báo chi tiết, rất tốt. Lâm Viêm nhìn về phía Mộc Giao Quang, đưa ra lời khẳng định. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, mạng lưới tình báo dường như cũng rất có đường lối, là một trợ thủ đắc lực. Chuyện trong phận sự. Mộc Giao Quang khẽ gật đầu, dược lực của ẩn hỏa thang cần phải kích phát lúc còn nóng. Nếu không có chuyện gì khác, Giao Quang xin cáo lui. Nàng không nói nhiều nữa, xoay người rời đi, cửa đá lặng lẽ đóng lại. Thạch thất trở lại yên tĩnh. Lâm Viêm bưng bát thuốc lên, thứ dược dịch màu nâu sấm phản chiếu đôi mắt bình tĩnh của hắn. Thuốc của phàm tục, đối với đế khu của hắn cũng như uống nước lã. Nhưng hắn vẫn từ từ uống cạn. Một luồng hơi ấm yếu đốt hòa vào khí huyết cuồn cuộn, rồi lập tức bị nuốt chửng, hòa tan. Ánh mắt hắn dừng lại trên mấy viên địa hỏa tinh túy kia. Bên trong tinh thể màu đỏ rực, địa mạch viêm lực tinh thuần như dung nham đã đông đặc. Hắn nhặt lên một viên, lòng bàn tay ánh lên sắc vàng đỏ, một luồng hấp lực vô hình đột nhiên sinh ra. Xì. Địa hỏa tinh túy biến thành màu trắng xám với tốc độ mắt thường có thể thấy, nứt ra, hỏa nguyên tinh thuần bên trong bị rút ra một cách bá đạo, hóa thành một dòng sáng màu đỏ ngưng luyện, chui vào lòng bàn tay Lâm Viêm. Trong vài hơi thở, viên địa hỏa tinh túy giá trị phi phàm đã hóa thành một mịn. Tạm được. Lâm Viêm khẽ gật đầu, cảm nhận cảm giác sung mãn nhỏ bé không thể nhận ra khi luồng hỏa nguyên tinh thuần kia dung nhập vào khí huyết. Tuy vẫn là muối bỏ biển, nhưng đã mạnh hơn dung hỏa tinh trước đó quá nhiều. Hắn làm theo cách cũ, hấp thu hết mấy viên còn lại. Thế quần quần của khí huyết trong cơ thể dường như hùng hồn hơn một chút. Làm xong những việc này, hắn không tiếp tục tu luyện. Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ thông khí duy nhất của thạch thất. Ngoài cửa sổ là một góc hậu viên của Lâm phủ, mấy gốc linh thực chịu lạnh đang khẽ lay động trong gió chiều. Nhưng ánh mắt hắn lại xuyên qua hoàng hôn, hướng về phía những ngọn đèn thưa thớt của Nghiễm Lăng thành và cả vùng dáng chiều đỏ sẫm nhuộm cả chân trời ở phía tây xa hơn hướng của Lưu Hỏa Liệt Cốc. Thân thức như một cơn gió nhẹ vô hình, lại một lần nữa cẩn thận lướt qua Nghiễm Lăng thành. Lần này, hắn như một kỳ thủ lạnh lùng, quan sát nước đi của các bên trên bàn cờ. Hắn thấy được, phía Nam thành, Bạch Minh Các, dưới uy hiệu Huyền Thiết, hộ vệ nghiêm ngặt. Vị quản sự trúc cơ hậu kỳ kia đang nhíu mày nghiên cứu một khối quặng kim loại kỳ dị, đầu ngón tay có linh quang yếu ớt lóe lên, rõ ràng đang thử nghiệm chất liệu. Mấy thanh niên dáng vẻ học đồ đang cung kính ghi chép ở bên cạnh. Phía Bắc thành, một tòa trạch viện nào đó, đám đệ tử phần viêm cốc mặc trang phục bó sát màu đỏ sẫm đang tụ tập, kẻ cầm đầu Trúc Dung Liệt đang quát mắng một lão giả trông như phú thương bản địa, nước bọt bay tứ tung, dường như đang cưỡng ép đòi thứ gì đó. Lão giả mặt xám như tro, run lẩy bẩy. Thanh trường kiếm màu đỏ rực bên hông Trúc Dung Liệt tỏa ra khí tức nóng bỏng. Trong thành, một khách điếm thanh nhã, chỗ ngồi bên cửa sổ, mấy nam nữ thanh niên mặc trang phục bó sát màu xanh viền văn hạt trắng đang yên tĩnh thưởng trà. Kẻ dẫn đầu là Liêu Thính Phong, dung mạo tuấn lãng, khí chất ôn nhuận, đang mỉm cười lắng nghe đồng bạn bàn luận về tâm đắc kiếm pháp, ánh mắt trong trẻo, khí tức như vực sâu biển rộng, sâu không lường được. Bọn họ không hề hợp với sự ồn ào náo nhiệt trong thành, phản phất như độc lập bên ngoài cõi trần. Phía tây thành, miếu thổ địa đổ nát, cảnh tượng vẫn như cũ. Lão phụ nhân chia chút thức ăn cuối cùng cho đám trẻ, trong đôi mắt vẫn đục là sự tuyệt vọng chết lặng. Mấy bóng người lén lút đang rình mò ở không xa, dường như có ý đồ xấu. Xa hơn nữa, càng nhiều bóng người khí tức tạp nham, nhân lúc đêm tối, tựa như suối nhỏ đổ vào sông lớn, lặng lẽ tràn về phía tây thành. Trong đó không thiếu kẻ có khí tức cường hành, thậm chí còn có khí tức của tán tu nguyên đan cảnh hành động một mình thoáng qua. Trăm vẻ chúng sinh, kẻ mạnh dòng nó, kẻ yếu dãy rủa, thế lực đan xen như một bức tranh chân thực mà tàn khốc. Ánh mắt Lâm Viêm bình lặng không gợn sóng. Những cảnh tượng này, trong dòng sông ký ức vạn năm của đế hồn hắn, chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vô số mảnh đoạn tương tự. Hắn không phải coi họ là sâu kiến, mà chỉ nhận thức rõ ràng về khoảng cách to lớn trong cấp độ sinh mệnh và mục tiêu giữa đôi bên. Con đường của hắn ở trên 9 tầng trời, những bi hoan ly hợp, tranh đoạt thế lực nơi phàm trần này không thể lay động tâm tư của hắn, giống như cơn gió nhẹ không thể để lại dấu vết trên bàn thạch. Hắn chỉ đang tính toán xem Nghiễm Lăng Thành còn giá trị nào đáng để lưu lại, tính toán những biến số và cơ hội mà các thế lực tràn vào Lưu Hỏa Liệt Cốc có thể mang lại. Một lát sau, Lâm Viêm thu hồi ánh mắt, trong mắt đã là một sự quyết đoán trong suốt. Nghiễm Lăng Thành, chức năng chạm dừng chân đã hết. Manh mối mảnh vỡ thần lô mờ mịt, tài nguyên cao cấp khan hiếm, địa hỏa tinh túy đã là cực hạn, lại đã bại lộ dưới tầm mắt của U Minh Điện, hơn nữa còn hội tụ thế lực phụ thuộc của Thiên Công Tông, nhánh của Ly Hỏa Thiên Tông, thậm chí cả đệ tử của thế lực khổng lồ như Thính Thao Kiếm Viện. Nơi này đã không còn giá trị lưu luyến, tiếp tục ở lại chỉ tổ sinh thêm chuyện. Lưu Hỏa Liệt Cốc, địa hỏa dị động, linh tài thuộc tính hỏa cao cấp thậm chí manh mối dị hỏa rất hấp dẫn, lại hội tụ các thế lực, đặc biệt là đệ tử phần viêm cốc thế lực phụ thuộc của Ly Hỏa Tiên Tông và cả Liêu Thính Phong sâu không lường được kia trong hỗn loạn, chính là bãi săn tuyệt vời để chiếm đoạt tài nguyên, cắt tỉa vây cánh của kẻ thù. Khóe miệng Lâm Viêm nết lên một đường cong băng giá. Sân khấu đã dựng xong, chỉ chờ nhân vật chính lên sàn. Hắn xoay người, không còn chú ý đến khói lửa phàm trần ngoài cửa sổ. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần tĩnh lặng như nước, bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp lại sức mạnh, điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái đỉnh phong. Trong thức hải, những phù văn cổ xưa của Tấn Diệt Tiên Kinh chậm rãi lưu chuyển, suy diễn các pháp môn đối phó với đủ loại môi trường hỏa hệ cực đoan, kẻ địch thuộc tính khác nhau. Trong thạch thất, ánh sáng màu vàng đỏ lặng lẽ chạy dưới làn da, như một thanh tuyệt thế thần binh sắp ra khỏi vỏ, thu hết mọi sự sắc bén, chỉ để chờ đợi một khắc kinh thiên động địa tiếp theo. Đêm đã khuya, sự ồn ào của Nghiễm Lăng Thành vẫn tiếp diễn, trò chơi quyền lực được trình diễn trong bóng tối. Mà gian tinh thất sâu trong lâm phủ này lại như sự tĩnh lặng duy nhất trong mắt bao, chỉ có nhịp thở vững chãi như đại địa kia, báo hiệu chủ nhân của cơn bão sắp bước lên một hành trình mới. Trước lúc bình minh ló dạng, chính là thời điểm lên đường. Mục tiêu: Lưu Hỏa Liệt Cốc, vùng đất dung nham hội tụ dạ tâm, cơ duyên cùng cửu hận tân thủ. Chương 20, Liệt Cốc Phong Yên, kiếm hỏa sơ phùng chương 20, Liệt Cốc Phong Yên, kiếm hỏa sơ phùng bóng tối trước bình minh là sâu thẳm nhất. Khi Nghiễm Lăng Thành vẫn còn đang thở dốc trong dư ba của cuộc thay đổi quyền lực và bóng tối của các phương thế lực, hai đạo thân ảnh đã như khói nhẹ lướt qua tường thành phía tây đổ nát, vô thanh vô tức hòa vào vùng hoang dã mãng mang bên ngoài thành. Lâm Viêm đi trước, bước chân nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp ra đều tựa như xúc địa thành thốn, làn da màu đồng cổ dưới ánh bình minh yếu ớt lưu chuyển một lớp quang trạch màu vàng đỏ nội liễm. Một dao quang theo sát phía sau, thân ảnh màu xanh nhạt phiêu nhiên lướt đi giữa đám cỏ hoang và đá vụn, khí tức thanh lãnh, tựa như ưu lan dưới trăng. Hai người một trước một sau, im lặng xuyên qua không khí ngày một nóng bỏng, phóng như bay về phía đám mây đỏ rực ở phương tây đang nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ sậm. Càng đến gần Lưu Hỏa Liệt Cốc, mùi lưu mình và khí tức nóng bỏng trong không khí càng trở nên nồng đậm. Mặt đất không còn là vùng hoang nguyên đất đen bên ngoài Nghiễm Lăng Thành, mà hiện ra một loại địa mạo kỳ dị, cháy đen và đầy những vết nứt nẻ. Trên những tảng đá trơ trụi, thường có thể thấy những mạch kết tinh màu đỏ sậm, tỏa ra nhiệt lực yêu ớt. Một vài bụi gai thấp chịu lượng ngoan cường mọc lên từ các cái đá, phiến lá cũng mang một màu đỏ sậm kỳ dị. Khe nước 300 dặm đường, đối với Lâm Viêm và Mục Giao Quang lúc này mà nói, chẳng qua chỉ là nửa canh giờ cấp trình. Khi vệt đêm cuối cùng bị xua tan hoàn toàn, một vầng thái dương tựa như cũng nhuốm màu đỏ rực nhảy lên khỏi đường chân trời, bước chân của bọn hắn dừng lại bên rìa một khe nứt khổng lồ, trông như một vết sẹo dữ tợn của mặt đất. Ầm ầm, những tiếng động trầm đục như tiếng gầm gừ của viễn cổ cự thú không ngừng truyền đến từ sâu trong liệt cốc, kèm theo đó là sự rung chuyển nhẹ của mặt đất. Mùi lưu hình nồng nặc đến không tan và luồng khí nóng bỏng ập vào mặt, khiến người ta nghẹt thở. Trước mắt là một đại liệt cốc sâu không thấy đáy, chiều rộng trải dài hàng chục dặm. Vách cốc dựng đứng lởm chởm, hiện ra những màu sắc hỗn tạp như đỏ sậm, đen kịt, vàng đất, bị địa hỏa nung nấu quanh năm mà trở nên tựa như lưu ly. Dưới đáy cốc, khói mù màu đỏ sậm đặc quánh cuộn, thỉnh thoảng có những cột sáng màu đỏ rực chói mắt xuyên thủng khói mù, bắn thẳng lên trời, đó là khoảnh khắc dung nham dưới lòng đất phun trào. Địa liệt cốc không hề trống trải. Một khu tập trung tạm thời được tạo thành từ những ngôi nhà đá, lều trại đơn sơ, thậm chí cả những hang động được quét vào vết đá, giống như phụ cốt chi thư bám chặt lấy địa vách hiểm trở của liệt cốc, trải dài ra xa. Đây chính là Lưu Hỏa Trấn, một nơi hỗn loạn nhanh chóng phình to lên do dị động của địa hỏa trong liệt cốc. Lối vào trấn rất đơn sơ, chỉ có hai cây cột gỗ huyền thiết thu kịch làm khung cửa tượng trưng, trên đó treo một tấm biển gỗ bị hun đến đen kịt, khắc ba chữ lớn siêu mẹo Lưu Hỏa Trấn. Lúc này, ở cửa trấn người đông như kiến, nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Mấy chục tên đệ tử phần viêm cốc mặc trang phục bó sát màu đỏ sậm, ngực treo huy hiệu hình ngọn lửa, dưới sự dẫn dắt của hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có khí tức ngang tàng, đang hung thần ác sát phong tỏa cửa trấn. Những thanh đao kiếm màu đỏ rực treo bên hông bọn hắn tỏa ra khí tức nóng bỏng, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng, như đang nhìn một bầy cừu non chờ làm thịt. Đối diện bọn hắn là hàng trăm tán tu và con cháu tiểu gia tộc bị chặn lại. Tu vi của những người này không đồng đều, phần lớn ở khoảng thối thể thất bát trọng đến trúc cơ sơ kỳ, quần áo khác nhau, lúc này trên mặt ai nấy đều mang vẻ phẫn nộ, không cam lòng và sự kiêng kỵ sâu sắc. Dựa vào cái gì không cho vào? Lưu Hỏa Liệt Cốc này đâu phải tài sản riêng của phần viêm cốc các ngươi? Một đại hán khôi ngô thối thể cựu trọng đỏ mặt gầm lên. Đúng vậy, mọi năm cũng không có quy củ này. Địa hỏa dị động, cơ duyên trời ban, người có đức thì được. Một lao giả trúc cơ sơ kỳ khác trầm giọng phụ họa, dẫn tới một tràng hưởng ứng. Nói vậy, Tên tu sĩ trúc cơ của Phần Viêm Cốc dẫn đầu, một gã đàn ông mặt có vết đao, cười gần một tiếng, trường đao đỏ rực trong tay mạnh mẽ cắm xuống đất, một luồng uy áp nóng bỏng khuyết tán ra, ép mấy người đứng hàng đầu lùi lại vài bước. Năm xưa là năm xưa, năm nay khác rồi. Phần Viêm Cốc ta phụng pháp chỉ của Ly Hỏa Tiên Tông, phong tỏa sơn cốc dọn dẹp hiện trường. Tất cả những kẻ không được tông môn ta công nhận, tuyệt đối không được vào trong. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Phong vân pháp chỉ của Ly Hỏa Tiên Tông. Vài phong thật đấy. Trong đám người vang lên một giọng nói âm trầm, một lão giả gầy gò có khí tức ẩn nấp, tựa như một con rắn độc, bước ra khỏi đám người, hiển nhiên là tu vi trúc cơ trung kỳ. Lão phu âm xà tẩu ngược lại muốn xem, các ngươi Phần Viêm Cốc làm sao ngăn được cái đức đầy cả cốc này. Phía sau hắn, hơn 10 tên tán tu có khí tức âm lãnh mơ hồ hướng, rõ ràng là một thế lực không yếu. Âm xà lão quỷ, ngươi cũng muốn tìm chết sao? Ánh mắt của tu sĩ mặt sẹo trở nên sắc lẹm, trường đao trong tay tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Không khí lập tức dương cung bạc kiếm, sát khí tràn ngập. Các tán tu bị chặn lại lòng đầy căm phẫn, còn đệ tử Phần Viêm Cốc thì như gặp phải đại địch, xung đột sắp bùng nổ. Lâm Viêm và Mộc Giao Quang chính giữa lúc đối đầu căng thẳng này, vô thanh vô tức xuất hiện ở vòng ngoài đám đông. Sự xuất hiện của bọn hắn không gây ra nhiều sự chú ý, tâm thần của tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc xung đột ở cửa trấn. Ánh mắt của Lâm Viêm thờ ơ lướt qua hàng rào phong tỏa, lướt qua đám tán tu lòng đầy căm phẫn, cuối cùng dừng lại trên người hai tên tu sĩ trúc cơ của Phần Viêm Cốc. Trúc Dung Liệt không có ở đây, chắc hẳn đã dẫn đệ tử Hạch Tâm đi sâu vào liệt cốc. Những kẻ trước mắt chẳng qua chỉ là đám lính gác cổng. Phần Viêm Cốc, Ly Hỏa Tiên Tông. Lâm Viêm cười lạnh trong lòng. Tiền lãi của việc thanh toán, có lẽ có thể bắt đầu thu một ít từ đám chảo nha này. Hắn không lập tức hành động, mà như một người ngoài cuộc thực sự, dẫn theo một dao quang, thân hình khẽ động, tựa như cá lội xuyên qua đám đông chen chúc và phẫn nộ, dễ dàng tránh được ánh mắt cảnh giác của các đệ tử Phần Viêm Cốc. Tiếu Vô Thanh tức tiến vào bên trong lưu hỏa trấn. Hàng rào phong tỏa nhìn như nghiêm ngặt kia, trong mắt hắn lại như không có. Bên trong trấn còn hỗn loạn và huyên náo hơn bên ngoài. Hai bên con phố chính chật hẹp, bụi bặm, chen chúc đủ loại sạp hàng, bán đủ các loại tị hỏa phù thô lậu, hàng ngọc chất lượng kém, địa hỏa thạch phảng phất mùi lưu mình, thậm chí còn có cả vật liệu yêu thú dính vết cháy đen không biết lấy từ đâu ra. Tiếng giao hàng, tiếng mặc cả, tiếng tranh cãi không ngớt bên hai. Không khí vẫn đục không chịu nổi, hòa lẫn mùi mồ hôi, mùi lưu mình, mùi rượu rẻ tiền và mùi máu tanh nhàn nhạt. Các tán tu ăn mặc khác nhau, con cháu tiểu gia tộc với vẻ mặt cảnh giác, và nhiều nhân vật hung hãn rõ ràng mang hơi hướng bá phái, chen vai thích cánh trên đường. Ánh mắt tràn đầy tham lam, cảnh giác, mệt mỏi và một tia cuồng nhiệt đối với cơ hội chưa biết. Thỉnh thoảng có những cuộc xung đột ngắn ngủi bùng nổ do va chạm sạp hàng hoặc nhìn nhau không vừa mắt, đao quang kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng bị dòng người lớn hơn nhấn chìm. Lâm Viêm và Mộc Giao Quang đi giữa dòng người, như đi trong vũng bùn sôi sục. Khí chất thanh lãnh của Mộc Giao Quang hoàn toàn không hợp với môi trường này, thu hút không ít ánh mắt thèm muốn và dò xét, nhưng khi chạm phải đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm, bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa một sự thờ ơ khiến người ta tim đập nhanh, những ánh mắt đó lại như bị bỏng mà vội vàng rụt về. Kẻ bán tin tức ở sâu nhất trong trấn, tiểu quán địa hỏa quận. Giọng nói của Mộc Giao Quang xuyên qua lớp mạng che mặt, chuyển rõ vào tai Lâm Viêm. Nàng dường như khá quen thuộc với đường đi lối lại ở đây. Hai người đi xuyên qua khu chợ ồn ào, hướng về phía mấy tòa kiến trúc hang động lớn nhất được quét vào vách đá nóng bỏng ở sâu trong trấn. Càng đi vào trong, địa mạch viêm lực trong không khí càng tinh thuần, nhiệt độ cũng càng cao, võ giả thối thể cảnh bình thường đã cảm thấy khó chịu. Tiểu quán địa hỏa quật được quét trong một hang động đá khổng lồ. Trên đỉnh động treo mấy chiếc pháp khí chiếu sáng được điều khiển bằng tinh thạch hệ hỏa chất lượng kém, tỏa ra ánh sáng vàng bọt chợt trợn. Không gian trong động cực lớn, bàn đá ghế đá thu kệch được bày biện lộn xộn, lúc này đã chật ních người. Không khí tràn ngập mùi rượu rẻ tiên nồng nặc, mùi thịt nướng cháy khét và mùi mồ hôi, tiếng ồn nào gần như muốn lật tung nắp động. Lâm Viêm và Mộc Giao Quang bước vào tử quán, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Khí chất của Mộc Giao Quang quá thoát tục, còn thân ảnh nhìn như bình phạm nhưng lại toát ra áp lực vô hình của Lâm Viêm, cũng khiến một số lao giang hồ này sinh cảnh giác. Hai người phớt lờ những ánh mắt đó, đi thẳng đến một góc tương đối yên tĩnh ở sâu nhất trong tử quán. Ở đó, một gã tiểu bảo to con mặc tạp dề ra bóng nhây, mặt đầy thịt nàng, một mắt bịt miếng bịt mắt màu đen, đang chán trường lau một chiếc cốc rượu khổng lồ. Sau lưng hắn là một cánh cửa sắt đóng chặt, phủ đầy những phù văn chống cháy dày đặc, rõ ràng thông đến nơi sâu hơn. Mộc Giao Quang bước lên, con ngón tay gõ nhẹ ba lần lên quầy ba bóng nhây, hai ngắn một dài, tiếng động không lớn, nhưng lại rõ ràng át đi sự ồn ào xung quanh. Động tác lau cốc của gã tiểu bảo độc nhãn dừng lại, trong con mắt duy nhất lóe lên một tia sáng, ngẩng đầu nhìn Mộc Giao Quang, rồi liếc nhìn Lâm Viêm sau lưng nàng, nhai ra một hàm răng bằng khẽ, gương mặt lạ. Hiểu quy củ không? Hiểu. Giọng Mộc Giao Quang thanh lãnh, một viên ngọc phù nhỏ bằng ngón tay, toàn thân trắng muốt, tỏa ra hàn khí yếu ớt, lặng lẽ trượt vào bàn tay bóng nhẫy của gã tiểu bảo. Gã tiểu bảo độc nhãn béo béo viên ngọc phù, cảm nhận được hàn khí tinh thuần kia, con mắt duy nhất hơi híp lại, gật đầu, chờ. Hắn quay người, rút chìa khóa, mở cánh cửa sắt nặng trịch, nghiêng người tránh đường. Mộc Giao Quang ra hiệu cho Lâm Viêm, hai người nhanh chóng lách vào trong cửa. Cánh cửa sắt sau lưng đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn sự huyên náo bên ngoài. Bên trong cửa là một hành lang dốc xuống, được quét trong đá nóng bỏng, không khí càng thêm trước nhiệt, trên tường khảm những viên tinh thạch phát ra ánh sáng đỏ sậm. Cuối hành lang, mơ hồ truyền đến tiếng người. Tuy nhiên, ngay khi hai người bước vào hành lang được vài bước, ở lối vào đại sảnh tử quán, đột nhiên bùng nổ một trận huyên náo và sao động dữ dội hơn. Tránh ra, tất cả cút ra cho lão tử. Một tiếng quát ngông cuồng bá đạo, mang theo khí tức nóng bỏng vang lên, như sấm rền át đi sự ồn ào của tử quán. Đám đông như sóng bị rẽ ra, hoảng hốt né tránh. Chỉ thấy mấy tên đệ tử Phần Viêm Cốc mặc trang phục bó sát màu đỏ sậm, vây quanh một thanh niên dáng người cao lớn, khuôn mặt kiêu ngạo, hông treo trường kiếm màu đỏ rực, hùng hổ xông vào. Chính là kẻ cầm đầu của phần viêm cốc lần này, Trúc Dung Liệt trúc cơ trung kỳ. Sắc mặt hắn âm trầm, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ánh mắt như dao quét qua tử quán, mang theo lệ khí không hề che giấu. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết à? Một tên đệ tử bên cạnh hắn cáo mượn oai hùng gầm lên. Ánh mắt Trúc Dung Liệt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh cửa sắt phủ đầy phù văn vừa mới đóng lại ở sâu trong tử quán, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Độc Nhãn Long, giọng Trúc Dung Liệt lạnh như băng, mang theo khẩu khí ra lệnh không cho phép nghi ngờ, hai kẻ vừa vào ban nãy là người nào? Đặc biệt là nữ nhân kia. Sắc mặt gã tiểu bảo Độc Nhãn hơi thay đổi, nhưng vẫn cố gượng cười làm lành. Trúc công tử, quy củ của tiểu điếm ngài cũng biết, riêng tư của khách. Quy củ? Trúc Dung Liệt cười khẩy một tiếng, một bước tiến lên, uy áp nóng bỏng của trúc cơ trùng kỳ như sóng dữ bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tử quán. Mấy tên tán tu đứng gần hắn rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy bước. Ở Lưu Hỏa Liệt Cốc, lời của phần viêm cốc chúng ta chính là quy củ. Trúc Dung Liệt nhìn chằm chằm gã tiểu bảo Độc Nhãn, ánh mắt như dạ thu chọn người để ăn thịt, nói: "Nếu không, lão tử phá nát cái tiệm rách này của ngươi." Bên trong tử quán lập tức chết lặng. Tất cả ánh mắt đều kinh hãi tập trung vào Trúc Dung Liệt và cánh cửa sắt kia. Bên trong thông đạo, bước chân của Lâm Viêm và Mộc Giao Quang đồng thời dừng lại. Tiếng gầm gừ kiêu ngạo và uy áp nóng bỏng bên ngoài truyền vào rõ mồn một. Trong mắt Lâm Viêm, một tia lửa màu vàng đỏ lặng lẽ bừng lên. Chương 21, Tiểu Quán Phần Viêm, một chỉ kinh lôi. Chương 21, Tiểu Quán Phần Viêm, một chỉ kinh lôi. Không khí bên trong tiểu quán địa hỏa quật vào khoảnh khắc uy áp trúc cơ trùng kỳ của Trúc Dung Liệt bùng nổ, dường như ngưng đọng lại thành nham tương nóng bỏng. Tiếng huyên náo chợt tắt, chỉ còn lại tiếng lách cách của những ngọn đèn hỏa tinh thạch rẻ tiền và tiếng hít thở nặng nề, dồn nén. Hàng trăm ánh mắt pha trộn giữa kinh hãi, phẫn nộ, hả hê, gắt gao dán chặt vào cánh cửa sắt phủ đầy phù văn ở sâu trong tử quán, cùng với gã tiểu bảo Độc Nhãn mặt mày khó coi đứng trước cửa. Luồng khí nóng bỏng lấy Trúc Dung Liệt làm trung tâm quần quật lan ra, nướng những tán tu đứng gần đến mồ hôi như mưa, da rẻ đau rát. Mấy tên đệ tử phần viêm cốc sau lưng hắn càng đằng đằng sát khí, đao kiếm đỏ rực tuốt vỏ nửa tấc, lưỡi đao nóng bỏng khóa chặt lấy gã Độc Nhãn. Hỏi lần cuối cùng giọng Trúc Dung Liệt như một khối sắt đung đỏ ném vào nước đá, xèo xèo vang lên, mang theo cảm giác gáp bức mang tính hủy diệt. Hai người vừa vào trong là ai? Nhất là con mụ mặc thanh y kia. Nói, trong mắt hắn là dục vọng chiếm hữu và sự hung bạo không hề che giấu, khiến trái tim của gã tiểu bảo Độc Nhãn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chán gã tiểu bảo Độc Nhãn dịn đầy mồ hôi lạnh, chiếc tạp dề da bóng nhây dán chặt vào người. Hắn biết rõ sự ngang ngược của phần biêm cốc ở nơi này, cũng hiểu rõ hậu quả của việc phá vỡ quy củ của vị đông gia đứng sau địa hỏa quật. Nhưng tên hung thần trước mắt này, rõ ràng còn đáng sợ hơn cả quy củ. Ngay lúc môi hắn run rẩy, nội tâm đang giao chiến dữ dội, một tiếng ma sát chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Cánh cửa sắt nặng trịch, phủ đầy phù văn chống lửa kia, vậy mà lại bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung lại. Thứ đầu tiên lọt vào mắt là một màu xanh mộc mạc. Thân ảnh của Mộc Giao Quang xuất hiện trong ánh sáng đỏ mờ của hành lang bên trong cửa, mạng che mặt che khuất dung nhan, chỉ có một đôi mắt trong veo lạnh lùng bình tĩnh lướt qua cảnh tượng dương cung bạc kiếm bên ngoài, như thể đang xem một màn kịch hề. Ánh mắt nàng khi chạm đến ánh nhìn tham lam không chút che đậy của Trúc Dung Liệt, liền lướt qua một tia chán ghét lạnh như băng. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện bên cạnh Mộc Giao Quang, che chắn luồng khí nóng bỏng hơn đang tuôn ra từ trong hành lang. Lâm Viêm. Hắn bước đi vững chãi, như đang dạo bước trong sân nhà, từ hành lang tối mở bước vào dưới ánh sáng vàng vọt chập chờn của tử quán. Làn da màu đồng cổ dưới ánh đèn hỏa tinh thạch ánh lên vẻ bóng bẩy nội liễm, đôi đồng tử màu vàng son phẳng lặng như nước, phản phất như cảnh đối đầu của hàng trăm người trước mắt, luồng uy áp nóng rực bức người này, chẳng qua chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Trúc Dung Liệt đang hùng hổ kia một cái, ánh mắt chỉ tùy ý lướt qua đám đông tán tu đang bị uy áp ép tới mức mặt mày trắng bệch, kinh hoàng bất an, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu niên thị giả bị sâu ngã lăn ra đất bên cạnh quầy bar, rượu đổ ướt cả người, đang run lẩy bẩy. Độc Nhãn Long. Trúc Dung Liệt thấy Lâm Viêm lại dám coi thường mình, càng thêm lửa giận ngút trời, gầm lên giận dữ, chính là bọn chúng. Bắt con đàn bà kia lại cho lão tử. Thằng đàn ông thì đánh gãy tay chân, ném ra ngoài cho địa hỏa thú ăn. Hắn vốn chẳng thèm để Lâm Viêm vào mắt, một tên có khí tức trầm ổn nhưng chẳng qua chỉ là thối thể cảnh, trong mắt một trúc cơ trùng kỳ như hắn, nào có khác gì sâu kiến. Vâng. Trúc Sư Minh. Sau lưng Trúc Dung Liệt, hai tên đệ tử phần biêm cốc thối thể cựu trọng đã sớm không kìm nén được, nhe răng cười đáp, như hai con sói đói bùa mồi, hỏa nguyên toàn thân bùng nổ, mang theo luồng khí nóng bỏng, một trái một phải lao thẳng về phía Lâm Viêm. Một tên năm ngón tay hóa chảo, đầu ngón tay tỏa ra ánh đỏ, chộp thẳng vào xương bả vai của Lâm Viêm, phân cân thắc có thủ. Tên còn lại thì xoay người đá ngang, cước phong như roi, mang theo tiếng rít chói tai, quét mạnh về phía đầu gối của Lâm Viêm, liệt thạch gối. Ra tay tàn độc, rõ ràng là muốn phế bỏ Lâm Viêm ngay tức khắc. Cẩn thận. Trong đám đông có người bất giác kinh hô. Xong rồi. Nhiều người hơn thì nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm của gã thanh niên thối thể cảnh bị đệ tử phần viêm cốc xé nát. Ánh mắt Mộc Giao Quang ngưng lại, cây đoàn địch bằng băng ngọc đã trượt vào trong tay áo, hàn khí ẩn hiện. Đối mặt với đòn hợp kích đủ để trọng thương thậm chí giết chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường này, Lâm Viêm lại đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Hắn vẫn nhìn thiếu niên thị giả đang kinh hãi kia, dường như thứ lao tới không phải là tinh anh của phần biêm gốc, mà là hai con rồi vo bè. Ngay vào khoảnh khắc phân cân thắc cốt thủ sắp sửa khóa chặt xương bà bay, liệt thạch thối sắp sửa quét trúng đầu gối, Lâm Viêm động rồi, không né tránh, không đỡ đòn. Hắn chỉ cực kỳ tùy ý, như thể phủi đi bụi bặm trên tay áo, giơ tay phải lên, tốc độ nhanh đến mức vượt qua giới hạn mà thị giác có thể bắt kịp. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh màu vàng son cực kỳ mơ hồ, như dịch chuyển tức thời, điểm chính xác vô cùng vào các tiết điểm khí môn đang lúc công thế mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi phòng ngự yếu nhất của hai tên đệ tử phần biếp gốc, một người là huyệt cực tuyển dưới nách, một người là huyệt thừa sơn ở queo chân. Phụt, phụt. Hai tiếng động cực nhẹ, như tiếng bong bóng bị chọc thủng. Hai tên đệ tử phần biếp gốc đang hùng hổ, hỏa nguyên cuộn cuộn, thân hình lao tới như bị một cây búa vô hình đẩy mạnh, đột ngột cứng đờ. Vẻ mặt dữ tợn lập tức đông cứng, chuyển thành sự đau đớn tột cùng và kinh hãi đến khó tin. Ưa a, hự. Tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra được một nửa. Hỏa nguyên cuồng bạo quanh thân hai người như quả bóng bị chọc thủng, lập tức tan rã. Thân thể như con rối đứt dây, bay ngược ra sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ trầm đục. Hai người nện mạnh lên bức tường đá thô ráp của tử quán. Bức tường đá cứng rắn bị đập ra những vết nứt như mạng nện. Bọn hắn miệng phun máu tươi, lẫn với mảnh vỡ nội tạng, thân thể như một đống bùn nhão trượt xuống đất, lồng ngực sụp đổ, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương, ánh mắt tan rã, chỉ có hít vào mà không có thở ra. Lại bị một đòn phế bỏ toàn thân tu vi và khả năng hành động, hoàn toàn trở thành phế nhân. Tĩnh lặng chết chóc. Một sự tĩnh lặng chết chóc còn triệt để hơn, còn khiến người ta ngạt thở hơn trước. Toàn bộ tiểu quán địa hỏa quật kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người như bị trúng định tân chú, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai đống bùn hình người đang liệt ở góc tường, rồi lại đột ngột quay sang bóng người vẫn đang đứng bình tĩnh giữa sân. Miêu sát, sự nghiền ép tuyệt đối. Hai tinh anh thối thể cựu trọng của phần biếm gốc, ngay cả góc áo của đối phương cũng chưa chạm tới, đã bị tiện tay điểm một cái bay đi. Đây thật sự là thối thể cảnh sao? Con mắt duy nhất của gã tiểu bảo độc nhãn trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Những tán tu bị uy áp đè nén đã quên đi nỗi sợ hãi, trong mắt chỉ còn lại sự chấn động và mở mịt độ. Nụ cười gần và vẻ hung bạo trên mặt Trúc Dung Liệt lập tức cứng đờ, đồng tử đột nhiên co rút lại thành kích cỡ đầu kim. Một luồng hơi lạnh, không thể kiểm soát mà từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn nhìn thấy rất rõ, hai ngón tay tùy ý đến cực điểm của đối phương, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, không có thanh thế to lớn, chỉ có một sự chuẩn xác, bá đạo và coi thường khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Đó không phải là chiến đấu, đó là sự nghiền nát, giống như người lớn tiện tay đập chết hai con muỗi ồn ào. Người rốt cuộc là ai? Giọng Trúc Dung Liệt mang theo một tia run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Thanh trường kiếm đỏ rực bên hông kêu hong nóng tuốt vỏ nửa thước, kiếm khí nóng bỏng lúc tỏ lúc mở, nhưng không còn dám có chút khinh thường nào nữa. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, gã thanh niên có khí tức trầm lắng như vực sâu trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lâm Viêm lúc này mới từ từ thu tay về, phản phất như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Ánh mắt màu vàng son của hắn cuối cùng cũng lần đầu tiên rơi xuống người Trúc Dung Liệt. Ánh mắt đó phẳng lặng như nước, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một sự thờ ơ thuần túy đến cực điểm, như thần minh nhìn xuống phàm trần. Lũ chó của phần viêm cốc cũng xứng hỏi danh hủy của bản tòa sao? Giọng Lâm Viêm không lớn, nhưng lại xuyên thấu rõ ràng qua sự tĩnh lặng chết chóc của tử quán, mang theo một sự lạnh lẽo và khinh thường thấu tận xương thủy. Cô ngay, kẻ cản đường, chết. Khoảnh khắc chữ chết vừa thốt ra, một luồng uy áp vô hình, kinh khủng, hòa trộn giữa phần thiên ý chí và sát ý thuần túy, như một con hung thú thái cổ đang say ngủ mở mắt, ầm ầm giáng xuống. Ầm. Không khí của toàn bộ tử quán dường như nặng hơn gấp trăm lần. Áp lực vô hình khiến tất cả tán tu đầu gối mềm nhũn, gần như muốn bị giảm xuống đất. Ly rượu trên quầy ba lách cách vỡ nát. Mấy tên đệ tử phần viêm cốc đứng gần càng mặt mày trắng bệnh, như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, hô hấp khó khăn, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi đến cùng cực. Trúc Dung Liệt đứng núi chịu sào. Hắn cảm thấy mình như đang ở trong một miệng núi lửa sắp phun trào. Sát ý lạnh lẽo tiết như những cây kim thép hữu hình, đâm vào thần hồn hắn đau nhói. Hộ thể linh quang của trúc cơ trung kỳ điên cuồng lóe lên, thanh trường kiếm đỏ rực trong tay phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng. Hắn lùi lại ba bước, mỗi bước đều để lại một dấu chân cháy đen sâu hoắm trên nền đá cứng rắn. Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi tột cùng bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh, khi đối mặt với một tồn tại ở tầng thứ cao hơn, lập tức chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn thậm chí còn không sinh ra nổi dũng khí rút kiếm. Ngươi. Môi Trúc Dung Liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như giấy, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm sau lưng. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí thế kinh khủng đến thế. Đây tuyệt đối không phải thối thể cảnh, thậm chí không phải nguyên đan cảnh bình thường. Ngay lúc Trúc Dung Liệt tâm thần thất thủ, gần như sắp sụp đổ, dừng tay. Một giọng nói trong trẻo ôn hòa, nhưng lại mang theo một sức xuyên thấu kỳ lạ, như dòng suối trong dốc rách, lập tức xoa dịu đi sát ý cuồng bạo và áp lực nặng nề trong tử quán. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, luồng uy áp khiến người ta nghẹn thở kiệt như thủy triều rút đi. Nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy ở lối vào tử quán, không biết từ lúc nào đã có mấy bóng người đứng đó. Người dẫn đầu, thanh sam lỗi lạc, dung mạo tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là Liêu Thính Phong của Thính Đào Kiếm Viện. Trên mặt hắn mang theo một tia kinh ngạc và quan tâm vừa phải, ánh mắt trong trẻo rơi vào hai người đang đối đầu giữa sân. Sau lưng hắn, mấy nam nữ thanh niên cũng mặc trang phục màu xanh biển trắng hình hạc, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ánh mắt của Liêu Thính Phong dừng lại trên người Lâm Viêm một thoáng, sâu trong đôi mắt trong veo ấy, dường như lướt qua một tia kinh thán và ngưng trọng cực kỳ kín đáo, như thể nhìn thấy một thanh thần binh tuyệt thế tuốt vỏ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Trúc Dung Liệt đang mặt mày trắng bệnh, kinh hồn chưa định, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sức mạnh không cho phép nghi ngờ. Trúc Minh, cơ duyên ở Lưu Hỏa Liệt Cốc đang ở trước mắt, hà tất phải đại động can qua ở đây, uổng phí thêm thương vong. Cho Liễu Mỗ một chút thể diện, chuyện này cứ thế bỏ qua, thế nào? Chương 22, Kiếm Ý Phụ Trần, Ám Thất Tàng Phong. Chương 22, Kiếm Ý Phụ Trần, Ám Thất Tàng Phong. Giọng nói của Liêu Thính Phong tựa như dòng suối mang theo kiếm khí trong trẻo, thoáng chốc gột rửa đi sát ý cuồng bạo cùng uy áp đã ngưng động trong tiểu quán địa hỏa quật. Cảm giác nặng nề đến ngạt thở kia tựa thủy triều rút đi, vô số tán tu như cá rời khỏi nước được trở về với nước, thở dốc từng hơi, sắc mặt vẫn trắng bệnh, trong mắt lại tràn ngập vẻ mờ mịt của kẻ sống sót sau hai kiếp và sự chấn động càng thêm sâu sắc. Trúc Dung Liệt càng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, luồng áp lực kinh khủng gần như đóng băng, nghiền nát thần hồn của hắn đã biến mất. Hắn lảo đảo một bước mới đứng vững, mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm đẫm áo, bàn tay cầm trường kiếm đỏ rực vẫn không kiềm chế được mà run lên nhẹ nhẹ. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về bóng người áo xanh quang minh lối lạc ở lối vào, trong mắt tràn ngập những cảm xúc phức tạp khó nói, có niềm vui may mắn vì được giải vây, càng có sự xấu hổ, phẫn nộ và oán độc vì bị áp chế trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Liêu Thính Phong. Giọng Trúc Dung Liệt mang theo một tia khàn khàn và lửa giận bị cưỡng ép đè nén, đây là tư đoán giữa Phần Viêm Cốc ta và kẻ này. Thính Đảo Kiếm Viện cũng muốn nhúng tay vào sao? Nụ cười ôn nhuận như ngọc trên mặt Liêu Thính Phong không đổi, hắn thong thả bước vào tử quán, bước chân ung dung như đang dạo bước dưới trăng. Mấy vị đồng môn sau lưng hắn theo sát, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm lắng, tựa như những thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ nhưng vẫn ẩn mình trong bao, lại tự có một luồng phong duệ chi khí vô hình lan tỏa ra, khiến đám tán tu kia theo bản năng lại lùi ra xa mấy bước. Trúc Minh nói vậy là sai rồi. Giọng Liêu Thính Phong ôn hòa, nhưng lại truyền rõ vào tai mỗi người, lưu hỏa liệt cốc địa hỏa dị động, cơ duyên ẩn giấu, càng dẫn tới đồng đạo bốn phương. Vào lúc này, nên lấy việc tìm kiếm cơ duyên, cùng chống lại hiểm địa làm trọng. Chút tranh giành vì nóng giận nhất thời, chỉ uổng phí tinh lực, lại thêm thương vong vô ích, không phải là việc làm của người có trí. Ánh mắt hắn lướt qua hai tên đệ tử Phần Viêm Cốc mềm nhũn như bùn, không rõ sống chết ở góc tường, rồi lại dừng trên người Trúc Dung Liệt, trong con ngươi trong vắt mang theo một loại sức mạnh thấu suốt lòng người. Thú hồ, vừa rồi nếu không phải vị huynh đài này hạ thủ lưu tình, hai vị sư đệ của Quý Cốc, e rằng không chỉ đơn giản là trọng thương đâu. Câu nói cuối cùng của hắn, tựa như một ngọn roi vô hình, quất mạnh vào mặt Trúc Dung Liệt. Hạ thủ lưu tình. Tinh anh của Phần Viêm Cốc hắn bị người ta tiện tay điểm một cái bay đi, trong miệng Liêu Thính Phong lại thành kết quả của việc đối phương hạ thủ lưu tình. Đây quả thực là vả mặt chân trụi. Sắc mặt Trúc Dung Liệt thoáng chốc tím lại như gan heo, gân xanh trên trán nổi lên, các khớp ngón tay nắm chuôi kiếm siết đến trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm Liêu Thính Phong, rồi lại đột ngột quay sang Lâm Viêm vẫn đang bình tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt bùng cháy ngọn lửa quất đủ. Hắn muốn gầm thét, muốn rút kiếm, muốn băm vằm hai kẻ khiến hắn mất hết thể diện này thành bản mạnh. Tuy nhiên, lý trí như một con rắn độc lạnh lẽo, siết chặt lấy tâm thần đang thịnh nộ của hắn. Liêu Thính Phong nói đúng. Gã ở thối thể cảnh, kia, hai ngón tay vừa rồi đã thể hiện thực lực kinh khủng và uy áp buộc phát trong nháy mắt tựa như thái cổ hung thú, tuyệt đối không phải hắn có thể địch lại. Huống hồ thực lực sâu không lường được của bản thân Liêu Thính Phong và bối cảnh kinh khủng của Thính Đảo Kiếm Viện sau lưng hắn, cưỡng ép ra tay, chẳng khác nào tự rước lấy nhục, thậm chí có thể mất mạng. Tốt tốt một cái hạ thủ lưu tình, tốt một cái Thính Đảo Kiếm Viện. Trúc Dung Liệt nặn ra mấy chữ từ cái răng, giọng nói oán độc vô cùng. Hắn đột ngột vung tay, gầm lên với mấy tên đệ tử Phần Viêm Cốc sau lưng cũng đang mặt mày trắng bệnh, hồn vía chưa định, mang hai tên phế vật kia đi. Chúng ta đi. Đám đệ tử Phần Viêm Cốc như được đại xá, vội vàng tiến lên khiêng hai người đồng môn mềm nhũn kia, cúi đầu, dưới vô số ánh mắt phức tạp dõi theo, như những con gà trống thua trận, lủi thủi vây quanh Trúc Dung Liệt mặt mày xanh mét, nhanh chóng rời khỏi địa hỏa quật. Cánh cửa tiểu quán bị đâm vào kêu loảng xoảng, dường như cũng phát ra tiếng rên rỉ chế nhạo. Trong tiểu quán, sự tĩnh lặng chết chóc lại ập đến, nhưng không khí đã hoàn toàn khác. Tất cả ánh mắt đều kính sợ tập trung vào Liêu Thính Phong và Lâm Viêm. Trên mặt Liêu Thính Phong vẫn mang nụ cười ôn nhuận, phảng phất như vừa rồi chỉ phủi đi một chiếc lá rơi. Hắn quay sang Lâm Viêm, chắp tay hành lễ, tư thái tiêu sái tự nhiên. Tại Hạ Thính Đảo Kiếm Viện Liêu Thính Phong vừa rồi thấy huynh đài thần kỹ kinh người, nhất thời ngớ nghề, mạo muội lên tiếng, mong huynh đài đừng trách. Ánh mắt hắn trong trẻo chân thành, mang theo sự tán thưởng và tìm tòi không hề che giấu, chẳng hay huynh đài cao danh quý tính, sư thừa từ đâu? Đôi đồng tử màu vàng kim của Lâm Viêm bình tĩnh nhìn Liêu Thính Phong. Kẻ này khí độ bất phàm, một tiếng quát trong trẻo vừa rồi ẩn chứa kiếm ý tinh thuần ngưng luyện, thoáng chốc đã trấn an được uy áp mà hắn cố ý phóng ra, thực lực quả thật sâu không lường được, ít nhất là trúc cơ viên mãn, thậm chí có thể là nguyên đan cảnh. Hơn nữa, sự tán thưởng và tìm tòi trong mắt đối phương không phải là khách sáo giả tạo, mà xuất phát từ cảm ứng tự nhiên của một cường giả kiếm đạo đối với một loại sức mạnh to lớn khác. Lâm Viêm nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vẫn bình thản không chút gợn sóng, chỉ là tán tu. Tán tu? Mấy vị đồng môn sau lưng Liêu Thính Phong trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc. Thực lực như vậy, khí độ như vậy, lại là tán tu? Trong mắt Liêu Thính Phong tinh quang khẽ lóe, nụ cười càng sâu thêm mấy phần, thì ra là Lâm Minh. Thủ đoạn của Lâm Minh, kinh vi thiên nhân, Liêu Mỗ bội phục. Tán tu có thể tu luyện đến cảnh giới này, càng cho thấy Lâm Minh tiên phú chắc tuyệt, nghị lực phi phàm. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tiểu quán bừa bộn và đám người kinh hồn chưa định, ôn tồn nói, nơi này hỗn loạn, không phải chỗ nói chuyện. Lâm Minh và vị cô nương này nếu đến để thăm dò sơn cốc, có thể đồng hành chăng? Sâu trong liệt cốc hung hiểm khôn lường, thêm một phần chiếu ứng, cũng thêm một phần nắm chắc. Lời mời của hắn chân thành mà thẳng thắn, mang theo sự quang minh lỗi lạc và tự tin đặc trưng của đệ tử Thính Đảo Kiếm Viện. Tuy nhiên, Lâm Viêm lại khẽ lắc đầu. Không cần. Lời từ chối của hắn cũng dứt khoát gọn gàng, không có bất kỳ lời giải thích nào, phảng phất như chỉ đang trần thuật một sự thật tự nhiên không thể hơn. Ánh mắt hắn đã vượt qua Liêu Thính Phong, dừng lại trên cánh cửa sắt dày nặng dẫn vào nội thất, lúc này đang khép hở. Tiểu Bảo Độc Nhãn đang đứng bên cạnh cửa, trong con mắt duy nhất còn sót lại sự kinh hãi, nhưng nhiều hơn là một loại may mắn sống sót sau hai kiếp và sự tính sợ đối với thực lực của Lâm Viêm. Hắn thấy ánh mắt Lâm Viêm quét tới, vội vàng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, khẽ cúi người, làm một động tác mời. Lâm Viêm không nói nhiều nữa, khẽ gật đầu với Liêu Thính Phong, xem như đã nhận cái nhân tình giải vây vừa rồi của hắn, mặc dù Lâm Viêm không cần, rồi liền dẫn theo một dao quang, một lần nữa đi về phía cánh cửa sắt kia. Khởi đầu Liêu Thính Phong nhìn bóng lưng Lâm Viêm kiên quyết rời đi, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhuận, nhưng sâu trong đáy mắt trong veo lại lướt qua một tia cực kỳ kỳ náo, tựa như nhìn thấy một ngọn tuyệt thế cô phòng, vừa ngưng trọng vừa hiếu kỳ. Kẻ này không bi không hỉ, thực lực sâu không lường được, từ chối dứt khoát như vậy, tuyệt không phải làm bộ làm tịch, mà là sự câu ngạo và tự tin từ trong xương thủy. Tán tu. Liêu Thính Phong lắc đầu trong lòng, tuyệt không có khả năng. Sư Minh, người này. Một đệ tử mặt mày lạnh lùng sau lưng hắn thấp giọng nói, ngữ khí mang theo nghi hoặc và một tia bất mãn. Thính Đạo Kiếm Viện chủ động mời, lại bị từ chối dứt khoát như vậy, thật sự hiếm thấy. Sâu không lường được. Liêu Thính Phong chỉ đáp lại bốn chữ, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa sắt đang từ từ đóng lại, phảng phất như muốn xuyên qua lớp sắt phủ văn dày nặng, nhìn rõ bóng người thần bí bên trong. Đi thôi, cơ duyên ở phía trước, không thể bỏ lỡ. Hắn thu hồi ánh mắt, khôi phục lại dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, dẫn đồng môn xoay người rời khỏi tiểu quán còn chưa yên nắng. Cánh cửa sắt sau lưng ầm ầm đóng lại, một lần nữa cách ly những nhiễu loạn và dòm ngó từ bên ngoài. Bên trong cửa là một lối đi, không khí nóng rực mang theo mùi lưu mình. Ánh sáng từ những viên tinh thạch màu đỏ mờ chiếu rọi lên vách đá thô ráp, đổ xuống những bóng ảnh chập chờn. Lâm công tử, Liêu Thính Phong kia. Một dao quang đi theo sau Lâm Viêm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia dò hỏi. Thực lực và khí độ mà Liêu Thính Phong vừa thể hiện cũng khiến nàng cảm thấy áp lực. Kiếm Tâm Thông Minh là một đối thủ. Giọng Lâm Viêm vang lên trong đường hầm, bình tĩnh đưa ra đánh giá. Đối thủ, chứ không phải kẻ địch. Đây là sự công nhận của hắn đối với thực lực của Liêu Thính Phong. Một dao quang trong lòng khẽ chấn động. Người có thể nhận được đánh giá đối thủ từ Lâm Viêm, cho đến nay, e rằng chỉ có vị Nguyên Đan sứ giả đã vẫn lạc của U Minh Điện và Liêu Thính Phong này mà thôi. Đường hầm không dài, cuối đường là một cánh cửa đồng lớn càng thêm dày nặng, phủ đầy những phù văn huyền ảo. Trước cửa, một lão giả vóc người nhỏ thó gầy gò, mặc áo vải xám, để hai chòm râu chuột đã chờ săn ở đó. Mặt hắn chất đầy nụ cười định nọt, nhưng ánh mắt lại tinh quang tứ phía, như những viên bi lưu ly xoay tít. Địa lao thử quý khách. Quý khách giá lâm. Lao hủ địa lao thử cung kính chờ đã lâu. Giọng lao giả khẽ thế, mang theo sự chân chu đặc trưng của thương nhân, vừa rồi bên ngoài động tinh không nhỏ, để quý khách kinh hãi rồi, là lao hủ sắp xếp không chú đáo. Quý khách thần uy cái thế, ngay cả chút dung liệt của phần viêm cốc cũng phải lùi thủi cút đi, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Mời vào. Mời vào. Hắn vừa nói, vừa nhanh nhẹn móc chìa khóa ra, mở cánh cửa đầu kia. Bên trong cửa, là một gian thạch thất được bài trí khá tao nhã, hoàn toàn khác biệt với phong cách thô kệch của tiểu quán bên ngoài. Trên vách đá khảm những viên minh châu phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, mặt đất trải thảm da thú dày, chính giữa đặt một chiếc bàn đá bằng bạch ngọc ôn nhuận và mấy chiếc ghế mây thoải mái. Không khí thoang thoảng mùi đàn hương, xua tan một phần mùi lưu mình. Địa lao thử ân cần mời Lâm Viêm và Mộc Dao Quang ngồi vào ghế trên, còn mình thì chắp tay đứng hầu một bên, tư thái hạ xuống cực thấp. Không biết quý khách muốn hỏi thăm tin tức phương diện nào? Nguồn gốc dị động địa hỏa sâu trong liệt gốc, vị trí của linh tài địa hỏa mới phun trào, động thái của các thế lực, hay là tung tích của một vài vật đặc biệt? Địa lao thử xoa tay, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng tinh danh, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Viêm ngồi xuống, ánh mắt màu vàng kim bình tĩnh nhìn địa lao thử, sâu trong liệt gốc có tung tích của dị hỏa không? Dị hỏa? Đôi mắt nhỏ của địa lao thử đột ngột trợn tròn, hít một ngụm khí lạnh, quý khách khẩu vị của ngài thật không nhỏ. Dị hỏa là thiên địa kỳ vật, cùng bạo khó thuần, mỗi lần hiện thế đều đi kèm với lửa lớn ngập trời và hung thú kinh khủng. Lưu hỏa liệt cốc này tuy địa hỏa hoạt động mạnh, nhưng nếu nói là dị hỏa, hắn lộ vẻ khó xử. Nói thẳng, giọng Lâm Viêm không có chút gợn sóng nào, nhưng một luồng áp lực vô hình lại khiến nụ cười định nọt trên mặt địa lao thử thoáng chốc cứng đờ, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Vâng vâng. Địa lao thử vội vàng cúi người, không giấu gì quý khách, tung tích dị hỏa quả thực có, nhưng cực kỳ bí ẩn, thật giả khó phân. Hắn hạ thấp giọng, thần bí nói, ngay 3 ngày trước, ở nơi sâu nhất trong liệt cốc, khu vực gần dung tâm hồ đã từng bùng phát một lần địa hỏa phun trào cực kỳ kinh khủng. Màu sắc của ngọn lửa đó không đỏ không vàng, mà mang một màu vàng sẫm quỷ dị. Lúc phun trào, toàn bộ địa hỏa độc tích trong phạm vi 10 dặm đều phát điên, cắn xé lẫn nhau, chết vô số. Còn có mấy vị tán tu trúc cơ hậu kỳ đi sâu vào khu vực đó thi cốt vô tổn, ngay cả cho cũng không còn. Hỏa diễm màu vàng sẫm. Trong mắt Lâm Viêm, ánh sáng vàng kim khẽ lóe lên một cách không thể nhận ra. Đúng, chính là màu vàng sẫm. Tuyệt không phải địa hỏa tầm thường. Địa lao thử khẳng định, hơn nữa, theo lời người may mắn thoát chết, từ xa xa liếc thấy một cái nói, trung tâm ngọn lửa đó dường như có một cái bóng mơ hồ, tựa như cầm điểu đang chìm nổi trong lửa. Chỉ là cái bóng đó quá mơ hồ, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, không ai nhìn rõ được là cái gì. Bóng dáng tựa cầm điểu. Lâm Viêm trong lòng khẽ động. Lẽ nào là một loại hỏa linh tinh phách nào đó, thậm chí là hình thái do đế hỏa tinh phách hóa thành. Dung tâm hồ vị trí cụ thể? Lâm Viêm hỏi. Địa lao thử lập tức từ trong lòng móc ra một tấm bản đồ bằng da thú đã ố vàng, chất liệu đặc biệt, trải ra trên bản đá bạch ngọc. Bản đồ được vẽ khá tinh xảo, ghi chú những con đường chính trong liệt cốc, các khu vực nguy hiểm và những điểm tài nguyên đã biết. Hắn dùng ngón tay gầy gộc chỉ vào một khu vực không đều được tô màu đỏ sẫm ở nơi sâu nhất trên bản đồ. Chính là ở đây, Dung Tâm Hồ. Tương truyền là nơi mắt địa hỏa của liệt cốc, nhiệt độ cao đến mức có thể nung chảy bằng sắt. Tu sĩ nguyên đan cảnh bình thường cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Ngọn lửa vàng sẫm và bóng chim kia chính là xuất hiện ở gần phía thạch lâm phía tây hồ. Hắn dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười vừa định nọt vừa sợ hãi. Quý khách, tin tức này là bảo bối gia truyền của lão hủ đấy. Vì nó mà còn mất hai tên do thám đắc lực. Ngài xem. Lâm Viêm không nói nhảm, búng ngón tay. Bút. Một viên tinh phách to bằng mắt rồng, toàn thân đỏ rực, bên trong phảng phất có dung nham chảy, tỏa ra địa mạch viêm lực tinh thuần cuộn cuộn, vững vàng rơi xuống bàn đá. Địa hỏa tinh phách. Hơn nữa còn là địa hỏa tinh phách phẩm chất cực cao. hỏa nguyên lực lượng ẩn chứa trong đó vượt xa những viên mà Lâm Viêm đã hấp thu trước đây. Mắt địa lao thử lập tức trợn thẳng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đây là bảo bối có thể phụ trợ tu sĩ trúc cơ cảnh đột phá bình cảnh, giá trị liên thành. Đủ rồi, quá đủ rồi. Tạ quý khách ban thưởng. Địa lao thử kích động đến nói năng lộn xộn, một tay chộp lấy viên địa hỏa tinh phách, như đang ôm một món chân bảo hiếm có. Còn một việc nữa, giọng Lâm Viêm lại vang lên, gần đây có ai mang theo khí vật đặc thù vào cốc không? Khí tức cổ xưa, ẩn chứa không gian hoặc chí dương hỏa nguyên dao động, không phải vật thường thấy ở giới này. Địa lao thử ôm viên địa hỏa tinh phách, nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó đôi mắt nhỏ xoay tít, dường như đang điên cuồng tìm kiếm trong ký ức. Một lát sau, hắn do dự nói, khí vật đặc thù ẩn chứa không gian hoặc chí dương hỏa nguyên không phải vật thường thấy ở giới này. Hắn đột ngột vỗ đùi, có, thật sự có. Địa lao thử hạ thấp giọng, mang theo một tia kinh nghi, ngay chiều tối hôm qua, một nhóm người hành tung cực kỳ quỷ bí đã vào cốc. Số lượng không nhiều, khoảng 7-8 người, tất cả đều quấn trong áo choàng đen dày ngăn cách gió xét. Khí tức ấm lạnh, không giống hỏa tu. Dẫn đầu là một nữ nhân, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người cứ tốt, đi lại không tiếng động, như ma quỷ. Bọn hắn không dừng lại ở trấn, mà đi thẳng xuống cốc từ con đường hiểm trở quỷ kiến sầu. Một tên thuộc hạ của lão hủ giỏi truy tung ẩn nấp, tò mò nổi lên, xa xa theo dõi một đoạn, muốn xem là kẻ nào không có mắt dám đi quỷ kiến sầu. Mặt địa lao thử lộ ra một tia sợ hãi, kết quả ngay khi bọn hắn đi qua một khu thực cốt độc trướng, khu nữ nhân dẫn đầu dường như đã nhận ra điều gì, lột ngột quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ một cái nhìn đó, tên thuộc hạ kia của ta cách ít nhất 300 trượng. Cảm giác thần hồn như bị rùi băng đâm một nhát, lập tức ngã lăn ra đất, thất khiếu chảy máu. Nếu không phải hắn mạng lớn, trên người mang theo thanh tâm ngọc phù bảo mệnh, e rằng đã toi đời rồi. Tên thuộc hạ của ta trước khi hôn mê, lờ mờ nhìn thấy lúc áo choàng đen của nữ nhân kia tung bay bên hông nàng dường như treo một cái la bàn to bằng bàn tay, toàn thân đen kịt, nhưng viền lại được khảm những hoa văn kỳ dị màu vàng sẫm. Cái la bàn đó cho ta cảm giác vô cùng cổ xưa, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, phản phất như nhìn thêm hai cái cũng sẽ tổn thọ. Giọng địa lao thử mang theo một tia run rẩy, còn về dao động không gian hay hỏa nguyên, tên thuộc hạ của ta cảnh giới quá thấp, lại ở xa, còn bị thương thần hồn thật sự không cảm ứng rõ. Nhưng vật có thể khiến nữ nhân kinh khủng bực đó mang theo bên người, tuyệt không phải là vật tầm thường. Nữ nhân áo choàng đen la bàn đen vàng cổ xưa, thực cốt độc trướng khu con đường hiểm quỷ kiến sầu. Sâu trong đôi đồng tử màu vàng kim của Lâm Viêm, Đế Viêm lặng lẽ nhảy lên một cái, mảnh vỡ phần thế thần lô. Mặc dù miêu tả khí tức có chút khác biệt, la bàn màu đen chứ không phải hình lò, nhưng những đặc tính cổ xưa nguy hiểm hoa văn vàng sẫm cùng với sự quỷ dị mạnh mẽ của người sở hữu đều mơ hồ chỉ về nó. Manh mối cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chương 23, trước quỷ kiến sầu, U Minh hiện tung. Chương 23, trước quỷ kiến sầu, U Minh hiện tung. Địa lao thử nâng liệu viên địa hỏa tinh phách lưu quang giật thải, kích động đến mức ngón tay cũng run lên, nụ cười định nọt trên mặt gần như muốn tràn ra. Câu hỏi cuối cùng của Lâm Viêm về khí vật đặc thù và nữ nhân hắc bảo như một hòn đá ném vào ao sâu, khuấy động vô số gợn sóng phỏng đoán trong đầu óc tinh danh của hắn. Nhưng hắn biết rõ, vị sát tinh có thể búng tay phế đi đệ tử phần biếm gốc, khiến trúc dung liệt chật vật rút lui ngay trước mắt này, tuyệt đối không phải là sự tồn tại mà hắn có thể tùy tiện suy đoán. Quý khách yên tâm, lão hủ nhất định sẽ khâu miệng lại thật chặt. Con đường đến dung tâm hồ, phí thạch lâm và quỷ kiến sầu, lão hủ sẽ lập tức đánh dấu chi tiết trên bản đồ cho ngài. Địa lao thử vỗ ngực cam đoan, ngón tay khô gầy chấm một loại chu sa đặc chế tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhanh chóng phát họa trên tấm bản đồ gia thú, đánh dấu con đường dẫn đến phí thạch lâm ở phía tây dung tâm hồ và con đường hiểm trở tên quỷ kiến sầu một cách vô cùng rõ ràng, thậm chí còn ghi chú những nguy hiểm có thể gặp phải và gợi ý đường vòng ở vài điểm mấu chốt. Ánh mắt Lâm Viêm lướt qua bản đồ, sâu trong đôi đồng tử màu vàng rực, Đế Viêm lặng lẽ lưu chuyển, trong nháy mắt đã khắc sâu lộ trình vào tâm trí. Hắn không nói thêm lời nào, đứng dậy rời đi. Một dao quang theo sát phía sau, cùng tiễn quý khách. Chúc quý khách tìm được đại cơ duyên trong liệt gốc. Giọng nói ân cần của địa lão thử vang lên sau lưng, cho đến khi cánh cửa lớn bằng đồng xanh nặng nề đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Bên trong đường hầm, khí tức nóng bỏng vẫn còn đó. Dưới ánh sáng đỏ mờ, Lâm Viêm bước đi vững chãi, thẳng tiến ra lối ra. Một dao quang có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mục tiêu trên người hắn còn nóng bỏng hơn cả dung nham, sâu thẳm hơn cả liệt gốc. Dung tâm hồ, phí thạch lâm, hỏa diễm màu vàng sẫm và bóng dáng chim mông đó rất có thể là cơ duyên mà Đế Hỏa tinh trùng cảm ứng được, đủ để hắn đột phá trúc cơ thậm chí là cảnh giới cao hơn. Mà nữ nhân hắc bảo mang theo la bàn hắc kim cổ xưa, hành tung quỷ dị kia lại càng là manh mối cốt lõi liên quan đến mảnh vỡ phần thế thần lô. Hai người đẩy cửa sắt ra, một lần nữa bước vào tiểu quán địa hỏa quật. Bên trong tiểu quán vẫn ồn ào, nhưng không khí đã hoàn toàn khác trước. Khi bóng dáng Lâm Viêm xuất hiện lần nữa, tất cả tiếng huyên náo như bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt, trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Hàng trăm ánh mắt pha lẫn kính sợ, hoảng sợ, tò mò, dò xét, như có thực chất tập trung vào người hắn. Cảnh tượng búng tay phế địch, uy áp kinh người trước đó đã khắc sâu vào lòng mỗi người. Lâm Viêm coi như không thấy, như đang đi trong hoang dã không người, đi thẳng qua đám đông tự động tách ra, bước ra khỏi cửa lớn tử quán. Một dao quang theo sát phía sau, bóng hình thanh lãnh của nàng cũng thu hút không ít ánh nhìn, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng màu đồng cổ phía trước. Sự ồn ào của lưu hỏa chấn bị bỏ lại phía sau. Gió nóng cuốn theo bụi lưu hình tấp vào mặt, tiếng gầm trầm thấp như manh thu gào thét của liệt cốc ngày càng rõ ràng. Lâm Viêm không hề dừng lại, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi về phía một con đường nhỏ cực kỳ dốc đứng ở địa chấn, gần như thẳng đứng xuống dưới, bị độc trướng dày đặc bao phủ. Đây chính là quỷ kiến sầu. Lối vào con đường nhỏ có những tảng đá kỳ dị lởm chởm, như những chiếc răng nanh dữ tợn. Không khí tràn ngập một mùi hăng nồng ngọt ngấy xen lẫn một giữa, chính là thực cốt độc trướng mà địa lao thử đã nói. Trướng khí có màu xanh xám sền sệt, cuồn cuộn dâng lên, tầm nhìn chỉ có thể xuyên qua được vài trượng. Mơ hồ có thể thấy bên dưới con đường là vực sâu không đáy, chỉ có khói đỏ sắc quần quần và những cột lửa địa hỏa màu đỏ rực thỉnh thoảng xuyên thủng trướng khí, cho thấy sự kinh hoàng ở phía dưới. Lâm công tử, trướng khí này kịch độc, ăn mòn xương cốt, hủy hoại linh hồn, cần dùng chân nguyên hoặc tịch độc bảo vật hộ thể. Một dao quang nhắc nhở, băng ngọc đoàn địch đã lặng lẽ trượt vào tay, một lớp quần sáng màu xanh nhạt băng hàn bao phủ toàn thân, ngăn cách độc trướng xâm nhập. Lâm Viêm khẽ gật đầu, ánh sáng màu vàng rực rỡ ra hơi lóe lên, một lực trường nóng bỏng vô hình mang theo khí tức thanh tẩy tự nhiên khuyết tán ra. Độc trướng màu xanh xám sền sệt khi đến gần phạm vi ba thước quanh người hắn liền như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ, bị bốc hơi, thanh tẩy, không thể xâm nhập mảy may. Tấn Diệt Thiên Kinh vận chuyển, vạn độc bất xâm. Hai người một trước một sau, bước vào trong độc trướng dày đặc. Tâm nhìn lập tức trở nên cực kém, thần thức cũng bị trướng khí gây nhiễu và ăn mòn mạnh, phạm vi dò xét bị thu hẹp đáng kể. Dưới chân là con đường dốc đứng chân trượt, đầy đá vụn sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mùi độc trướng hăng nồng len lỏi khắp nơi, dù có hộ thể lực lượng cũng khiến người ta cảm thấy ngực tức tối. Đi được khoảng một nén nhang, đã vào sâu trong lòng trướng khí. Xung quanh là một khoảng lặng chết chóc, chỉ có tiếng rít gào của độc trướng quần quận và tiếng gầm trầm đục từ sâu trong liệt cốc truyền đến. Ánh sáng ngày càng mờ mịt, trướng khí màu xanh xám đặc quánh không tan. Đột nhiên, Lâm Viêm đột ngột dừng bước, đôi đồng tử màu vàng rực co lại. Sát ý phía trước, sâu trong làn độc trướng quần quận, không hề có dấu hiệu báo trước, bộc phát ra hơn 10 luồng sát ý nóng bỏng, lăng lệ, như những con rắn độc gần nấp trong bóng tối, lập tức khóa chặt bọn hắn. Ra tay, rửa hận cho Trúc sư huynh, giết bọn hắn. Một tiếng gầm gừ bán độc và quen thuộc vang lên trong trướng khí, chính là Trúc Dung Liệt. Vút vút vút, tiếng xe gió chói hai xé toạc độc trướng. Hàng chục mũi tên hỏa diễm màu đỏ rực, mang theo nhiệt độ cao có thể thiêu vàng nóng chảy đá, như mưa báo bắn tới từ nhiều góc độ khác nhau. Quỹ đạo của mũi tên vô cùng hiểm hóc, bao phủ toàn bộ không gian né tránh trước sau trái phải của Lâm Viêm và Mục Gia Quang. Kèm theo đó là mấy luồng hỏa diễm đao cương cuồng bạo và trường phong nóng rực, từ vách đá hai bên và tảng đá lớn phía trên hung hãn đập xuống. Sát cơ trong nháy mắt bao trùm hoàn toàn hai người. Mai phục của phần biên cốc hơn nữa rõ ràng đã có mưu tính từ lâu, chờ sẵn ở đoạn giữa quỷ kiến sầu nơi độc trướng dày đặc nhất, tầm nhìn kém nhất, địa hình hiểm trở nhất. Cẩn thận! Một dao quang quắc khẽ, băng ngọc đoạn địch lập tức đặt lên ngôi. Một tiếng sáo trong trẻo rồn rập, mang theo hàn ý lạnh lẽo đột ngột vang lên. Sóng âm vô hình quyết tán, hình thành một tấm khiên băng tinh xoay tròn trước người nàng. Ken ken ken, mấy mũi tên hỏa diễm đâm vào khiên băng, nổ tung thành từng đám sương lửa, khiên băng rung chuyển dữ dội, ánh sáng nhanh chóng mở đi. Một dao quang hừ một tiếng, sắc mặt hơi tái. Môi trường độc trướng này vốn đã áp chế thái âm lực lượng của nàng, vội vàng phòng ngự, lập tức chịu thiệt. Nhiều mũi tên hỏa diễm và đao cương trưởng phong hơn, thì như những con rồng độc cắn về phía Lâm Viêm. Đối mặt với cuộc mai phục tuyệt sát đủ để trọng thương thậm chí giết chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, trong mắt Lâm Viêm không có nửa phần kinh hoàng, chỉ có một loại nộ hỏa lạnh lẽo, nương tụ như trước khi núi lửa phun trào. Phần viêm cốc tìm chết, hắn không hề né tránh, thậm chí không dùng đến đế viêm. Ngay khoảnh khắc những đòn tấn công hỏa diễm ngập trời sắp chạm vào người, Lâm Viêm động. Thân hình hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như thể hòa vào làn độc trướng quần quần này. Một luồng sức mạnh khủng bố không thể chống đỡ, như mạch đập của đại địa, từ dưới chân hắn ầm ầm một phát. Ầm ầm. Con đường núi dốc đứng vốn đã trơn trượt yếu ớt dưới chân hắn, sau cú dậm chân này, như bị một cây búa vô hình nện vào, ầm ầm sụp đổ vỡ vụn. Vô số đá vụn khổng lồ cuốn theo độc trướng xên xệ, như hồng thủy bùng nổ, đổ xuống vực sâu không đáy của liệt cốc. A, không ổn. Núi lở rồi. Mau lui. Sâu trong trướng khí, lập tức vang lên những tiếng hét thảm kinh hai tuyệt vọng và tiếng la hét hỗn loạn của các đệ tử phần biên cốc. Bọn hắn mai phục trên vách đá và sau những tảng đá lớn phía trên, lúc này chỗ đứng sụp đổ, lập tức như sủi cảo rơi xuống theo dòng đá vụn. Trận thế hợp kích hoàn hảo ban đầu lập tức tan rã. Những mũi tên hỏa diễm và đao cương trưởng phong bắn về phía Lâm Viêm, cũng bị thi thuật giả đứng không vững mà quỹ đạo hỗn loạn, uy lực giảm mạnh. Bóng dáng Lâm Viêm len lỏi như quỷ mị giữa những tảng đá vụn sụp đổ và độc trướng. Hắn né tránh chính xác mấy mũi tên hỏa diễm bắn lệch, đôi đồng tử màu vàng rực lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, lập tức khóa chặt mấy bóng người đang hoảng loạn, khí tức rối loạn vì sụp đổ trong độc trướng. Người thứ nhất, giọng nói lạnh lẽo như lời thì thầm của tử thần. Bóng dáng Lâm Viêm lập tức xuất hiện sau lưng một đệ tử phần viêm cốc trúc cơ sơ kỳ vừa mới ổn định thân hình, đang cố gắng ngưng tụ lại hỏa nguyên. Hắn thậm chí không dùng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ chập ngón tay như dao, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng vàng rực rồi biến mất. Phụt, như dao nóng cắt qua bờ. Hỏa nguyên hộ thể mà tên đệ tử kia vội vàng ngưng tụ trên người bị xuyên thủng như giấy. Đầu ngón tay điểm chính xác vào yếu huyệt sau tim. Sức mạnh cuồng bạo lập tức tràn vào, phá hủy tâm mạch của hắn. Tên đệ tử đó còn chưa kịp hét thảm, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi không thể tin nổi, cơ thể cứng đờ, rồi như con rối đứt dây bị dòng lũ đá vụn cuốn đi, rơi xuống vực sâu. Người thứ hai, bóng dáng Lâm Viêm không hề dừng lại, như dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh một đệ tử phần viêm cốc khác đang luôn cuống bám vào một mỏm đá lồi ra. Vẫn là một nhát chạm đao đơn giản đến cực điểm, mang theo tiếng rít xé rách không khí, chém mạnh vào cổ hắn. Rắc, tiếng xương gãy khiến người ta hê răng vang lên. Đầu của tên đệ tử đó vặn mẹo một góc quỷ dị, linh quang hộ thể tan vỡ, không kịp hừ một tiếng, liền buông tay, bị đá vụn nuốt chửng. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, như lời hái tử thần đi trên bờ vực. Mỗi lần lóe lên, đều đi kèm với sự ngã xuống của một đệ tử phần viêm cốc. Giữa những tảng đá sụp đổ, độc trướng dày đặc và tiếng la hét thảm thiết hỗn loạn, Lâm Viêm đã vận dụng nhịp điệu chiến đấu và địa lợi đến cực hạn. hắn như một bóng ma trong độc trướng, các đệ tử phần viêm cốc hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng hắn, càng không thể tổ chức phản công hiệu quả. Khốn kiếp, cút ra đây cho ta! Tiếng gầm giận dữ của Trúc Dung Liệt vang vọng trong trường khí, tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Hắn vung thanh trường kiếm đỏ rực, chém ra những mảng kiếm khí nóng bỏng, cố gắng ép Lâm Viêm ra ngoài, nhưng chỉ chém nát thêm nhiều đá vụn và độc trướng, hoàn toàn vô ích. Một dao quang ngay khi khiên băng vỡ tan, đã nhân thế sụp đổ, như một chiếc lông vũ màu xanh bay lượn, nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá tương đối ổn định. Nhìn Lâm Viêm phản khách vi chủ trong tuyệt cảnh, chém giết đệ tử phần viêm cốc như thái rau chặt dưa, trong đôi mắt thanh lãnh của nàng tràn ngập sự chấn động. Đây tuyệt đối không phải là nghiền ép bằng sức mạnh, mà là sự khống chế tuyệt đối đối với thời cơ, môi trường, tâm lý của kẻ địch. Như một vị đại sư cờ vây đang khống chế toàn bộ ván cờ. Chỉ trong vài hơi thở, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Lại có ba đệ tử phần viêm cốc hoặc bị xuyên thủng tim, hoặc bị chém đứt cổ, hoặc bị đá lớn sụp đổ đập thẳng thành thít nát, hét thảm rơi xuống vực sâu. Hơn 10 người mai phục, trong nháy mắt đã tổn thất quá nửa. Rút, mau rút. Trúc Dung Liệt cuối cùng cũng kinh hãi. Hắn không dám ở lại nữa, gầm lên với mấy tên tâm phúc còn sống, cũng không màng hình tượng, chật vật thúc dục hỏa nguyên, như một con chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn về phía bên trên, nơi xa khu vực sụp đổ, độc trướng có phần mỏng hơn. Dựa hạn gì, nhiệm vụ gì, lúc này cũng không quan trọng bằng giữ mạng. Mấy đệ tử phần viêm cốc còn sống sót càng hồn bay phách lạc, bám sát theo sau, hoảng hốt chạy trối chết. Tiếng sụp đổ ầm ầm và tiếng hét thảm của các đệ tử phần viêm cốc dần xa. Bóng dáng Lâm Viêm hiện ra trên một mỏm đá tương đối vững chắc, toàn thân được quần sáng vàng rực bao bọc, ngăn cách độc trướng xâm nhập, một hạt bụi cũng không dính. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Trúc Dung Liệt và những người khác bỏ chạy, không hề truy đuổi. Mấy con chó nhà có tang, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Một dao quang phiêu nhìn đến, đáp xuống bên cạnh hắn, nhìn vực sâu vẫn đang có đá vụn lan xuống, khói bụi mịt mù phía dưới, lòng còn sợ hãi. Một cuộc mai phục thật tàn độc, một đòn phản kích cũng thật chuẩn xác. Nàng khẽ nói, ánh mắt nhìn Lâm Viêm mang theo một tia phức tạp. Nam nhân này, dường như sinh ra là để chiến đấu. Lâm Viêm không đáp lời, ánh mắt hắn lại đột ngột chuyển hướng về một phía bên dưới khu vực sụp đổ, nơi độc trướng sâu hơn. Sâu trong đôi đồng tử màu vàng rực, Đế Viêm đột nhiên nhảy lên một cái. Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn từ sự sụp đổ và độc trướng quần quật dữ dội kia, hắn đã nhạy bén bắt được một tia khí tức âm lãnh cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc. Tựa phụ cốt chi thư, chính là U Minh Điện. Hơn nữa, không chỉ có một luồng, trong số đó có một luồng khí tức đã đạt đến nguyên đăng cảnh. Mặc dù cực kỳ ẩn hối, tựa rắn độc gần mình trong bóng tối, nhưng tuyệt đối không thể sai được. Bọn chúng vậy mà cũng đuổi tới đây. Hơn nữa dường như đang ở ngay phía dưới. Là trùng hợp, hay là bọn chúng cũng đang truy lùng nữ nhân hắc bảo kia? Bên dưới có người. Giọng Lâm Viêm lạnh lẽo, mang theo một tia ngưng trọng. Sát thủ nguyên đan cảnh của U Minh Điện tuyệt không phải là đám phế vật của phần viêm cốc có thể so sánh. Đặc biệt là ở nơi hiểm địa độc chướng mịt mù, tâm nhìn và thần thức bị hạn chế này. Một dao quang trong lòng căng thẳng, lập tức ngưng thần cảm ứng, năng lực cảm chi của Thái Âm Huyền Phách thể được nâng lên đến cực hạn. Một lát sau, trên khuôn mặt thanh lãnh của nàng cũng lộ ra một tia kinh hãi, thuật ẩn nấp thật cao minh. Nếu không phải công tử chỉ điểm, ta gần như không hề nhận ra. Là U Minh Điện, ít nhất ba người, trong đó một người rất mạnh. Đi. Lâm Viêm quyết định ngay lập tức. Bất kể là vì mảnh vỡ phần thế thần lô, hay là để thoát khỏi sự đeo bám của U Minh Điện, đều phải nhanh chóng tìm ra nữ nhân hắc bảo kia. Hắn vươn người, không đi theo con đường chính quỷ kiến sầu đã sụp đổ nữa, mà chọn một con đường nhỏ ẩn khuất hơn, men theo vách đá lởm chởm đi xuống, hướng về phía vừa cảm ứng được khí tức của U Minh Điện và thực cốt độc trướng khu được đánh dấu trên bản đồ, lao đi vun vút. Một dao quang không chút do dự, theo sát phía sau. Hai người như hai ảo ảnh hòa vào độc trướng, nhanh chóng biến mất trong màn sương dày đặc màu xanh xám. Ở phía dưới bọn hắn, sâu hơn, gần với khu vực trung tâm của thực cốt độc trướng khu trên một bệ đá hẹp được bao quanh bởi những tảng đá quái dị màu đỏ sẫm, nhóm mó. Ba bóng đen khởi đầu ba bóng đen ba đạo thân ảnh vẫn hắc xám trường bào, gần như hòa làm một thể với độc trướng, lặng lẽ đứng sừng sững, tựa ba khối cự thạch băng lãnh. Khí tức của bọn họ đã thu liệm đến cực hạn, phản phất hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Kẻ dẫn đầu thân hình hơi mảnh mai, dưới mũ trùm đầu chỉ lộ ra chiếc cằm đường nét tinh xảo cùng đôi môi không chút huyết sắc, rõ ràng là một nữ tử. Bên hông nàng treo một chiếc la bàn lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân đen tuyền, viền được khảm những hoa văn cổ xưa màu vàng sẫm. Bề mặt la bàn không có kim chỉ nam, chỉ có vô số phù văn màu vàng sẫm chi chít, dường như đang chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra một loại dao động không gian và hỏa nguyên cổ xưa cực kỳ ẩn tàng, nhưng lại khiến người ta tìm đập nhanh. Hai người phía sau nàng, khí tức càng thêm ngưng động âm lãnh, như hai thanh chủy thủ tẩm độc giấu trong vỏ. Trường lão, động tĩnh phía trên vừa rồi dường như là đám phế vật của phần viêm cốc đang phục kích ai đó, kết quả đã phải tấm sắt, thương vong thảm trọng. Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng nữ tử. Không cần để ý. Giọng nữ tử như hạt băng rơi trên đĩa ngọc, trong trẻo nhưng không có chút hơi ấm nào. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng lướt qua chiếc la bàn hắc kim cổ xưa bên hông, những phù văn màu vàng sẫm trên đó dường như hơi sáng lên. Con ngồi ở ngay phía trước rồi. Hủ Tâm Đàm ở trung tâm thực cốt độc trướng là một nơi tuyệt vời để chôn xương. Nàng hơi ngẩng đầu, trong bóng tối dưới mũ trùm đầu, dường như có hai ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, xuyên qua lớp độc trướng dày đặc, nhìn về phía khu vực phía trước đang quẩn quẩn một loại khí tức còn sền sệt hơn, màu sắc gần như xanh đen, tỏa ra mùi hương ngọt ngào mục giữa đến buồn nôn. Tăng tốc, trước khi bọn chúng bị kinh động lấy được thứ đó. Chương 24, vợ phụ Tâm Đàm, ba phe đứng sừng sững. Chương 24, vợ phụ Tâm Đàm, ba phe đứng sừng sững. Độc trướng đen kịt như mực, đặc quánh đến mức gần như không thể hóa giải. Sương mù màu cho lục cuồn cuộn, mang theo mùi tử vong ngọt ngấy mục giữa, né tầm nhìn xuống còn ba thước trước người. Dưới chân là những tảng đá lởm chởm chân trượt, phủ đầy rêu xanh và kết tinh lưu hình, mỗi bước đi tựa như đang bước trên lưới lao. Tiếng gầm trầm đục từ sâu trong khe nước, dưới sự bao bọc của màn xương độc, trở nên giống như tiếng thở dốc bị đè nén của một con cự thú dưới lòng đất, càng tăng thêm mấy phần âm u thân ảnh của Lâm Viêm và một dao quang như hai bóng ma hòa vào sương mù dày đặc, nhanh chóng xuyên qua giữa những vách đá treo leo. Lâm Viêm đi trước, làn da màu đồng cổ trong bóng tối lấp lánh ánh sáng vàng đỏ nội liễm, xung quanh thân ba thước, trường lực đế viêm vô hình lặng lẽ tịnh hóa độc chướng ngăn mòn xương cốt đang xâm chiếm. Một dao quang theo sát phía sau, hàng quang màu xanh nhạt tỏa ra từ cây băng ngọc đoạn địch khó khăn chống đỡ một khu vực nhỏ trong sạch giữa màn xương độc, nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệnh hơn trước, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng mang theo một tia nghiêm trọng. Luồng khí tức nguyên đan cảnh của U Minh Điện vừa bị bắt được lúc nãy, tựa như một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh trong lòng. Đặc biệt là ngọn nguồn của luồng khí tức đó, dường như trùng khớp với phương hướng của Hắc Bảo nữ nhân và chiếc la bàn hắc kim thần bí mà Địa Lao thử đã miêu tả. Điều này có nghĩa là gì? U Minh Điện cũng đang truy tìm mảnh vỡ phần thế thần lô, hơn nữa dường như còn đi trước bọn hắn. Phía trước nồng độ độc chứng tăng mạnh, tiếng của một dao quang xuyên qua lớp mạng che mặt, mang theo một tia thở dốc bị đè nén, khu vực lôi thực cốt độc chứng được đánh dấu trên bản đồ. Phủ Tâm Đàm hẳn là ở gần đây. Lâm Viêm bước, đôi đồng tử màu vàng đỏ trong sương mù dày đặc như hai ngôi sao đang cháy, sắc bén quét về phía trước. Quả nhiên, độc chứng phía trước không còn là màu cho lục, mà hiện ra một màu đen kịt đặc quánh gần như một tàu. Mùi ngọt ngấy mục rữa trong không khí đã nồng nặc hơn gấp 10 lần, thậm chí còn mang theo một sự âm lãnh trực tiếp ăn mòn thần hồn. Ngay cả trường lực tịnh hóa đế viêm của Lâm Viêm, khi tiếp cận màn độc chứng đen kịt này, cũng phát ra tiếng xèo xèo nhỏ bé, tựa như đang kịch liệt đối kháng với một loại kịch độc nào đó còn kinh khủng hơn. Mà điều càng khiến Lâm Viêm trong lòng căng thẳng là, ở rìa khu vực độc chứng đen kịt này, mấy luồng khí tức thuộc về U Minh Điện, thu liễm như hàn băng, đã trở nên rõ ràng hơn. Trong đó có một luồng khí tức nguyên đan cảnh, tựa như một con cá sấu khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, tỏa ra cảm giác gáp bức khiến người ta tìm đập nhanh. Bọn hắn dường như đã dừng lại, đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, ầm, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, mang theo sự đau đớn và bạo ngược vô tận, đột ngột bùng nổ từ khu vực trung tâm của màn độc chứng đen kịt phía trước. Âm thanh đó phảng phất đến từ cựu u luyện ngục, ẩn chứa kịch độc ăn mòn linh hồn và sức mạnh kinh khủng đủ để xé rách đại địa. Kèm theo tiếng gầm, một làn sóng xung kích độc khí đặc quánh như mực tàu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như cơn sóng thần màu đen vỡ đê, đột ngột phun trào từ khu vực đen kịt đó, quét về phía Lâm Viêm, một dao quang và cả hướng U Minh Điện đang ẩn nấp ở phía trước một cách không phân biệt. Cẩn thận! Là phủ tâm độc chướng của phát. Một dao quang thất thanh kinh hô, băng ngọc đoạn địch lập tức đặt lên môi, tiếng sáo trong trẻo vang lên rộn rập, vầng sáng băng hàn màu xanh nhạt tăng vọt, hóa thành một tấm khiên băng tinh khổng lồ dày đặc chắn trước người. Trong mắt Lâm Viêm, ánh sáng vàng đỏ bắn ra, Tấn Diệt Tiên Kinh vận chuyển toàn lực. Lớp trường lực tịnh hóa đế viêm vô hình quanh người hắn lập tức trở nên ngưng thực, vầng sáng màu vàng đỏ tựa như một tấm lá chắn lửa hữu hình, bảo vệ hắn vững chắc bên trong. Đồng thời, hắn bước lên một bước, chẳng những không lùi mà còn tiến, nên đón làn sóng độc màu đen kinh khủng kia, tay phải nắm chặt, khí huyết màu vàng đỏ như dung nham hội tụ trên nắm đấm, một quyền tung ra. Phá! Ầm ầm. Quyền kinh quyền cương màu vàng đỏ tựa như một con nộ long gầm thét, mang theo đế uy huy hoàng thiêu đốt hết thảy ô uế, hung hăng đâm vào làn sóng độc đen kịt đang cuộn trào tới. Xèo 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 xèo, tựa như sắt nung đỏ chỉ vào nước đá. Lực lượng tịnh hóa cuồng bạo và kịch độc chí âm chí tà kịch liệt giao tranh. Tiếng ăn mòn chói tai, tiếng nổ năng lượng dữ dội vang lên tức thì. Quyền cương màu vàng đỏ với thế như trẻ tre, cứng rắn xé ra một lỗ hổng khổng lồ giữa làn sóng độc đen kịt. Vô số độc dịch màu xanh đen bị bốc hơi, tịnh hóa, tỏa ra mùi khét lẹt khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng, lực xung kích của phủ tâm độc chướng vượt xa tưởng tượng. Một quyền này của Lâm Viêm đủ để đánh chết trúc cơ đỉnh phong, vậy mà chỉ xé rách được phần đầu của làn sóng độc. Độc chướng đen kịt đặc quánh và kinh khủng hơn nối gót theo sau, như vô cùng vô tận tiếp tục cuồng dũng lập tới. Trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh Lâm Viêm cùng với lỗ hổng mà hắn vừa xé ra. Lâm công tử, một dao quang vô cùng lo lắng, toàn lực thúc dục băng ngọc đoạn địch. Tấm kiên băng tinh khổng lồ dưới sự va chạm điên cuồng của độc chướng đen kịt kịch liệt rung chuyển, phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, thanh quang trên bề mặt nhanh chóng ảm đạm. Một luồng lực lượng kịch độc gâm lạnh thường hồn xuyên qua khiên băng, từng luồng xâm nhập vào hàn khí hộ thể của nàng. Đúng lúc này, ở phía trước của màn độc chướng đen kịt, khu vực U Minh Điện ẩn nấp cũng bùng nổ một trận dao động năng lượng dữ dội. U Minh Quỷ Trảo, một tiếng quát lạnh lùng đến vô cảm vang lên. Vụ, một tiếng quỷ gào chói tai xé rách độc chướng. Một chiếc quỷ trảo dữ tợn to bằng ngôi nhà, được ngưng tụ từ năng lượng màu xanh lũ tối thuần túy, cuốn quanh bởi tử khí và hàn khí ố uế nồng đậm, xuất hiện từ hư không. Phía trên quỷ trảo, vô số hư ảnh oán hồn méo mó đang gào thét trôi nổi, mang theo uy thế kinh khủng có thể đóng băng không gian, xé nát thần hồn, hung hăng chụp về phía làn sóng độc đen kịt đang cuồng dũng ập tới. Ầm. Quỷ trảo và sóng độc va chạm dữ dội. Độc dịch màu xanh đen và tử khí màu xanh lũ tối điên cuồng ăn mòn, nổ tung. Sóng xung kích kinh khủng làm nổ tung một khoảng chân không ngắn ngủi trong màn xương độc xung quanh. Một đòn toàn lực của vị U Minh sứ nguyên đang cạnh kia, vậy mà đã cứng rắn xé nát hơn nửa làn sóng độc đang lao về phía bọn hắn. Nhưng bản thân quỷ trảo cũng bị kịch độc căn mòn, quang mang ảm đạm, phát ra tiếng xèo xèo tan rã. Ba phe, dưới sự bộc phát đột ngột của phụ tâm độc chướng, ba thế lực vốn đang ẩn mình theo dõi, trong nháy mắt bị buộc phải lộ ra thân hình. Thân ảnh Lâm Viêm từ trong làn sóng độc đen kịt đã nuốt chửng hắn lao ra. Vầng sáng vàng đỏ quanh người hắn dao động kịch liệt, tựa như ngọn nến trước gió, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng sắc bén. Vừa rồi cứng rắn đối đầu với sóng độc, đế viêm tiêu hao không nhỏ, kịch độc kia cũng khó đối phó hơn hắn dự đoán. Tấm khiên băng tinh trước người một dao quang vỡ tan, độc chướng đen kịt còn sót lại như phụ cốt chi thư ập tới. Nàng hư một tiếng, khoe miệng rỉ ra một tia máu mang theo hàn khí, thanh quang hộ thể lập tức cảm đạm đến cực điểm. Thái âm huyền phách thể vốn đã bị hoàn cảnh hỏa độc nơi đây áp chế, giờ phút này càng thêm tuyết thượng ra xương. Mà ở phía trước, tại lỗ hổng bị xé rách của màn độc chướng đen kịt, ba bóng người hiện ra rõ ràng. Kẻ cầm đầu chính là vị nữ trưởng lão của U Minh Điện. Nàng khoác một chiếc áo choàng màu đen xám gần như đồng màu với độc chướng, mũ trùm trong cơn xung kích vừa rồi hơi trở xuống, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng lại tinh xảo lạnh lùng đến mức khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt nàng như hàn đàm vạn năm, lạnh lẽo tĩnh mịch, không có chút tình cảm nào của con người. Giờ phút này, ngón tay thon dài trắng nõn của nàng đang từ từ thu về, rõ ràng U Minh Quỷ Trảo kinh khủng vừa rồi chính là xuất từ tay nàng. Khí tức của nàng như vực sâu, hiển nhiên là nguyên đan cảnh trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Phía sau nàng, hai bóng người cũng trùm trong áo choàng, khí tức ngưng đọng ấm lãnh, tựa như hai thanh chủy thủ tầm độc đã ra khỏi vỏ, hiển nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Ánh mắt của vị nữ trưởng lão U Minh Điện này, như hai tia sáng lạnh lẽo, lập tức xuyên qua màn độc chướng đen kịt chưa hoàn toàn khép lại, khóa chặt Lâm Viêm và Mục Giao Quang một cách vô cùng chuẩn xác. Khi ánh mắt nàng chạm đến vầng sáng vàng đỏ chưa hoàn toàn lắng xuống quanh người Lâm Viêm, nơi sâu trong đáy mắt tựa hàn đậm kia, vậy mà lại hiếm thấy lướt qua một tia dao động khó có thể nhận ra. Dường như là kinh ngạc, thậm chí là một tia kiêng kỵ cực nhạt, nhưng nhiều hơn là sát ý lạnh như băng. Mà khi ánh mắt nàng lướt qua Mục Giao Quang, trong sát ý lạnh lẽo đó lại mang thêm một tia tham lam. Thái âm huyền phách thể, tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng là thể chất lô đỉnh cực kỳ hiếm thấy. Cùng lúc đó, đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm cũng gắt gao khóa chặt vị nữ trưởng lão U Minh Điện này. Chính xác hơn là khóa chặt vào món đồ vật treo bên hông thon của nàng, to bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt như mực, phản phất có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Viên ngoài được khảm những đường vân cổ xưa phức tạp huyền ảo, lấp lánh ánh vàng sẫm. Vô số phù văn màu vàng sẫm nhỏ li ti, dường như có sinh mệnh, đang chậm rãi lưu chuyển trên bề mặt la bàn, tỏa ra một loại dao động cực kỳ ẩn giấu nhưng lại vô cùng chân thực, khiến cho cả đế hỏa tinh trùng trong thất hải của Lâm Viêm cũng phải rung động. Không gian, Chí Dương Hoàng Nguyên, cổ xưa, nguy hiểm, mảnh vỡ phần thế thần lô, tuyệt đối không sai. Mặc dù hình thái đã biến thành dạng la bàn, nhưng khí tức bản nguyên cốt lõi đó, Lâm Viêm tuyệt đối không nhận nhầm. Mà giờ phút này, chiếc la bàn hắc kim dưới sự xung kích của phù tâm độc chướng và sự kích phát từ lực lượng nguyên đan cảnh của nữ trưởng Lao U Minh, tốc độ lưu chuyển của phù văn vàng sẫm trên bề mặt dường như nhanh hơn một chút, mơ hồ chỉ về phía sâu trong lõi của màn độc chướng đen kịt phía trước. Mục tiêu nhất trí, ba phe đối đầu. Sát khí trong màn xương độc màu xanh đen lập tức sôi trào đến đỉnh điểm. Giao ra la bàn, giọng Lâm Viêm lạnh như huyền băng vạn năm, mang theo ý chí không cho phép nghi ngờ, đi đầu phá vỡ sự tĩnh mịch. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên mặt nữ trưởng lão U Minh một thoáng, rồi gắt gao khóa chặt vào chiếc la bàn hắc kim. Khoe miệng nữ trưởng lão U Minh tô hiểm, Lâm Viêm từ trong khí tức của nàng đã lập tức bắt được dấu ấn danh tính này, khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như nụ cười của tử thần. Phần tiên dương nhiệt, giọng nàng như châu băng rơi mâm ngọc, trong trẻo nhưng không chút hơi ấm, mang theo một sự lạnh lẽo nhìn thấu hư vọng, thảo nào có thể đuổi tới đây. Hỏa chủng của ngươi rất thú vị. Ánh mắt nàng lại lướt qua vầng sáng vàng đỏ quanh người Lâm Viêm, kia kinh ngạc kia đã bị sự tham lam sâu hơn thay thế. Còn về chiếc la bàn này chỉ bằng ngươi, cũng xứng đúng chạm. Nàng vừa dứt lời, chiếc U Minh bị trảo bị phủ tâm độc chướng ăn mòn, quang mang ảm đạm kia, vậy mà chỉ bằng một cái phẩy tay của nàng, đã lập tức vỡ tan rồi tổ hợp lại, hóa thành ba luồng chỉ mang màu xanh đũ tối ngưng luyện vô cùng, tựa như rắn độc phun độc, mang theo khí tức độc địa có thể đóng băng linh hồn, cố hế bản nguyên, không nhìn khoảng cách không gian, lập tức bắn về phía mi tâm, trái tim và đan điền của Lâm Viêm, tốc độ nhanh hơn xa đòn tấn công của Trúc Dung Liệt trước đó, một đòn toàn lực của sát thủ nguyên đan cảnh trung kỳ, vừa ra tay đã là tuyệt sát. Công tử cẩn thận. Một dao quang cố nén khí huyết đang cuộn trào và kịch động xâm nhập cơ thể, băng ngọc đoạn địch lại lần nữa đặt lên môi. Một làn sóng âm băng hàn mang theo ý chí quyết tuyệt, tựa như một bức tường băng vô hình, cố gắng ngăn cản ba luồng chỉ mang chí mạng kia. Tuy nhiên, hai tên U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong sau lưng Tô Hiểm cũng đồng thời động thủ. Hai bóng đen như quỷ mị lập tức biến mất tại chỗ, mang theo sát ý lạnh thấu xương, lao thẳng về phía một dao quang đang khí tức suy yếu, ý đồ kiềm chế, thậm chí là bắt giết. Vợ phủ tâm đàm, độc chướng cuồn cuộn. Ba phe đứng sừng sững, sát cục đột ngột nổi lên. Mảnh vỡ phân thế, đế viêm U Minh, màn mở đầu của trận chiến định mệnh, tại vùng đất chi độc này ầm ầm kéo ra chương 25, phần lô chấn hồn, hỏa chủng niết bàn chương 25, phần lô chấn hồn, hỏa chủng niết bàn ba đạo ưu lục chỉ mang, giống như những con độc xà bắn ra từ cựu u thâm nguyên, mang theo khí tức hiểm độc có thể đóng băng linh hồn, làm ô uế bản nguyên, mặc kệ màn độc chướng màu xanh sẫm đặc quánh, thoáng chốc đã đến trước người Lâm Viêm. Mi tâm, trái tim, đan điền, ba nơi hiểm yếu, phong tỏa mọi không gian né tránh. Cùng lúc đó, hai tên U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong kia, giống như hai bóng ma hòa vào độc chướng, mang theo sát ý lạnh lẽo, lao thẳng đến một dao quang đang có khí tức suy yếu. Thanh âm trong trẻo của băng ngọc đoạn địch còn chưa ngưng tụ hoàn toàn thành tường băng, đã bị hai đạo U Minh quỷ trảo âm lanh thấu xương xé nát. Tuyệt sát chi cục. Khoe miệng lạnh như băng của Tô Hiểm nhếch lên một đường cong tàn khốc, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Viêm bị chỉ mang xuyên thủng, một dao quang bị bắt sống. Hỏa chủng của phần thiên dương nghiệt, thái âm huyền phách thể không trọn vẹn, đều sẽ trở thành công lao vô thượng mà nàng dâng lên cho nữ đế. Thế nhưng, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đế viêm sâu trong hai đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm, hai điểm đế viêm vĩnh hằng thiêu đốt kia đột nhiên bùng phát ra ánh sáng rực rỡ xuyên thủng cửu u. Một luồng ý chí tối cao bắt nguồn từ thở hỗn độn sơ khai, thiêu rụi bạc cổ, tựa như một vị thần viễn cổ đang say ngủ đã hoàn toàn thức tỉnh. U Minh quỷ mị cũng dám làm càn trước mặt ta. Lời phán quyết giọng nói băng lãnh, tựa như lời phán quyết từ trên chín tầng trời cao. mang theo một loại uy nghiêm tuyệt đối, lăng giá chúng sinh. Hắn lại không né không tránh. Đối mặt với ba đạo chỉ mang chí mạng đủ sức trọng thương nguyên đan, Lâm Viêm chỉ đột ngột giơ tay trái lên. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, một đốm lửa nhỏ màu vàng dòng đột nhiên sáng lên. Ông! Đốm lửa ấy tuy nhỏ, nhưng lại như ẩn chứa uy lực tiêu diệt cả tinh thần. Một lực hút kinh khủng khó có thể diễn tả, lấy lòng bàn tay Lâm Viêm làm trung tâm, ầm ầm bùng nổ. Ba đạo u lục chỉ mang đủ sức xuyên thủng kim thạch kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lực hút này, lại giống như châu đất xuống biển gặp phải hố đen, tốc độ giảm mạnh, quỹ đạo méo mó, không tự chủ được mà điên cuồng lao về phía đốm lửa vàng ròng trong lòng bàn tay Lâm Viêm. Cái gì? Trên gương mặt lạnh như băng và tĩnh lặng như chết của Tô Hiểm, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. U minh thực hồn chỉ của nàng, ẩn chứa chính là u minh tử khí chi âm chi tà, chuyên khắc thần hồn, ô hế bản nguyên. Chưa từng nghe nói có người nào có thể trực tiếp thôn phệ, càng đừng nói là bằng phương thức bá đạo, ngang ngược đến thế. Điều càng khiến nàng tâm thần kịch chấn là, khi ba đạo chỉ mang kia bị cưỡng ép hút vào đốm lửa bằng dòng, nàng lại cảm nhận được thần niệm nguyên đang cảnh mà mình bám vào trên đó, giống như bị ném vào lò luyện tiêu rủi vật vẩn, trong nháy mắt bị tiêu diệt, tịnh hóa. Một luồng lực lượng phản vệ men theo mối liên kết vô hình, hung hăng đập vào thức hải của nàng. Phụt. Tô Hiểm đột nhiên phun ra một ngụm máu đen mang theo băng tinh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi khó tin. Ngọn lửa đó rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể trực tiếp thôn phệ, tịnh hóa lực lượng nguyên đan của nàng. Mà ở một bên khác, hai tên u minh sứ lao về phía Mộc Giao Quang, mắt thấy sắp đắc thủ. Phong vân tay phải của Lâm Viêm, ngay lúc thôn phệ chỉ mang, nhanh như tia chớp hướng về phía Mộc Giao Quang, lăng không ấn một cái. Chấn. Không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có một chữ lạnh như băng. Ong. Một luồng uy áp kinh khủng vô hình, hòa trộn giữa ý chí phần thiên và sức mạnh thuần túy, tựa như một ngọn núi vô hình, ầm ầm giáng xuống người hai tên u minh sứ kia. Thân hình đang lao tới của hai người như đâm phải một bức tường đồng bách sắt vô hình, đột ngột khựng lại. Từ khí âm lãnh lượn lờ quanh thân chấn động dữ dội, như ngọn nến trước gió. U minh quỷ trảo đủ để xé xác tu sĩ trúc cơ, dưới sự áp chế của sức mạnh thuần túy, ngang ngược này nháy mắt vỡ tan. Ừ ga. Hai người đồng thời phát ra một tiếng hừ ép, như bị một cây búa vô hình nện vào ngực, cơ thể không tự chủ được mà bay ngược ra sau, hung hăng đập vào vách đá lởm chởm phía sau, đá vụn bay tứ tung. Tuy không bị miểu sát như đám đệ tử phần viêm cốc trước đó, nhưng cũng khí huyết cuồn cuộn, hộ thể linh quang ảm đạm, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Khi Tô Hiểm phun máu lùi lại, hai tên u minh sứ bị đánh bay, đốm lửa vàng ròng trong lòng bàn tay Lâm Viêm đã hoàn toàn thôn phệ, tịnh hóa ba đạo u lục chỉ mang. Đốm lửa kia dường như càng sáng hơn một phần. Hắn một bước bước ra, thân ảnh như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước người Mộc Giao Quang đang có khí tức suy yếu, che chắn nàng ở phía sau. Ánh mắt màu vàng đỏ lạnh lùng khóa chặt Tô Hiểm đang lùi lại mấy bước, khóe miệng còn vương máu. Giao ra đây bây giờ, giao la bàn ra đây. Giọng Lâm Viêm càng thêm lạnh lẽo, mang theo ý chí không cho phép nghi ngờ. Thôn phệ ba đạo chỉ mang nguyên đang cảnh, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, ánh sáng của đế hỏa tinh trùng có phần ảm đạm, nhưng khí thế quanh thân hắn lại càng thêm lăng lệ, tựa như một thanh thần kiếm tuyệt thế vừa ra khỏi vỏ. Tô Hiểm ôm lấy lồng ngực đang âm ỉ đau, đôi mắt lạnh như băng và tĩnh lặng như chết gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viêm, ánh mắt đó tựa như độc xà, tràn ngập ám độc, kinh hãi và còn có một tia tham lam không thể kìm nén. Ngọn lửa đó, ngọn lửa kinh khủng có thể thôn phệ tịnh hóa u minh tử khí của nàng. Nếu có thể cướp được. Ánh mắt nàng lướt qua một dao quang sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn sau lưng Lâm Viêm, lại liếc nhìn hai tên thuộc hạ đang chật vật đứng dậy dưới đất, cuối cùng dừng lại trên chiếc la bàn bằng vàng đen ở bên hông mình đang như khẽ run rẩy. Một tia dao động cực kỳ kín đáo, từ sâu trong la bàn truyền đến cho nàng. Trên gương mặt lạnh như băng và tĩnh lặng như chết của Tô Hiểm, đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị mà tàn nhẫn. Muốn la bàn? Có thể. Giọng nàng mang theo một sự khàn khàn kỳ lạ, như rắn độc phun độc, lấy hỏa chủng của ngươi và mạng của nàng để đổi. Tiếng còn chưa dứt, nàng đột nhiên vỗ mạnh vào chiếc la bàn vàng đen bên hông. Ông. Một tiếng long trầm đục, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, đột nhiên từ trong chiếc la bàn vàng đen đó bùng nổ. Những phù văn màu vàng sống đang chậm rãi chạy trên bề mặt la bàn, nháy mắt như sống lại, điên cuồng xoay tròn, nhảy múa. Một luồng dao động kinh khủng khó có thể hình dung, cổ xưa, mênh mông, mang theo khí tức chấn áp chư thiên vạn giới, tựa như hồng thủy vỡ đê, ầm ầm quét ra. Luồng dao động này không phải tấn công Lâm Viêm hay một dao quang, mà như một cây búa vô hình, hung hăng nện về phía khu vực trung tâm của Hữu Tâm Đàm đang đặt quán như mực, cuồn cuộn nỗi đau vô tận phía trước. Ầm ầm ầm. Toàn bộ khu vực Hữu Tâm Đàm như bị ném vào hàng tỷ tảng đá khổng lồ. Độc chướng màu xanh sẫm điên cuồng sôi trào, nổ tung. Nước đầm cuộn sóng dữ dội, sủi lên vô số bong bóng khổng lồ màu xanh sẫm mang theo kịch độc. Một luồng khí tức bạo ngược kinh khủng hơn, sâu thẳm hơn trước, phản phất bắt nguồn từ lõi trái đất, như một con thái cổ hung ma đang say ngủ bị kinh động hoàn toàn, đột ngột từ dưới đáy đầm bùng phát ra. Gào. Một tiếng gầm rú cuồng bạo hơn, đau đớn hơn trước, mang theo dục vọng hủy diệt vô tận, xé toạc màn chướng khí dày đặc, chấn động đến mức toàn bộ vách đá đều run lên bần bật. Nước đầm như nước sôi trào dâng lên trời. Vô số độc dịch màu xanh sẫm đặc quánh, tỏa ra mùi hôi thối và tính ăn mòn mãnh liệt như mưa bão bắn ra bốn phía. Không hay rồi, nàng đã kinh động thứ ở đáy đầm. Một dao quang sắc mặt kỳ biến, thất thanh kinh hô. Đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm đột nhiên co rút lại. Hắn cảm nhận được một mối đe dọa chưa từng có. Sự tồn tại dưới đáy đầm kia, khí tức của nó kinh khủng, vượt xa nguyên đan cảnh, thậm chí có thể đã đạt tới linh hải cảnh. Hơn nữa còn tràn ngập án độc và dục vọng hủy diệt vô tận. Thoát vây Tô Hiểm sau khi vô ra một trường kia, thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang sẫm đen, không chút do dự mà hướng về phía xa Hữu Tâm Đàm, điên cuồng độn tẩu lên phía trên khe nước. nàng lại dùng lực lượng của mảnh vỡ phần thế thần lô cưỡng ép kinh động sự tồn tại kinh khủng dưới đáy đầm, tạo ra hỗn loạn, nhân cơ hội tẩu thoát. Thậm chí ngay cả hai tên thuộc hạ bị thương cũng bỏ mặc. Sát ý muốn đi. Trong mắt Lâm Viêm, sát ý tăng vọt. Đế hỏa tinh trùng điên cuồng nhảy lên, một đạo chỉ mang màu vàng đỏ ngưng luyện vô cùng sắp sửa rời tay, bắn về phía bóng lưng đang độn tẩu của Tô Điểm. Thế nhưng, rào rào rào. Giữa hủ tâm đàm, nước đầm màu xanh sẫm đột ngột rẽ sang hai bên. Một chiếc vuốt khổng lồ vô cùng, phủ đầy lớp vải dày màu đỏ sẫm, chảy ra độc dịch màu xanh sẫm đặc quánh, mang theo tiếng rít xé rách không gian và nhiệt độ cao kinh khủng đủ để nung chảy băng sát, tựa như cánh tay ma thần thò ra từ cựu u, hung hăng vỗ xuống vị trí của Lâm Viêm và Mục Gia Quang. Vuốt chưa tới, uy áp kinh khủng và kinh lực mang tính hủy diệt kia đã khiến không gian xung quanh phải bật mèo. Độc chướng màu xanh sẫm bị đẩy ra trong mấy mắt, mặt đất đá cứng rắn nứt ra từng tấc, tan chảy. Uy thế của một vuốt này đủ để đập một tu sĩ nguyên đan cảnh bình thường thành thịt nát. Lâm Viêm đồng tử co rút. Mục tiêu của một vuốt này không chỉ là hắn, mà còn bao trùm cả Mục Giao Quang sau lưng hắn. Nếu hắn né tránh, Mục Giao Quang chắc chắn phải chết. Chết tiệt. Trong nháy mắt, trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia quyết tuyệt. Chỉ mang bắn về phía Tô Điểm nháy mắt thu hồi. Hắn đột ngột xoay người, che chắn Mục Giao Quang thật chặt sau lưng. Đế viêm màu vàng đỏ không chút giữ lại mà ầm ầm bùng nổ. Tấn Diệt Thiên Kinh vận chuyển đến cực hạn. Hắn hai tay kết ấn, một cái quang cháo màu vàng đỏ do đế viêm thuần túy ngưng tụ, bề mặt chảy xuôi những phù văn kinh văn cổ xưa, nháy mắt bao bọc lấy hắn và Mục Giao Quang. Phần thiên hộ giới. Ầm. Tựa như trời sụp đất nứt. Chiếc đuốt khổng lồ phủ đầy độc dịch, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, hung hăng đập lên quang cháo màu vàng đỏ. Tiếng nổ kinh khủng không thể tả nháy mắt vang lên. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo như bão hủy diệt quét ngang. Những tảng đá kỳ dị xung quanh như lâu đài cát bị nghiền nát thổi bay. Màn độc chướng màu xanh sẫm đặc quánh bị quét sạch một mảng lớn trong nháy mắt. Rắc, rắc. Quang cháo màu vàng đỏ chấn động dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Vô số vết nứt nhỏ nháy mắt bò đầy bề mặt quang cháo. Lâm Viêm như bị đũa tạ công kích, cơ thể chấn động mạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như giấy vàng. Một ngụm máu tươi nóng hổi, mang theo ánh sáng vàng đỏ điền cuộn phun ra, văng lên quang cháo trước người. Đá dưới chân hắn ầm ầm vỡ nát, hai chân lún sâu vào mặt đất. Một dao quang ở trong quang cháo, tuy được Lâm Viêm che chắn sau lưng, tránh được va chạm trực tiếp, nhưng sự chấn động kinh khủng và ý chí hủy diệt truyền vào qua quang cháo, vẫn khiến nàng khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ như bị dịch chuyển, máu tươi tràn ra từ miệng nhuộm đỏ khăn che mặt. Nàng nhìn tấm lưng trước mặt vững chãi như bàn thạch, đang gắng gượng chống đỡ, miệng phun máu tươi nhưng vẫn thẳng tắp, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng nháy mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp khó tả, kinh ngạc, lo lắng và còn có một tia rung động chưa từng có. Gào. Sự tồn tại kinh khủng dưới đáy đầm dường như bị chọc giận. Vuốt khổng lồ lại lần nữa giơ lên, mang theo sức mạnh cuồng bạo hơn và sóng độc màu xanh sẫm ngút trời, sắp sửa vô xuống lần nữa. Đi. Lâm Viêm miệng phát ra một tiếng gầm khàn khàn. Nhân lúc vuốt khổng lồ giơ lên, hắn đột ngột rút đi quang cháo sắp vỡ, một tay nắm lấy cổ tay lạnh như băng của Mục Gia Quang. Lực lượng đế viêm còn sót lại trong cơ thể không chút giữ lại mà bùng nổ. Ầm. Tàn ảnh tại chỗ lưu lại một tàn ảnh màu vàng đỏ nhàn nhạt. Lâm Viêm mang theo Mục Gia Quang, như tên rời cùng, hướng về phía một khe đá hẹp cách xa Hủ Tâm Đàm, ngược hướng với hướng Tô Điểm trốn chạy, điên cuồng lao tới. Tốc độ nhanh đến mức xé rách cả không khí, phát ra tiếng nổ chói tai. Ầm ầm. Đuốt khổng lồ kinh khủng lại lần nữa hung hăng vỗ xuống, đập nát nơi Lâm Viêm và hai người vừa đứng cùng một mảng lớn vách đá thành một biển. Độc dịch màu xanh sẫm như dung nham bắn tung tóe. Lâm Viêm mang theo Mục Giao Quang hiểm lại càng hiểm lao vào khe đá, sau lưng là tiếng sụp đổ đình thai nhức óc và tiếng gầm giận dữ của sự tồn tại kinh khủng kia. Hắn không dám dừng lại chút nào, cố nén cơn đau như xé rách kinh mạch và sự chấn động của thần hồn, thúc giục tốc độ đến cực hạn, liều mạng chạy trốn trong những vách đá lởm chởm như mê cung. Không biết qua bao lâu, tiếng gầm và chấn động sau lưng dần yếu đi. Hai người lao vào một chỗ lõm tương đối quất, được hình thành tự nhiên bởi mấy tảng đá lớn cháy đen. Phụt. Lâm Viêm không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, lại phun ra một ngụm máu lớn màu vàng đỏ, khí tức nháy mắt suy sụp đến cực điểm. Cưỡng ép thúc giục bản nguyên đế viêm thi triển phần thiên hộ giới để chống đỡ chiếc đuốt khổng lồ kia, lại mang theo một dao quang liều mạng chạy trốn, gần như vắt kiệt tất cả sức lực của hắn. Ánh sáng của đế hỏa tinh trùng ảm đạm đến cực điểm, như ngọn nến trước gió. Lâm công tử. Một dao quang kinh hô một tiếng, không màng đến thương thế của mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Lâm Viêm. Chỗ tay chạm vào nóng hổi, nhiệt độ cơ thể Lâm Viêm cao đến đáng sợ, phản phất như có một ngọn núi lửa đang thiêu đốt trong cơ thể. Không sao. Giọng Lâm Viêm khàn khàn, cố gắng đè nén khí huyết quần quần và cơn đau như xé rách. Sâu trong đôi đồng tử màu vàng đỏ của hắn, đế hỏa tinh trùng đang ảm đạm kia, lại trong sự suy yếu tột cùng, như sắt thép được rèn luyện, bắt đầu xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Một tia kim mang càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện, phản phất tận chứa niết bàn chân ý, lặng lẽ nảy sinh trong lõi hỏa tinh. Khí tức của mảnh vỡ phần thế thần lô, Tô Điểm sự tồn tại kinh khủng dưới đáy Hủ Tâm Đàm. Trong mắt Lâm Viêm bùng cháy ngọn lửa lạnh như băng. Lần này bị thương nặng, gần như cận kề cái chết, nhưng cũng khiến đế hỏa tinh trùng của hắn dưới áp lực cực hạn, chạm đến cơ duyên niết bàn ở tầng sâu hơn. Hắn cần thời gian, cần sức mạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt màu vàng đỏ xuyên qua khe hở của chỗ lõm, nhìn về phía dung tâm hồ ánh lên màu đỏ rực cả bầu trời ở sâu trong khe nước. Nơi đó có mấu chốt để hắn đột phá, có dư nghiệt của phần viêm cốc, càng có chiến trường mới. Dung tâm hồ, Phí Thạch Lâm. Giọng Lâm Viêm mang theo một sự quyết liệt gần như thiêu đốt, chúng ta đến đó. Chương 26, bên bờ dung tâm hồ, đế cơ sơ chú. Chương 26, bên bờ dung tâm hồ, đế cơ sơ chú. Hố lõm tự nhiên được tạo thành từ những tảng đá cháy đen khổng lồ, tựa như một chiếc răng gãy trong miệng của con cự thú nơi bực sâu, khảm sâu vào vách đá nóng bỏng và mèo. Trong không khí tràn ngập mùi lưu hình và mùi khét lẹt gây mũi. Tiếng gầm của sự tồn tại đáng sợ nơi Hủ Tâm Đàm xa xôi đã không còn nghe rõ, nhưng áp lực vô hình vẫn như một làn độc chướng sền sệt, nặng nề đè nặng trong lòng. Trong hố lõm, Lâm Viêm quỳ một gối trên đất, thân thể run rẩy dữ dội. Dưới làn da màu đồng cổ, lớp ánh sáng vàng đỏ nội liễm giờ đây tựa như lưu ly vỡ nát, lập lòe bất định, mỗi lần lóe lên đều đi kèm với nỗi đau đớn như bị xé rách. Máu tươi mang màu vàng đỏ chói mắt tuôn ra từ miệng hắn, rơi xuống mặt đất đốt cháy thành từng làn khói xanh. Cưỡng ép thúc dục Đế Viêm bản nguyên thi triển phần thiên hộ giới đối đầu trực diện với móng vuốt khổng lồ của tồn tại kinh khủng nghi là linh hải cảnh dưới đáy Hủ Tâm Đàm, đã gần như bất kiệt, xé toạc thân thể thối thể cựu trọng đỉnh phong này của hắn. Ánh sáng của Đế Hỏa tinh trùng đã trở nên u ám đến cực điểm, tựa như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng sâu trong lõi, một tia kim quang ẩn chứa niết bàn chân ý được sinh ra dưới áp lực cực hạn lại đang ngoan cường cháy bỏng, như một đốm lửa nhỏ trong đêm đen. Lâm công tử, giọng Mục Giao Quang mang theo sự hoảng hốt chưa từng có. Nàng cố nén nội thương do bị độc chướng ăn mòn và sóng xung kích kinh hoàng ảnh hưởng, bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy cánh tay nóng bỏng như than lửa của Lâm Viêm. Cảm giác nóng bỏng và luồng khí tức hỗn loạn cuồng bạo sắp vỡ tung truyền đến từ nơi tiếp xúc khiến tim nàng chìm xuống đáy vực. Đây tuyệt đối không chỉ là kiệt sức, mà là bản nguyên bị tổn thương, căn cơ dao động. Lâm Viêm cố gắng vận chuyển tấn diệt thiên kinh nhưng mỗi lần thúc dục, kinh mạch tàn phế lại như bị hàng tỷ cây kim thép nung đỏ đâm xuyên, cơn đau kịch liệt gần như xé nát ý chí của hắn. Cảm giác suy yếu từ Đế Hỏa tinh trùng truyền đến như phụ cốt chi thư, nuốt chửng sinh cơ của hắn. Cưỡng ép đột phá. Với trạng thái lúc này, chẳng khác nào tự thiêu. Dùng tâm hồ, phí thạch lâm ngọn lửa vàng sẫm và bóng dáng chim ông. Đó là sinh cơ duy nhất của hắn, là hy vọng niết bàn của Đế Hỏa tinh trùng. Nhưng nơi này cách khu vực trung tâm của Dung Tâm Hồ ít nhất còn mấy chục dặm đường hiểm trở. Với trạng thái hiện tại của hắn, đừng nói là đến nơi, e rằng đi chưa được vài dặm đã dầu hết đèn tắt, bị địa hỏa độc thú ở khắp nơi đầy xé xác. Một tia tuyệt vọng lạnh lẽo như rắn độc quấn lấy tim Lâm Viêm. Vạn năm đế hồn, lẽ nào lại phải bỏ mạng nơi khe nước bẩn thỉu này? Ngay lúc này, một luồng sức mạnh tinh thuần, giá lạnh, mang theo khí tức bao dung và nuôi dưỡng vô tận, tựa như dòng suối trong mát, không hề báo trước mà tràn vào kinh mạch gần như khô cạn, cháy bỏng của hắn. Luồng sức mạnh này không đến từ bên ngoài, mà là đến từ bàn tay lạnh như băng đang áp chặt vào cánh tay hắn. Lâm Viêm đột ngột ngẩng đầu, trong con ngươi màu vàng đỏ u ám hiện ra gương mặt quyết tuyệt mà tái nhợt của Mục Giao Quang. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng đối diện Lâm Viêm, cây sáo ngắn bằng băng ngọc đặt ngang trước gối, hai tay lại đang áp chặt vào lòng bàn tay nóng bỏng của Lâm Viêm. Hào quang màu xanh nhạt quanh thân nàng sáng rực chưa từng thấy, nhưng không phải dùng để phòng ngự, mà như ngọn lửa băng đang cháy, không ngừng tách ra từ trong cơ thể nàng. Giữa hai hàng lông mày của nàng, một điểm sáng màu xanh băng như ánh trăng ngưng tụ đang lóe lên dữ dội, tỏa ra khí tức cổ xưa mà thánh khiết thái âm huyền phách bản nguyên. Nàng vậy mà lại đang đốt cháy thái âm bản nguyên vốn đã không trọn vẹn của mình, cưỡng ép truyền vào cơ thể Lâm Viêm. Mục Giao Quang, ngươi. Giọng Lâm Viêm khàn đặc mang theo sự kinh ngạc. Hắn lập tức hiểu ra ý đồ của nàng. Thái âm huyền phách bản nguyên, chí âm chí hàn, ẩn chứa sinh cơ và lực lượng nuôi dưỡng minh ông, đối với hắn lúc này đang như một lò lửa mất kiểm soát, không khác gì cơn mưa ngọt lành nhất. Nhưng cái giá phải trả là căn cơ của nàng, là tính mạng của nàng. Đừng nói chuyện. Giọng Mục Giao Quang xuyên qua lớp mạng che mặt truyền đến, mang theo sự yếu ớt và kiên định không cho phép nghi ngờ. Trong đôi mắt trong veo lạnh lùng đang cháy lên một thứ ánh sáng gần như như thế, thái âm vận sinh quyết có thể tạm thời điều hòa hỏa nguyên bạo động của ngươi áp chế phản vệ. Nhanh, vận chuyển công pháp của ngươi. Đây là cơ hội duy nhất. Biến cố giọng nói của nàng mang theo vẻ gấp gáp, sắc mặt tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy, thậm chí còn mơ hồ lộ ra vẻ xám xịt chết chóc. Cưỡng ép tách ra, đốt cháy bản nguyên vốn đã không trọn vẹn, chẳng khác nào toàn tâm dịch cốt. Giá lạnh và nóng bỏng, hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược, nhưng lại cùng có nguồn gốc từ bản nguyên của trời đất, ầm ầm va chạm trong cơ thể Lâm Viêm. Băng hỏa giao trước tựa như sắt đung đỏ rực bị nhúng vào dòng suối lạnh bước. Xung đột kịch liệt bộc phát trong kinh mạch của Lâm Viêm. Cơn đau đớn tột cùng khiến thân thể hắn đột nhiên cong lên, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Bề mặt da trong nháy mắt ngưng kết một tầng băng xương dày đặc, nhưng lại từ trong da ngoài tản ra hơi nóng đỏ rực. Từ hình băng hỏa giao triệt, tựa hồ muốn xé xác hắn ra làm hai nửa. Tuy nhiên, ngay trong nỗi đau và xung đột tột cùng này, những câu kinh văn cổ xưa của Tấn Diệt Thiên Kinh đã khắc sâu trong linh hồn, dường như bị kích thích, lại tự động điên cuồng vận chuyển. Ông, trong thức hải, kinh văn nở rộ vô lượng kim quang. Tương phú văn huyền ảo như những ngôi sao vàng hiện ra, tỏa ra ý chí vô thượng trấn áp vạn đạo. Ý chí này tựa như lò luyện tinh xảo nhất, cưỡng ép dẫn dắt luồng sức mạnh băng hỏa đang cuồng bạo xung đột. Kỳ tích đã xảy ra. Sức mạnh Đế Viêm và hàn lực thái âm vốn như nước với lửa, dưới sự thống ngự bá đạo của Tấn Diệt Thiên Kinh lại bắt đầu cuốn lấy nhau, thẩm thấu lẫn nhau theo một quỹ đạo huyền ảo khó lường. Trong dòng lũ Đế Viêm màu vàng đỏ, dung nhập từng sợi hàn tuyến thái âm màu xanh băng, mà trong hàn lực thái âm tinh thuần kia, cũng bao bọc từng tia lửa vàng đỏ nhảy múa. Hai thứ không những không triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại còn hình thành một loại cân bằng động kỳ lạ. Tựa như âm dương ngư chậm rãi xoay tròn, nuôi dưỡng lẫn nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Sự cuồng bạo thiêu đốt vạn vật của Đế Viêm được sự bao dung giá lạnh của thái âm trung hòa, gỡ rối, sự chết chóc đóng băng vạn vật của thái âm lại được sức sống nóng bỏng của Đế Viêm thắp lên, kích hoạt. Dư lực Đế Viêm đang tàn phá, đốt cháy kinh mạch như ngựa hoang mất cương trong cơ thể Lâm Viêm, dưới sự vô về của luồng sức mạnh băng hỏa giao dung kỳ lạ này, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, bình hòa. Kinh mạch tàn phế như gặp mưa rào sau cơn hạn hán, tham lam hấp thụ luồng sức mạnh băng hỏa ẩn chứa sinh cơ rồi giờ này, bắt đầu hồi phục, tái tạo với tốc độ kinh người. Kinh mạch mới sinh không còn là màu vàng đỏ thuần túy, mà hiện ra một màu sắc kỳ lạ ôn nhuận như ngọc, bên trong ẩn chứa luồng sáng vàng đỏ, sự dẻo dai và rộng lớn vượt xa trước đây. Đế hỏa tinh trùng sâu trong đan điền, hạt đế hỏa tinh trùng u ám kia, tựa hồ được tắm mình trong cơn mưa ngọt lành băng hỏa giao triển. Tiêu kim quang niết bàn nơi lõi, dưới sự nuôi dưỡng của hàn lực thái âm, như được chất xúc tác hoàn hảo nhất, đột nhiên trở nên sáng ngời, lớn mạnh, bắt đầu tham lam nuốt chửng, dung hợp luồng sức mạnh băng hỏa tràn vào. Một luồng sức mạnh chưa từng có, càng tinh thuần hơn, càng ngưng luyện hơn, phản phất tận chứa chân ý âm dương điều hòa lúc hỗn độn sơ khai, đang lặng lẽ sinh ra từ sâu trong đế hỏa tinh trùng. Khí tức của Lâm Viêm hồi phục từ trạng thái suy sụp cận kề cái chết với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng căn cơ sắp vỡ nát kia lại bị luồng sức mạnh băng hỏa giao dung kỳ lạ này cưỡng ép ổn định, thậm chí bắt đầu thăng hoa. Mục Giao Quang cảm nhận được khí tức trong cơ thể Lâm Viêm dần ổn định, thậm chí bắt đầu tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ hơn, trên khuôn mặt tái nhợt chết chóc, khó khăn nặn ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Hào quang màu xanh nhạt quanh thân nàng đã u ám như đom đóm, điểm sáng màu xanh băng giữa hai hàng lông mày cũng lung lay sắp đổ. Sự phản phệ do đốt cháy bản nguyên mang lại như thủy triều lạnh lẽo, bắt đầu nuốt chửng sinh cơ của nàng, ý thức dần mơ hồ. Dung tâm hồ, phí thạch lâm ngọn lửa bằng sấm. Nàng dốc hết chút sức lực cuối cùng, đứt quãng thốt ra mấy chữ, đôi tay đang áp vào lòng bàn tay Lâm Viêm vô lực trượt xuống, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau. Mục Giao Quang. Lâm Viêm đột ngột mở mắt. Trong con ngươi màu vàng đỏ, tia kim quang niết bàn kia đã lớn mạnh như hạt đậu, ánh sáng tuy không rực rỡ, nhưng lại mang một vẻ trong trẻo và sinh cơ chưa từng có. Hắn vội ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Mục Giao Quang, chạm vào thấy lạnh buốt xương, sinh cơ như ngọn nến trước gió. Nhìn nữ tử trong lòng mặt trắng như giấy, hơi thở yếu ớt, cảm nhận luồng sức mạnh băng hỏa đang vận chuyển ổn định, nuôi dưỡng và chữa trị thân thể tàn tạ trong cơ thể, một cảm xúc vô cùng phức tạp, gần như đã bị Lâm Viêm lãng quên, tựa như ngọn núi lửa im lìm bao năm, đột nhiên nổ tung một gợn sóng trong tâm hồ băng giá của hắn. Ân, tình, hay là một loại nhân quả nặng nề. Sâu trong con ngươi màu vàng đỏ của hắn, lần đầu tiên hiện rõ hình bóng của một người khác. Không còn là công cụ, không còn là khách qua đường. Người sẽ không chết. Giọng Lâm Viêm khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Hắn cẩn thận đặt một dao quang nằm xuống mặt đất tương đối bằng phẳng trong hố lõm, nhanh chóng lấy ra mấy viên địa hỏa tinh túy chất lượng cao nhất còn sót lại từ chỗ con chuột đất. Ánh sáng màu vàng đỏ bao bọc bàn tay, hắn không chút do dự rút ra viêm lực địa mạch tinh thuần chứa trong đó, nhưng không hút vào cơ thể mình, mà cẩn thận từng ly từng tí, như đang điêu khắc một món pháp khí tinh xảo nhất, dẫn dắt luồng hỏa nguyên lực lượng ôn hòa mà hùng hậu này, từ từ truyền vào kinh mạch lạnh lẽo khô cạn của một dao quang. Đồng thời, hắn vận chuyển tận diệt thiên kinh đem hàn lực thái âm còn sót lại trong cơ thể chưa hoàn toàn dung hợp nhận được từ một dao quang, từng chút một trả ngược lại, bảo vệ tâm mạch bản nguyên sắp tan vỡ của nàng. Băng và hỏa, vào khoảnh khắc này, lấy Lâm Viêm làm cầu nối, đã hoàn thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Thân thể lạnh lẽo của Mộc Giao Quang khẽ run lên, điểm sáng màu xanh băng lung lay sắp đổ giữa hai hàng lông mày dường như đã ổn định hơn một chút, sắc mặt xám xịt cũng khôi phục lại một chút huyết sắc không thể nhận ra. Mặc dù vẫn hôn mê bất tỉnh, như một pho tượng băng đang ngủ say, nhưng sinh cơ sắp tan vỡ kia cuối cùng đã được cưỡng ép giữ lại. Lâm Viêm thở ra một hơi dài, mang theo khí tức nóng bỏng. Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh Mộc Giao Quang, ánh mắt màu vàng đỏ lại trở nên sắc bén như lao, nhìn ra ngoài hố lõm, về phía chân trời rực đỏ. Dung tâm hồ, phí thạch lâm, cơ hội niết bàn của đế hỏa tinh trùng, hy vọng sống tiếp của Mục Giao Quang, manh mối về mảnh vỡ của phần thế thần lô, cùng với thù mới hận cũ với U Minh Điện, Ly Hỏa Tiên Tông, tất cả đều chỉ về nơi đó. Hắn từ từ nhắm mắt, toàn lực vận chuyển tận diệt thiên kinh. Trong cơ thể, luồng sức mạnh băng hỏa giao dung dưới sự dẫn dắt của điểm kim quang niết bàn nơi lõi đế hỏa tinh trùng, như trăm sông đổ về biển, điên cuồng cọ rửa, nuôi dưỡng, tái tạo lại thân thể và kinh mạch tàn phế của hắn. Mỗi một vòng tuần hoàn đều khiến khí tức của hắn thêm ngưng thực, căn cơ thêm vững chắc. Một bức tường cảnh giới huyền diệu vượt qua thối thể cảnh, chạm đến linh lực trời đất, dẫn động chân nguyên ngoại phóng, rõ ràng hiện ra ngay trước mắt. Trúc cơ, lấy đế viêm làm xương, lấy thái âm làm dẫn, lấy tận diệt thiên kinh làm lò luyện. Con đường trúc cơ chưa từng có, đang lặng lẽ trải ra ở nơi khe nước sâu thẳm giao triệt giữa nóng bỏng và cái chết này. Bên ngoài hố lõm, cơn gió nóng bỏng cuốn theo bụi lưu mình gào thét lướt qua. Sâu trong khe nước, tiếng gầm trầm thấp như tiếng gầm của cự thú, dường như mang theo một loại nhịp điệu nào đó, mơ hồ cộng hưởng với luồng sức mạnh băng hỏa giao dung, niết bàn tái sinh trong cơ thể Lâm Viêm. Khi viên địa hỏa tinh túy cuối cùng hóa thành một mịn, khi luồng sức mạnh băng hỏa giao dung trong cơ thể hoàn toàn ổn định, dung nhập vào kinh mạch mới sinh và đế hỏa tinh trùng, khi điểm kim quang niết bàn kia lớn mạnh đến cơ hạt gạo, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận mà kiên định, Lâm Viêm đột ngột mở mắt. Ầm. Một luồng khí tức ngưng đọng như núi, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ như dung nham, không chút giữ lại mà bùng phát từ trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu vàng đỏ không còn cuồng bạo tỏa ra ngoài, mà đã nội liễm sâu dưới da, lưu chuyển ánh sáng ôn nhuận như ngọc. Trên da, mơ hồ có những phù văn vàng đỏ nhỏ bé, huyền ảo lóe lên rồi biến mất. Trong vòng ba trượng quanh thân, không khí nóng bỏng dường như bị một lực trường vô hình làm ngưng động, bụi bặm lơ lửng, mùi lưu hình bị thanh lọc. Bích trướng tối thể, phá. Trúc cơ cảnh, thành. Không chỉ có vậy, căn cơ của hắn lúc này hùng hậu đến mức vượt xa trúc cơ bình thường. Chỉ dựa vào lực lượng khí huyết nhục thân, đã đủ để đối đầu trực diện với trúc cơ hậu kỳ. Trong cơ thể chảy xuôi, không còn là lực lượng khí huyết đơn thuần, mà là một loại chân nguyên vàng đỏ được tôi luyện tinh lọc từ tận diệt thiên kinh hòa quyện sự nóng bỏng của đế viêm, sự giá lạnh của thái âm. Tuy còn khá loãng, nhưng lại ẩn chứa hai đặc tính vừa thiêu đốt ố mế, vừa nuôi dưỡng sinh cơ. Lâm Viêm từ từ đứng dậy, nắm chặt tay. Các đốt ngón tay phát ra tiếng nổ giòn giã, một cảm giác sức mạnh bàng bạc không thể ngăn cản tràn ngập toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn một dao quang vẫn đang hôn mê nhưng khí tức đã dần ổn định, sâu trong con ngươi màu vàng đỏ, điểm kim quang niết bàn khẽ lóe lên. Hắn cúi người, cẩn thận cong mục dao cong lên. Thân thể lạnh lẽo của nữ tử nằm trên tấm lưng rộng lớn và nóng bỏng của hắn, mái tóc xanh buông xuống, mang theo hương thơm lạnh nhạt của dược thảo. Dung tâm hồ. Giọng Lâm Viêm trầm thấp mà kiên định, như tiếng trống trận trước lúc vang lên. Hắn một bước bước ra khỏi hố lõm, chân nguyên màu vàng đỏ lưu chuyển dưới chân, đạp trên những tảng đá nóng bỏng, như đi trên đất bằng. Mục tiêu: Dung tâm hồ, Phí Thạch Lâm. Thanh toán, đột phá, đoạt lại mảnh vỡ. Tất cả sẽ ở vùng đất trung tâm chạy xuôi dòng địa hỏa thượng của kia, nên đón một sự bùng nổ cuối cùng. Chương 27, Phí Thạch Phần Thiên, Đế Cơ Linh Hải. Chương 27, Phí Thạch Phần Thiên, Đế Cơ Linh Hải. Dung tâm hồ. Tên gọi mang chữ hồ vậy mà trước mắt lại là một tử vong chi hải quần quận dung nham vô tận và hỏa nguyên cuồng bạo. Tầm mắt nhìn tới, là một hồ dung nham sền sệt màu đỏ sẫm mênh mông vô tận. Mặt hồ không hề tĩnh lặng, mà tựa như chảo dầu sôi, không ngừng nổi lên những bọt khí khổng lồ, khi vỡ ra liền bắn tung lên những cột dung nham đỏ rực cao đến mấy chục trượng. Mùi lưu huỳnh hăng nồng hòa cùng hơi nóng thiêu đốt vật, tạo thành những luồng sóng nhiệt vặn vẹo có thể thấy bằng mắt thường, nung đốt cả không khí. Trên mặt hồ, khói độc màu đỏ thâm quanh năm không tan bao phủ, ánh sáng bị khúc xạ thành một màu đỏ sẫm quỷ dị mà ngột ngạt. Bờ hồ không hề bằng phẳng, mà lởm chởm đan xen, phủ đầy vô số những tảng đá lởm chởm bị địa hỏa nung đốt quanh năm, hiện ra màu sắc hỗn tạp giữa đỏ sẫm, đen kịt và vàng đất. Những tảng đá này có hình thù kỳ quái và mẹo, tựa như hài cốt ngưng động của ma quái địa ngục, chính là Phí Thạch Lâm. Giờ khắc này, bên rìa vùng đất chết tượng trưng cho sự hủy diệt và nhiệt độ cao này lại không hề vắng vẻ. Trên một bệ đá màu đỏ sẫm tương đối rộng rãi gần rìa Phí Thạch Lâm, bóng người lố nhố, không khí dương cùng bạc kiếm. Một phe chính là trúc dung liệt của Phần Viêm Cốc và tàn bộ của hắn. Bọn hắn chỉ còn chưa tới 10 người, đa số đều mang thương tích, khí tức bề ngoài rõ ràng đã trải qua thảm bại ở Quỷ Kiến Sầu và một đường gian hiểm mới trốn được đến đây. Sắc mặt trúc dung liệt âm trầm như có thể nhỏ ra nước, trường kiếm đỏ rực chống xuống đất, bộ đồ bó sát hoa lệ trên người rách nát cháy đen, khí tức phập phồng bất định, trong mắt bùng cháy sự khuất phục, phẫn nộ cùng một tia kinh sợ với những gì chưa biết. Bọn hắn chiếm một góc bệ đá, cảnh giác nhìn hai phe còn lại. Phe còn lại, số người càng ít hơn, chỉ có 5 người. Kẻ dẫn đầu thanh sam lỗi lạc, khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là Liêu Thính Phong của Thính Thao Kiếm Viện. 4 vị đồng môn sau lưng hắn, 3 nam 1 nữ, người nào người nấy khí tức trầm lắng, ánh mắt sắc bén như kiếm, mơ hồ kết thành trận thế, vây quanh bảo vệ Liêu Thính Phong. Bọn hắn dường như vừa mới đến, và áo bay phất phơ trong gió nóng, không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn lạc long với hoàn cảnh cuồng bạo xung quanh. Ánh mắt của Liêu Thính Phong bình tĩnh lướt qua đám người Phần Viêm Cốc, cuối cùng dừng lại ở sâu trong Phí Thạch Lâm, trong con ngươi trong trẻo mang theo một tia ngưng trọng và rõ xét. Mà tiêu điểm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người chính là một cảnh tượng kỳ dị ở sâu trong Phí Thạch Lâm, gần khu vực sôi trào dữ dội của Dung Tâm Hồ. Chỉ thấy giữa hàng chục cột đá sôi sục cao chót vót, tựa như những thanh cự kiếm đâm thẳng lên bầu trời đỏ sẫm, có một khu vực rộng chừng 100 trượng đang bị một loại ngọn lửa màu ám kim cực kỳ thuần túy, cực kỳ bá đạo bao phủ. Ngọn lửa đó không phải màu đỏ rực của dung nham, mà tựa như vàng sẫm đã ngưng đọng. Nó lặng lẽ cháy, không có tiếng nổ lách cách và ồn ào của lửa thường, ngược lại còn toát ra một ý chí tối cao cổ xưa, trầm lắng, thiêu rụi vạn cổ. Nơi ngọn lửa đi qua, ngay cả dung nham sền sệt ở rìa dung tâm hồ cũng bị cưỡng ép áp chế, tinh lọc, tạo thành một hỏa vực màu vàng tương đối yên tĩnh. Không khí vặn vẹo biến dạng trong ngọn lửa, phát ra những tiếng lách cách nhỏ bé, như thể không gian cũng bị đốt xuyên qua. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là, tại trung tâm của hỏa vực màu ám kim đó, có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh mơ ảo, tựa như chim đang giang cánh bay lượn. Hư ảnh đó không phải thực thể, mà được tạo nên từ ngọn lửa ám kim thuần túy, tư thái tao nhã mà cao ngạo, mỗi một nhịp điệu của ngọn lửa đều như đi cùng với hơi thở của hư ảnh đó. Một luồng uy áp bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh lan tỏa từ trong hỏa vực, khiến cho tu sĩ đến gần đều cảm thấy linh hồn rung động từ sâu thẳm. Dị hỏa, hơn nữa còn là dị hỏa phẩm giai cực cao, thậm chí có thể đã sinh ra hỏa linh tinh phách. Trong mắt Trúc Dung Liệt bùng lên vẻ tham lam và cuồng nhiệt không hề che giấu. Nếu có được dị hỏa này, hắn không chỉ thực lực tăng vọt, mà địa vị trong Phần Viêm Cốc hay cả Ly Hỏa Tiên Tông cũng sẽ thay đổi lòng trời lở đất, đủ để rửa sạch mọi sỉ nhục. Trong ánh mắt của Liêu Thính Phong cũng tràn đầy kinh ngạc và ngưng trọng. Dị hỏa bừng này ẩn chứa thiên địa pháp tắc và hỏa nguyên chân ý mênh mông cuồn cuộn, nếu có thể tham ngộ được 1-2 phần, đối với kiếm đạo cũng có lợi ích khó mà lường được. Nhưng hắn càng để tâm hơn là trạng thái của hỏa linh tinh phách kia, nó dường như đang ngủ say, hay nói đúng hơn, đang ở trong một giai đoạn lột xác mấu chốt nào đó. Khí tức mạnh mẽ mà nội liễm, nhưng lại mang theo một tia suy yếu khó mà nhận ra. Ba phe thế lực tạo thành thế chân vạn, mơ hồ vây lấy hỏa vực màu ám kim ở trung tâm. Không khí ngưng động, sát cơ ẩn giấu. Ai cũng biết, dị hỏa này một khi thực sự xuất thế, hoặc hỏa linh tinh phách kia hoàn thành lột xác, tất sẽ gây ra một trận tranh đoạt thẳng gốc. Ngay trong lúc đối đầu vi diệu này, một bóng người, con theo một người khác, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên một tảng đá lớn cháy đen ở vành ngoài Phí Thạch Lâm. Chính là Lâm Viêm và Mục Giao Quang. Khí tức của Lâm Viêm trầm lắng như núi, làn da màu đồng cổ dưới ánh sáng đỏ sẫm của dung tâm hồ ánh lên sắc xích kim ấm áp. Hắn đã trúc cơ thành công, căn cơ hùng hậu vượt xa tưởng tượng, chân nguyên màu xích kim chạy trong cơ thể hòa quyện giữa cái nóng của Đế Viêm và cái lạnh của Thái Âm, vừa có hủy diệt vừa có sinh cơ. Mục Giao Quang trên lưng hắn vẫn hôn mê, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định, được một lớp quần sáng mờ nhạt đan xen giữa màu xích kim và xanh băng bảo vệ, ngăn cách với hỏa độc cuồng bạo bên ngoài. Ánh mắt của hắn ngay lập tức đã xuyên qua không khí và mèo, khóa chặt vào hỏa vực màu ám kim sâu trong Phí Thạch Lâm. Cùng với hư ảnh con chim mờ ảo ở trung tâm hỏa vực, sâu trong con ngươi màu xích kim, điểm kim quang nhất bản kia đột nhiên bùng lên sự khao khát và rung động chưa từng có. Đế hỏa tinh trùng đang cộng hưởng điên cuồng. Ngọn lửa ám kim đó, hư ảnh con chim đó chính là cơ duyên mấu chốt để nó niết bàn đột phá, hồi phục hoàn toàn. Thậm chí khí tức của hư ảnh đó khiến cho ấn ký mảnh vỡ phần thế thần lô khắc trong thức hải của Lâm Viêm cũng khẽ rung động, tựa như cùng một nguồn gốc. Tìm thấy rồi. Lâm Viêm gầm thét trong lòng, sát ý lạnh như băng và khao khát nóng bỏng tức thì bùng cháy. Hắn không còn che giấu khí tức, một bước đạp ra. Ầm. Một luồng uy áp kinh khủng hòa trộn giữa ý chí phần thiên, uy nghiêm của Đế Viêm và chân nguyên của trúc cơ mới đột phá, tựa như hung thú viễn cổ thức tỉnh, ầm ầm giáng xuống địa phía thạch lâm này. Kẻ nào? Là hắn. Lâm Viêm. Ba phe thế lực lập tức bị kinh động. Trúc Dung Liệt như mèo bị giẫm phải đuôi, đột ngột quay đầu, khi nhìn rõ bóng dáng Lâm Viêm, trong mắt bắn ra sự oán độc khắc cốt ghi tâm và một tia sợ hãi không thể kìm nén. Tên sát tinh này vậy mà không chết ở Hủ Tâm Đàm, còn đuổi tới tận đây. Trên gương mặt ôn nhuận của Liễu Thính Phong cũng lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt. Con người trong trẻo của hắn dừng trên người Lâm Viêm, đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức của Lâm Viêm còn trầm lắng, sâu không lường được hơn so với lúc ở Tiểu Quán Địa Hỏa Quật và cả một dao quang đang hôn mê trên lưng hắn, chân mày hắn khẽ nhíu lại. Tốc độ hồi phục của người này quả thực kinh người. Hơn nữa, sự khao khát của hắn đối với dị hỏa kia không hề che giấu. Lâm Viêm phất lờ ánh mắt oán độc của Trúc Dung Liệt và ánh mắt dò xét của Liễu Thính Phong. Trong mắt hắn, lúc này chỉ có hỏa vực màu ám kim kia. Hắn có một dao quang, bước chân bước trái, mang theo một sự bá đạo không cho phép nghi ngờ, đi thẳng về phía sâu trong phía thạch lâm, về phía hỏa vực màu ám kim. Đứng lại, Lâm Viêm, người tên khốn này. Tiếng gầm giận dữ của Trúc Dung Liệt vang lên, dị hỏa nơi này là vật trong túi của phần viêm của ta. Ngươi dám nhúng chàm, Ly Hỏa Tiên Tông tất sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn tuy sợ thực lực của Lâm Viêm, nhưng dị hỏa ở ngay trước mắt, lại có Liêu Thính Phong và những người khác ở bên, lá gan cũng lớn hơn vài phần, cố gắng dùng uy thế tông môn để ép người. Ồn ào. Bước chân Lâm Viêm không hề dừng lại, giọng nói lạnh như băng tựa gió lạnh cắt xương. Hắn thậm chí không thèm nhìn Trúc Dung Liệt một cái, chỉ tùy ý giơ tay phải lên, về phía Trúc Dung Liệt, phất tay một cái giữa không trung. Ông. Một luồng uy áp kinh khủng vô hình vô chất nhưng nặng tựa núi non hòa cùng ý chí phần thiên, tựa như sóng lớn vô hình, tức thì đánh vào người Trúc Dung Liệt và tàn bộ của hắn. Mấy tên đệ tử thối thể cảnh của phần viêm cốc vốn đã bị thương, ngay cả một tiếng rên cũng không kịp, như bị búa tạ vô hình đánh trúng, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mềm nhũn ra đất, ngất đi. Trúc Dung Liệt và hai tên đệ tử trúc cơ sơ kỳ còn lại cũng như bị đánh mạnh, thử một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, hộ thể hỏa nguyên chấn động dữ dội, sắc mặt tức thì trắng bệnh. Chỉ một cái phất tay, uy áp cách không đã khiến bọn hắn khí huyết cuộn trào, tâm thần chấn động mạnh. Ngươi, Trúc Dung Liệt vừa kinh hãi vừa tức giận, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mới bao lâu chứ? Thực lực của người này dường như còn kinh khủng hơn cả lúc ở Quỷ Kiến Sầu. Trong mắt Liêu Thính Phong bắn ra tinh quang. Cái phất tay vừa rồi của Lâm Viêm nhìn như tùy ý, nhưng lại ẩn chứa cách vận dụng sức mạnh cực kỳ cao minh và sự khống chế tuyệt đối đối với khí thế. Tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ bình thường có thể thi triển. Bốn vị đồng môn sau lưng hắn cũng lập tức căng cứng người, tay đặt lên chuôi kiếm, như gặp phải đại địch. Lâm Viêm vẫn không để ý đến bọn hắn. Ánh mắt hắn chỉ khóa chặt vào hỏa vực màu ám kim, khoảng cách ngày càng gần. Càng đến gần, sự cộng hưởng của đế hỏa tinh trùng càng mãnh liệt, điểm kim quang niết bàn kia nhảy nhót như muốn phá thể mà ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn của dung tâm hồ, nhiệt độ thiêu đốt của phí thạch lâm đều không thể cản được bước chân của hắn. Cuồn sáng xích kim quanh người hắn lưu chuyển, lặng lẽ tinh lọc, hấp thu hỏa nguyên cuồng bạo và khói độc xâm nhập, biến chúng thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng bản thân và bảo vệ một gia quang. Ngay khi Lâm Viêm bước vào khu vực trung tâm của phí thạch lâm, cách hỏa vực màu ám kim chưa đầy trăm trượng, dị biến nảy sinh. Ông. Hỏa vực màu ám kim đang tĩnh lặng kia, không hề có dấu hiệu báo trước mà đột nhiên sôi trào dữ dội. Hư ảnh con chim mờ ảo ở trung tâm bỗng phát ra một tiếng kêu trong trẻo vang vọng tận trời mây, nhưng lại mang theo nỗi đau đớn và sự hung bạo vô tận. Tựa như bị cưỡng ép đánh thức khỏi giấc ngủ say. Ngay sau đó, một luồng dao động ý niệm hỗn loạn và cuồng bạo khó có thể hình dung, tựa như núi lửa mất kiểm soát, đột ngột bùng nổ từ trong hỏa vực, càn quét bốn phương. Rít. Cùng với tiếng kêu càng thêm chói tai đau đớn này, hỏa vực màu ám kim tựa như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá lớn, tức thì nổ tung. Vô số luồng lửa màu ám kim ngưng luyện vô cùng, tựa như những con cuồng long mất kiểm soát, điên cuồng bắn ra từ phía một cách không phân biệt. Tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt vạn vật, tinh lọc tất cả. Mục tiêu, tất cả sinh linh đến gần. Đứng núi chịu sào, chính là Lâm Viêm ở gần nhất. Mấy luồng lửa màu ám kim to bằng thùng nước, xé rách không khí, mang theo khí tức hủy diệt, tức thì đã đến trước mặt Lâm Viêm. Nhiệt độ kinh khủng đó, thậm chí còn đốt cho quần sáng xích kim hộ thể của hắn cũng chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, mấy luồng lưu hỏa màu ám kim kinh khủng tương tự cũng bắn về phía Trúc Dung Liệt, Liêu Thính Phong và những người khác ở không xa. Hỏa linh tinh phách, mất kiểm soát bạo tẩu chương 28, Viêm linh trọng chủ, kiếm hỏa giao tranh chương 28, Viêm linh trọng chủ, kiếm hỏa giao tranh ám kim lưu hỏa xé rách không khí sôi trào, mang theo ý chí tối cao muốn tiêu diệt vạn vật, tựa như cuồng long mất khống chế, điên cuồng chút xuống từ phía. Lâm Viêm đứng núi chịu sào, trong mắt xích kim quang mang bùng nổ. Điểm nhất bản kim mang kia điên cuồng nhảy muốn nơi sâu trong con người. Hắn không những không lùi lại, ngược lại còn nên đón mấy luồng ám kim lưu hỏa mang tính hủy diệt kia, mạnh mẽ bước lên một bước. Đến hay lắm. Một tiếng quát trầm thấp, tựa như trống trận băng lên. Vầng sáng xích kim quanh thân Lâm Viêm tức thì bùng lên dữ dội. Không còn đơn thuần là hộ thể, mà xoay tròn điên cuồng như một lò luyện. Phần thiên viêm kinh gầm vang vận chuyển trong cơ thể, đế hỏa tinh trùng bộc phát ra khát vọng và lực hút chưa từng có. Hắn không sử dụng bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào, cũng không thi triển võ kỹ phức tạp, chỉ đơn giản là song trưởng cùng đánh ra, trong lòng bàn tay, điểm nhất bản kim mang kia chợt sáng lên, hóa thành hai vòng xoáy nhỏ màu vàng. Thôn, lực hút kinh khủng bùng nổ. mấy luồng ám kim lưu hỏa đủ để thiêu chết trúc cơ đỉnh phong, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với vòng xoáy màu vàng, lại tựa như trăm sông đổ về biển, bị cưỡng ép xé rách, thôn vệ, điên cuồng tràn vào lòng bàn tay Lâm Viêm. Xèo xèo xèo. Hỏa nguyên ám kim cuồng bạo như ngựa hoang thoát cương xông vào kinh mạch Lâm Viêm. Cơn đau dữ dội tức thì càn quét toàn thân. Bề mặt da hắn lập tức bị đốt đến đỏ rực, thậm chí còn nổi lên những vết cháy xém nhỏ. Lực lượng của dị hỏa này còn bá đạo và tinh thuần hơn xa địa hỏa trong dung tâm hồ. Hừ. Lâm Viêm hừ một tiếng trầm đục, thân thể cực chấn, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi mang theo kim quang. Nhưng ánh mắt hắn lại lạnh như sắt, phần thiên ý chí như ngọn hải đang bất diệt, vững vàng trấn giữ tâm thần. Phần thiên viêm kinh vận chuyển đến cực hạn, điên cuồng luyện hóa, dẫn dắt luồng sức mạnh cuồng bạo này. Sâu trong đan điền, điểm niết bàn kim mang kia như một con thao thiết đói khát, tham lam nuốt chửng bản nguyên dị hỏa tràn vào, ánh sáng ngưng thực, lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy. Phía bên kia, kết trận, Thính đảo kiếm ích. Giọng nói trong trẻo của Liễu Thính Phong vang lên, mang theo một tia ngưng trọng. Ông. Một màn kiếm màu xanh nhạt tựa như sóng nước lưu chuyển tức thì bung ra trước người hắn và bốn vị đồng môn. Trên màn kiếm, vô số phù văn kiếm khí dày đặc trôi nổi, mang theo ý cảnh sinh sôi không ngừng, tá lực hóa kình. Ầm, ầm, ầm. Mấy luồng ám kim lưu hỏa hung hãn đâm vào màn kiếm. Giữa những tiếng nổ đứt hai, màn kiếm chấn động dữ dội, như mặt hồ bị ném đá lớn, gợn lên từng lớp sóng. Phù văn kiếm khí trên đó sáng tối bất định, phát ra tiếng long long như không chịu nổi gánh nặng. Hai tên đệ tử trúc cơ trung kỳ tu vi yếu hơn sau lưng Liễu Tính Phong sắc mặt trắng bệnh, thử lên một tiếng. Nhưng cuối cùng màn kiếm vẫn chặn được đợt xung kích này, mà phía phần viêm cốc lại là một cảnh tượng thê thảm. A, không. Đối mặt với mấy luồng ám kim lưu hỏa bắn tới, Trúc Dung Liệt kinh hãi muốn chết, trong lúc đội vã chỉ kịp vung thanh trường kiếm đỏ rực chắn ngang người, điên cuồng thúc dục hỏa nguyên hộ thể. Hai tên đệ tử trúc cơ sơ kỳ còn sót lại bên cạnh hắn càng sợ đến hồn bay phách lạc, mỗi người phun ra bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ thành tấm khiên lửa yếu ớt. Xoẹt. Như dao nóng cắt qua bờ, tấm khiên lửa yếu ớt bị ám kim lưu hỏa xuyên thủng, thiêu rụi trong nháy mắt. Một tên đệ tử còn chưa kịp kêu thảm đã bị lưu hỏa nuốt chửng, tức thì hóa thành tro bụi. Tên đệ tử còn lại bị sượt qua nửa người, linh quang hộ thể vỡ tan như giấy, cánh tay cùng bả vai lập tức cháy đen như than, phát ra tiếng gào thảm thiết không giống người, ngã xuống đất điên cuồng lăn lộn. Thanh trường kiếm đỏ rực trong tay Trúc Dung Liệt phát ra tiếng kêu ai oán chói tai, thân kiếm bị ám kim lưu hỏa đốt đến đỏ rực, nhiệt độ cao kinh khủng men theo cánh tay lan ra, khiến cả cánh tay phải của hắn bốc lên mùi khét lẹt. Hắn lảo đảo bay ngược ra sau, đâm sầm vào một cột đá sôi khổng lồ, miệng phun máu tươi, khí tức tức thì suy yếu đến cực điểm. Trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi sau khi thoát chết và sự oán độc càng sâu hơn. Chỉ một lần bùng nổ mất kiểm soát, tàn quân của phần viêm cốc gần như bị diệt sạch. Giữa lúc hỗn loạn, không một ai chú ý, sau một tảng đá đen kỵ khổng lồ ở rìa phía thạch lâm, ba bóng người màu xám đen như hòa vào bóng tối đang lặng lẽ ẩn nấp. Chính là Tô Hiểm của U Minh Điện và hai tên thủ hạ của nàng. Bọn họ vậy mà cũng đã truy lùng đến nơi này. Gương mặt trắng bệnh lạnh lùng của Tô Hiểm không chút gợn sóng, đôi mắt lạnh lẽo tĩnh mịch như một thiết bị tinh vi nhất, lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trong sân. Lâm Viêm tay không thôn phệ ám kim lưu hỏa, khí tức tăng vọt, Liêu Thính Phong kiếm trận phòng ngự vững như bàn thạch, phần viêm cốc bị trọng thương, thoi thóp hấp hối. Cuối cùng, ánh mắt nàng khóa chặt vào vùng hỏa vực ám kim vẫn đang cuộn trào ở trung tâm phía thạch lâm, nơi hư ảnh con chim ở lõi đang trở nên đau đớn và mơ hồ hơn. Bản nguyên hỏa linh tinh phách bạo tẩu tự mình phản vệ. Giọng nói lạnh như băng của Tô Hiểm tựa như rắn độc thì thầm, mang theo một tia thấu suốt, lúc này là lúc nó yếu nhất, cũng là lúc nguy hiểm nhất. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng lướt qua chiếc la bàn bằng vàng đen tĩnh lặng bên hông, những phù văn ám kim trên bề mặt la bàn lóe lên cực kỳ yếu ớt. "Trưởng lão, có cần?" Một tên u minh sứ phía sau làm động tác chế đầu. "Không đợi." Khóe miệng Tô Hiểm cong lên một đường cong tàn nhẫn. Cứ để con mồi tự giết lẫn nhau trước đã. Hỏa chủng của tên Dương Nghiệt phần thiên kia dường như cùng nguồn gốc với tinh phách đó. Thú vị thật là trời bàn cơ hội tốt. Trong sân, sự bùng nổ của ám kim lưu hỏa cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng vùng hỏa vực ám kim ở trung tâm phía thạch lâm lại trở nên bất ổn hơn, như một lò luyện có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hư ảnh con chim ở lõi đau đớn của trào, và mèo phát ra tiếng kêu ai oán không thành tiếng, hình thái của nó lúc thì rõ ràng như một con hỏa điểu thần tuấn, lúc thì tan rã như lưu hỏa, khí tức dao động kịch liệt giữa cuồng bạo và suy yếu. Bản nguyên hỏa linh tinh phách mất kiểm soát. Nó đang bị chính sức mạnh của mình phản vệ. Tên đệ tử trúc cơ hậu kỳ có khí tức trầm ổn nhất, gương mặt lạnh lùng sau lưng Liễu Thính Phong, tên là Trần Phong, trầm giọng nói, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, nếu không có ai giúp nó gỡ rối bản nguyên, ổn định lõi, e rằng có nguy cơ tăng dã. Tiếc cho một kỳ vật trời đất. Đôi mắt trong veo của Liễu Thính Phong ngưng thị hư ảnh cầm điệu đang thống khổ quằn quại kia, lại nhìn sâu về phía Lâm Viêm không xa, người đang có xích kim quang mang lưu chuyển quanh thân, khí tức tăng lên từng ngấc, dốc toàn lực luyện hóa lực lượng dị hỏa, vẻ mặt được hữu sở tư. Lúc này, Lâm Viêm đã sơ bộ trấn áp được mấy luồng ám kim lưu hỏa vừa thôn phệ. Mặc dù kinh mạch bỏng rát, khoe miệng rớm máu, nhưng điểm niết bàn kim mang ở lõi đế hỏa tinh trùng đã lớn mạnh đến cỡ ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng ấm áp mà kiên định, một cảm giác sức mạnh vượt xa trúc cơ sơ kỳ đang cuộn trào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ còn cách trúc cơ trung kỳ một bước chân. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt màu xích kim như một thanh lợi kiếm hữu hình, xuyên qua hỏa vực cuộn trào, rơi vào hư ảnh con chim đang đau đớn dãy rủa. Một tiếng gọi từ bản nguyên, như huyết mạch tương liên, vang lên trong lòng hắn. Giúp nó. Một ý nghĩ vô cùng rõ ràng dâng lên. Hỏa linh tinh phách này tuyệt đối không thể tan rã. Nó không chỉ là mấu chốt để đế hỏa tinh trùng niết bàn, mà còn là một phần thiếu sót trong cảm ứng của mảnh vỡ phần thế thần lô. Chúng cùng một nguồn gốc. Lâm Viêm không còn do dự, Hắn bước một bước, thân hình hóa thành một luồng lưu quang xích kim, mặc kệ uy lực còn sót lại của hỏa vực ám kim cuồng bạo xung quanh, lao thẳng về phía hư ảnh con chim ở lõi. Tốc độ nhanh đến mức để lại những tàn ảnh trong không trung. Hắn muốn làm gì? Tìm chết sao? Các đệ tử sau lưng Liễu Tĩnh Phong kinh hô. Khu vực lõi đó chính là nơi hỏa linh tinh phách bạo tẩu dữ dội nhất, nhiệt độ cao đến mức có thể làm tan chạy pháp bảo nguyên đan cảnh trong nháy mắt. Lao vào lúc này chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Liễu Tĩnh Phong lại giơ tay ngăn các đồng môn lại, đôi mắt trong veo lóe lên ánh sáng trí tuệ, chờ đã. Ngọn lửa của hắn cùng nguồn gốc với tinh phách kia. Ngay khoảnh khắc Lâm Viêm sắp lao vào lõi hỏa vực ám kim của trảo. Rít. Hư ảnh con chim dường như cảm nhận được khí tức cùng nguồn gốc và mối đe dọa mãnh liệt, hành vi thôn phệ sức mạnh của nó từ Lâm Viêm, phát ra một tiếng kêu đau đớn và chói tai hơn. Nó đột ngột vỗ cánh. Một đường hỏa tuyến ám kim ngưng luyện đến cực hạn, chỉ to bằng cánh tay, nhưng lại ẩn chứa ý chí dãy rủa cuối cùng của nó, tựa như ngọn giáo phán quyết xé rách không gian, mang theo uy năng kinh khủng có thể thiêu đốt linh hồn, tức thì bắn về phía mi tâm Lâm Viêm. Đây là sự phản kích bản năng của nó. Đòn này còn ngưng tụ hơn, còn chí mạng hơn những luồng lưu hỏa trước đó. Cẩn thận. Ngay cả Liễu Tĩnh Phong cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Một dao quang nằm trên lưng Lâm Viêm, dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, lông mi khẽ run, ngàn cân treo sợi tóc. Trong mắt Lâm Viêm lại không chút sợ hãi, ngược lại còn mang một vẻ bình tĩnh nắm giữ tất cả. Thân hình lao tới của hắn không hề dừng lại, ngay khoảnh khắc đường hỏa tuyến ám kim sắp xuyên thủng mi tâm hắn, trong thức hải của hắn, điểm nhất bản kim mang kia đột nhiên bùng nổ ánh sáng chưa từng có. Một môn bí thuật chuyên dùng để giao tiếp, trấn an, luyện hóa hỏa linh tinh phách được ghi lại trong phần Thiên Biên Kinh, dẫn linh quy nguyên ấn tức thì ngưng kết giữa hai tay hắn. Ông. Một pháp ấn phủ văn màu xích kim do niết bàn kim mang thuần túy phát hoa nên huyền ảo vô cùng, như một tấm khiên tức thì xuất hiện trước mi tâm Lâm Viêm. Trên pháp ấn lưu chuyển ý chi đế viêm cùng nguồn gốc với hư ảnh con chim, nhưng lại cổ xưa hơn, bao dung hơn. Phụt. Đường hỏa tuyến ám kim chí mạng kia hung hãn đâm vào pháp ấn xích kim, không có tiếng nổ, không có xung kích, như du tử về quê, như chim mỏi về tổ. Đường hỏa tuyến ám kim của bạo mang theo ý chí hủy diệt, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với pháp ấn xích kim lại như băng tuyết tan chảy, tức thì trở nên hiền hòa bình lặng, bị pháp ấn kia hấp thu, dung hợp không chút trở ngại. Một luồng lực lượng bản nguyên hỏa linh tinh thuần vô cùng, mang theo ý thân cận, men theo pháp ấn, không ngừng tràn vào thức hải Lâm Viêm, ngôi dưỡng điểm niết bàn kim mang kia. Rít. Hư ảnh con chim đang đau đớn cuộn trào ở lõi đột nhiên thực lại, phát ra một tiếng kêu khẽ mang theo nghi hoặc và mờ mịt. Đôi mắt mơ hồ do lửa tạo thành của nó, dường như xuyên qua hỏa vực của bạo, rơi vào pháp ấn xích kim tỏa ra khí tức cùng nguồn gốc cổ xưa, bao dung trên mi tâm Lâm Viêm. Khí tức cùng bạo như thủy triều nhanh chóng rút đi. Hỏa vực ám kim cuộn trào dần dần lắng xuống, hình thái của hư ảnh con chim ở lõi cũng ổn định lại. Không còn bận bèo đau đớn, ngược lại còn tỏa ra một khí tức hiền hòa, tò mò. Thân ảnh Lâm Viêm cuối cùng cũng lao vào vùng hỏa vực lõi đã tương đối bình lặng kia. Hắn tắm mình trong ngọn lửa ám kim ôn hòa, như một vị thần lửa giáng lâm. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, điểm nhất bản kim mang đã lớn mạnh kia lặng lẽ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà bao dung, như một ngọn hải đang dẫn lối. Rít. Một tiếng kêu trong trẻo, vui sướng, không còn đau đớn vang vọng khắp phía thạch lâm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư ảnh con chim đã ổn định lại, đó là một con hỏa điểu thần tuấn có lông vũ lộng lẫy, tư thái tao nhã cao ngạo. Toàn thân do lửa ám kim tạo thành, nó hưng phấn kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng lưu quang, không chút do dự lao vào niết bàn kim mang trong lòng bàn tay Lâm Viêm. Ông, ánh sáng ám kim chói lòa tức thì bùng nổ từ lòng bàn tay Lâm Viêm, soi sáng cả dung tâm hồ. Một luồng khí tức mênh mông hùng vĩ, như mặt trời mới mọc, hòa cùng lực lượng bản nguyên hỏa linh tinh thuần vô cùng, ầm ầm tràn vào cơ thể Lâm Viêm. Ầm ầm. Trong cơ thể Lâm Viêm dường như có gông xiềng bị phá vỡ. Giao cản chỉ còn một bước chân kia tức thì vỡ nát. Khí tức tăng vọt như ngồi tên lửa. Chúc cơ chu kỳ. Thành. Không chỉ vậy, điểm nhất bản kim mang ở lõi đế hỏa tinh trùng sau khi dung hợp bản nguyên hỏa linh tinh phách hoàn chỉnh này, tức thì xảy ra chất biến, hóa thành một hạt hỏa trùng thực chất cỡ hạt gạo, toàn thân ám kim, bề mặt lưu chuyển những đường vân lửa vĩnh hằng. Một luồng lực lượng đế viêm càng tinh thuần hơn, càng bá đạo hơn, phản phất có thể đốt cháy chư thiên vạn giới, từ đó tuôn ra, tức thì thông suốt tứ chi bách hải. Chân nguyên xích kim mới sinh ra như dung nham gạo thét chảy xiết, cường độ tăng vọt mấy lần. Nhục thân, kinh mạch, thần hồn của hắn đều được luồng sức mạnh này cọ rửa, một lần nữa lộ sát thăng hoa. Một luồng uy áp kinh khủng vượt xa chốc cơ chu kỳ, hòa cùng ý chí phần thiên diện địa cổ xưa, lấy Lâm Viêm làm trung tâm, ầm ầm khuyết tán ra. Dung nham của dung tâm hồ vì thế mà ngưng trệ, luồng khí nóng bỏng của phí thạch lâm vì thế mà lùi tránh. Trong mắt Liêu Tĩnh Phong bùng lên sự kinh ngạc khó tả, vỗ tay tán thưởng, tuyệt diệu. Dẫn linh quy nguyên, hỏa trùng niết bàn. Thủ đoạn của Lâm Hình, thông thần rồi. Trúc Dung liệt ngã song xoài trong đống đá vụn, nhìn thân ảnh như thần lửa kia, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, ghen tị và oán độc điên cuồng. Dĩ hỏa, hỏa linh tinh phách lẽ ra phải là của hắn, là của hắn mà. Sau bóng tối của tảng đá, đôi mắt lạnh như băng của Tô Hiểm nhìn chằm chằm vào hỏa trùng ám kim mới sinh trong lòng bàn tay Lâm Viêm, lại liếc qua một dao quang đang hôn mê trên lưng hắn, khóe miệng trắng bệch cong lên một đường cong càng thêm lạnh lẽo quỷ dị. Phần thiên hỏa trùng, Thái âm huyền phách, Hỏa linh tinh phách. Rất tốt, rất tốt. Nàng lặng lẽ lùi lại, như một con rắn độc hòa vào bóng tối, mang theo hai tên thủ hạ lặng lẽ biến mất. Giá trị của con mồi đã vượt xa dự kiến, cần một kế hoạch săn giết chu toàn hơn. Ánh sáng dần thu lại. Lâm Viêm từ từ thu tay lại, hỏa trùng ám kim trong lòng bàn tay đã ẩn vào cơ thể. Hắn cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn vượt xa trước đây trong cơ thể, ánh mắt màu xích kim bình lặng không gợn sóng, rơi vào người Liêu Tĩnh Phong cách đó không xa. Lời ra tay tương trợ vừa rồi của Liêu Minh, Lâm Mỗ ghi nhớ. giọng Lâm Viêm bình thản, nhưng mang theo một tia công nhận. Vừa rồi Liêu Thính Phong lên tiếng nhắc nhở, tuy không cần thiết, nhưng lại thể hiện tâm tính quang minh lỗi lạc của hắn. Liêu Thính Phong thản nhiên cười, chắp tay nói, "Lâm huynh khách sáo. Kỳ vật trời đất thế này, chỉ người có đức có tài mới xứng đáng." Liêu Mộ quan sát diệu pháp dẫn linh quy nguyên của Lâm huynh, lòng say mê, thu hoạch không ít. Chuyến đi đến Liệt Cốc lần này, có thể kết giao với nhân vật như Lâm huynh đã là may mắn. Ánh mắt hắn trong veo, mang theo sự tán thưởng chân thành, không hề có chút khúc mắc nào vì dị hỏa bị đoạn. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào một dao quang đang hôn mê trên lưng Lâm Viêm, ôn tồn nói, "Vị cô nương này dường như bản nguyên bị tổn thương." Liêu Mộ có biết chút dự lý, trên người có mang theo mấy viên cố bản bồi nguyên đan do Dược Vương Cốc sản xuất, có lẽ sẽ có ích cho thương thế của cô nương. Nói rồi, hắn quả thật lấy ra một chiếc bình ngọc cấm áp từ trong nhận chữ vật, ném về phía Lâm Viêm. Dược Vương Cốc, một trong ngũ cực, đan dược của họ có tiền cũng không mua được. Lâm Viêm nhận lấy bình ngọc, vào tay ấm áp, đan dược trong bình tỏa ra sinh cơ thảo mộc tinh thuần. Hắn nhìn sâu Liêu Thính Phong một cái, khí độ và lòng dạ của người này quả thực không phàm. Đa tạ. Lâm Viêm không từ chối, viên đan này quả thực có ích cho Mộc Gia Quang. Hắn cất bình ngọc, ánh mắt màu xích kim lướt qua phí thạch Lâm Tân Hoàng, cuối cùng rơi vào trúc dung liệt đang khí tức suy yếu, hoán độc nhìn tới, sắc y lóe lên rồi biến mất. Nhưng lúc này, thương thế của Mộc Gia Quang là quan trọng nhất, hơn nữa con rắn độc Tô Yểm kia rất có thể đang rình mò trong bóng tối. Chuyện ở đây đã xong, Lâm Mỗ cáo tử. Lâm Viêm khẽ gật đầu với Liêu Thính Phong, không ở lại nữa, có Mộc Gia Quang hóa thành một luồng lưu quang xích kim, lao nhanh về phía trên liệt cốc. Liêu Thính Phong nhìn theo hướng Lâm Viêm rời đi, nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn còn đó, nhưng trong đôi mắt trong veo lại có thêm một tia suy tư sâu xa. Trần Phong sau lưng hắn thấp giọng nói, "Sư Minh, người này sâu không lường được, phúc duyên sâu dày." Liêu Thính Phong khẽ nói, "Kết một thiện duyên, tốt hơn nhiều so với có thêm một kẻ địch đáng sợ. Hơn nữa," hắn đưa mắt nhìn dung nham quần quần của Dung Tâm Hồ, "bí mật của liệt cốc này e rằng còn xa hơn thế. Cơ duyên thật sự có lẽ vẫn chưa xuất hiện." Hắn xoay người, nói với các đồng môn, "Đi thôi, đến địa hỏa chí nhãn xem sao. Vị trúc công tử của phần viêm cấp kia, cứ để lại nơi này tự cầu đá phúc đi." Dứt lời, áo xanh pháp phối, mang theo đồng môn phiêu nhiên rời đi, để lại trúc dung liệt dây rủa trong tuyệt vọng và hoán động. Dung Tâm Hồ bên bờ Dung Tâm Hồ, sóng ngầm tạm lắng. Đế cơ sơ chú, hỏa trùng niết bàn. Mà những dòng chảy ngầm sâu hơn và một thế giới rộng lớn hơn, đang chờ đợi bước chân của Lâm Viêm. Chương 29, Địa mạch Long Tức, Huyền Cung sơ hiện. Chương 29, Địa mạch Long Tức, Huyền Cung sơ hiện. Ánh sáng đỏ thâm quần quần của Dung Tâm Hồ bị bỏ lại phía sau. Lâm Viêm có một dao quang, thân hình như điện, cấp tốc xuyên qua những vách đá treo leo, lượm chậm, tỏa ra hơi thở lưu hình nóng rực của liệt cốc. Tu vi trúc cơ trung kỳ vừa đột phá đang cuộn trào trong cơ thể, chân nguyên màu vàng son lưu chuyển không ngừng, dung hợp sự bá đạo của đế viêm và sự ôn nhuận của thái âm, hình thành một lực nâng đỡ yếu ớt dưới chân, khiến mỗi bước hắn đạp ra đều như xúc địa thành thốn, địa hình hiểm trở cũng như đi trên đất bằng. Ngọc bình do Liêu Thính Phong tặng trong lòng tỏa ra sinh cơ cây cỏ ôn nhuận. Dược Vương cấp cố bổn bồi nguyên đan, thánh phẩm chữa thương của thế giới này. Lâm Viêm tìm được một khe đá tương đối kín đáo và khô ráo, cách xa hỏa nguyên cuồng bạo của Dung Tâm Hồ, cẩn thận đặt một dao quang vẫn còn hôn mê xuống một chỗ bằng phẳng. Sắc mặt nữ tử trắng bệnh như tuyết, hơi thở yếu ớt nhưng đã dần ổn định, hàn độc hỗn loạn trong cơ thể được sinh cơ tinh thuần tỏa ra sau khi đế hỏa tinh trùng niết bàn tầm bổ, tạm thời ngủ yên. Hắn lấy ra một viên đan dược lớn bằng quả nhãn, toàn thân xanh biếc, đan văn rõ ràng, hương thơm cây cỏ nồng đậm lập tức xua tan mùi lưu hình trong khe đá. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước cấm mạnh mẽ mà ôn hòa, nhanh chóng lan vào tứ chi bách hải của một dao quang. Bằng mắt thường có thể thấy, sắc mặt tái xám của nàng nhanh chóng khôi phục một tia huyết sắc, đôi mày nhíu chặt từ từ giãn ra, đầu ngón tay lạnh băng cũng trở nên hơi ấm. Đan dược của Dược Vương Cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Viêm quanh chân ngồi bên cạnh một dao quang, nhưng không lập tức nhập định. Ánh mắt màu vàng son xuyên qua khe đá, hướng về phía sâu trong liệt cốc, nơi vẫn còn rực sáng cả một góc trời. Hạch tâm của đế hỏa tinh trùng, hỏa trùng màu vàng sẫm cơ hạt gạo, đang chạy xuôi những đường vân hỏa diễm vĩnh hằng, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận mà kiên định, chậm rãi xoay tròn, mỗi một nhịp đập đều dẫn động địa mạch viêm lực tinh thuần xung quanh, hút vào như hô hấp, luyện hóa, củng cố cảnh giới vừa mới sinh ra. Tuy nhiên, một khát vọng sâu xa hơn, bắt nguồn từ ký ức bản nguyên của Phần Thiên Đại Đế, đang lặng lẽ thức tỉnh sâu trong hỏa trùng. Phần Thiên Viêm Kinh tuy là hạch tâm vô thượng, thống ngự văn hỏa, đúc nên đế cơ, nhưng con đường đại đế há có thể chỉ dựa vào một pháp môn. Năm xưa Phần Thiên Thần Đình uy chấn chư thiên, dưới đế tọa, điển tịch mênh mông như biển sao. Luyện thể, đoán hồn, độ thuật, trận pháp, đan đạo, khí đạo bao la vạn tượng. Chỉ là lúc mới trùng sinh, lực lượng yếu ớt, thần hồn chưa phục hồi, giống như có chìa khóa kho báu nhưng không đủ sức mở cửa. Bây giờ, đế hỏa tinh trùng đã niết bàn, trúc cơ trung kỳ đã thành, thần hồn sau bao lần tôi luyện đến cực hạn và được đế viêm tầm bổ, đã vượt xa cùng giai, đủ để gánh chịu một phần dòng lũ ký ức phù bụi. Lâm Viêm nhắm mắt lại, tâm thần chìm sâu vào thức hải. Ấn ký đế hồn lơ lửng như hàng cổ tinh thần kia, dưới ánh sáng của hỏa trùng vàng sẫm, khẽ rung động. Những mảnh ký ức mênh mông thuộc về Phần Thiên Đại Đế, giống như một cuộn tranh đã phủ bụi từ lâu, đang chậm rãi hé mở một góc. Cựu truyền kim thân quyết, một pháp môn luyện thể vô thượng lấy vạn hỏa rèn luyện thân thể, nung chạy thần kim, đúc thành chiến khu bất diệt. Người không có hạch tâm đế viêm không thể tu luyện, khi đại thành, nhục thân chính là thần khí chí cường, tay không có thể bóp nát tinh thần. Pháp môn này có thể kế thừa hoàn hảo căn cơ được tôi luyện bằng đế viêm của hắn lúc này, đẩy nhục thân lên một tầng thứ cao hơn. Tinh hỏa đột hư, một độn pháp tuyệt thế lấy hỏa làm dẫn, kết nối các tiết điểm không gian, trong nháy mắt đi xa và dặm. Cần có cảm nộ cực sâu về hỏa nguyên pháp tắc và không gian ba động. Đây chính là căn bản để thoát khỏi truy sát, tung hành chư thiên bảo mệnh. vô cùng phù hợp với hiểm cảnh hiện tại đang bị U Minh Điện, Ly Hỏa Tiên Tông dòng nó. Luyện thần tâm diễm, một bí thuật lấy tâm làm lò, dẫn đế viêm đốt cháy tạp chất trong thần hồn, ngưng tụ hồn ấn bất diệt. Thần hồn là căn bản của tu hành, càng là cơ sở để thúc dục phần thế thần lô, thi triển vô thượng thần thông. Thuật này sẽ là mấu chốt để hắn đối kháng bí pháp thực hồn của U Minh Điện, nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Ba môn công pháp bí thuật như ba ngôi sao rực rỡ, nhảy ra từ biển sao ký ức, khắc sâu vào thần hồn của Lâm Viêm. Chúng cùng nguồn gốc với phần Tiên Viêm Kinh bổ trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên nền tảng để phần Tiên Đại Đế tung hoành hoàn vũ thời kỳ đầu. Lâm Viêm trong lòng đã hiểu rõ, con đường phục hồi sức mạnh không chỉ là nâng cao cảnh giới, mà còn phải tìm lại các loại thủ đoạn tung hoành vạn giới năm xưa. Giờ phút này chính là lúc đặt nền móng. Hắn không do dự nữa, lập tức bắt đầu thử vận chuyển pháp môn nhập môn của Cựu Truyền Kim Thân Quyết đệ nhất truyền. Chân nguyên màu vàng son trong cơ thể chạy theo một lộ tuyến huyền ảo, hỏa chủng vàng sấm phóng ra từng luồng lực lượng đế viêm tinh thuần, dung nhập vào chân nguyên, như những chiếc đũa thần vô hình, bắt đầu đập, rèn một cách tỉ mỉ hơn, bá đạo hơn lên xương cốt, gân màng, huyết nục vừa mới sinh ra của hắn. Mỗi một lần tôi luyện đều đi kèm với cơn đau nhức thấu xương, nhưng cũng mang đến một cảm giác sảng khoái như thoát thai hoàn cốt. Dưới lớp da, mơ hồ có những phù văn cổ xưa màu vàng sấm lóe lên rồi biến mất, tỏa ra một dư vị bất hủ. Đồng thời, bí thuật luyện thần tâm diễm lặng lẽ vận chuyển. Trong thức hải, một luồng tâm diễm màu vàng sẫm yếu ớt lặng lẽ bùng lên, bao bọc lấy hạch tâm thần hồn của hắn. Như con dao khắc tinh xảo nhất, tâm diễm lặng lẽ đốt cháy những tạp chất và ám thương nhỏ bé dính vào thần hồn do chủ sinh, chiến đấu, phản vệ, mang lại một cảm giác thuần túy và cô độc như linh hồn được gột rửa. Tuy chậm chạp, nhưng hiệu quả rõ rệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tu luyện. Bên ngoài khe đá, ngọn gió nóng rực gào thét lướt qua, tiếng gầm trầm thấp từ sâu trong liệt cốc như nhịp tim của đại địa, mang theo một loại vận luật kỳ lạ. Không biết đã qua bao lâu, khi Lâm Viêm bước đầu ổn định được chút da lông của Cựu Truyền Kim Thân Quyết đệ nhất truyền, thần hồn cũng được tâm diễm đốt cháy mà cô đọng hơn một chút, hắn nhạy bén cảm nhận được, trong tiếng gầm vĩnh hằng bất biến từ sâu trong liệt cốc, dường như xen lẫn một tiếng long ngâm cực kỳ yếu ớt, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng long ngâm này không phải là tiếng gầm của sinh vật thật sự, mà là một loại ba động dày đặc, mênh mông, mang theo nhịp đập của đại địa và uy nghiêm vô tận, giống như con rồng của địa mạch đang ngủ say trở mình. Lâm Viêm đột ngột mở mắt. Sâu trong con ngươi màu vàng son, ánh sáng của hỏa chủng vàng sẫm nhảy lên. Ba động này hắn từng cảm nhận được ghi chép tương tự trong những điển tịch cổ xưa nhất của phần Thiên Thần Đỉnh, là địa mạch long tức, chỉ có ở hạch tâm của linh mạch khổng lồ, nơi địa hỏa bản nguyên cực kỳ tinh thuần cô đọng, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có khả năng thai nghén ra một tia. Đây là tinh hoa của địa mạch hóa thành, không chỉ chứa được linh lực hỏa nguyên mênh mông tinh thuần đến cực hạn, mà còn có một tia ý chí bản nguyên của đại địa. Đối với hỏa tu mà nói, đây là cơ duyên vô thượng để tôi luyện căn cơ, cảm ngộ đại địa hỏa đạo. Giá trị của nó thậm chí còn vượt xa dị hỏa thông thường. Mà phương hướng truyền đến tia long ngâm này chính là địa hỏa chi nhãn được đánh dấu trên bản đồ. Nguồn gốc hạch tâm của Dung Tâm Hồ, nơi mà đám người Liêu Tính Phong đang đến. Cơ duyên. Trong mắt Lâm Viêm lập tức bùng lên ánh sáng nóng rực. Địa mạch long tức chính là cơ hội tuyệt vời để hắn củng cố cảnh giới mới, đột phá trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là đặt nền móng vô thượng để ngưng tụ linh hải trong tương lai. Càng có thể mượn lực lượng địa mạch mạnh mẽ của nó, thử vận chuyển sơ bộ tinh hỏa đột hư. Hắn lập tức nhìn về phía Mộc Gia Quang. Dưới tác dụng kép của Cố Bổn Bồi Nguyên Đan và Sinh Cơ Đế Viêm mà Lâm Viêm truyền vào, hơi thở của nàng đã ổn định hơn nhiều, tuy chưa tỉnh lại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vị trí khe đá kín đáo, tạm thời an toàn. Ở đây đợi ta." Lâm Viêm khẽ nói một tiếng, không còn do dự. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng son cô đọng và nhanh chóng hơn, men theo tia long ngâm yếu ớt nhưng vô cùng hấp dẫn của đại địa, lao nhanh về phía địa hỏa chi nhãn sâu nhất trong liệt cốc. Càng đến gần địa hỏa chi nhãn, nhiệt độ không khí càng tăng vọt, mùi lưu hình ngược lại nhạt đi, thay vào đó là một loại linh lực nóng rực tinh thuần đến mức khiến người ta tìm đập nhanh. Vách đá hiện ra một màu đỏ thẫm gần như trong suốt, như lưu ly đông đặc, bên trong chảy xuôi những mạch lạc màu vàng son. Mặt đất dưới chân truyền đến cảm giác rung động rõ ràng và mạnh mẽ, mỗi một nhịp rung động đều đi kèm với tiếng long ngâm mênh mông uy nghiêm kia rõ ràng hơn một phần. Phía trước, đột nhiên quang đãng, một không gian hình vòm khổng lồ đến không thể tưởng tượng xuất hiện trước mắt. Trung tâm của không gian không phải là hồ nước, mà là một vực sâu không thấy đáy, đường kính đến ngàn trượng. Miệng vực, dung nham địa hỏa sền sệt như vàng lỏng chậm rãi xoay tròn, chảy xuôi, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Trung tâm xoáy nước không phải là một cái hố trống rỗng, mà là một cột sáng màu trắng vàng chói mắt không ngừng phun lên. Cột sáng đó chứa đựng nhiệt độ cao có thể thiêu đốt mọi thứ, đến cả vòm đá phía trên cũng bị đốt thành một màu đỏ rực, như dáng chiều đang chạy. Đây chính là địa hỏa chi nhãn, nguồn địa hỏa của Dung Tâm Hồ và toàn bộ lưu hỏa liệt cốc. Lúc này, ở rìa của vực sâu kinh khủng này, gần xoáy dung nham vàng đang chạy chậm, không hề trống vắng. Liêu Thính Phong và bốn vị đồng môn của hắn đang ở trên một cái đài tự nhiên được tạo thành từ những cụm tinh thể màu đỏ thâm khổng lồ. Năm người toàn thân kiếm khí lượn lờ, mơ hồ kết thành trận thế huyền ảo, chống lại nhiệt độ cao kinh khủng ập tới và uy áp mạnh mẽ từ địa hỏa chi nhãn. Liêu Thính Phong đứng ở phía trước nhất, áo xanh bay phần phật trong luồng khí nóng, ánh mắt hắn rực sáng nhìn chằm chằm vào cột sáng trắng vàng phun ra từ trung tâm xoáy dung nham, trong đôi mắt trong veo tràn đầy kinh ngạc và ngưng trọng. Thanh trường kiếm thanh phong trông có vẻ bình thường trong tay hắn, lúc này đang phát ra tiếng long long trầm thấp, mũi kiếm mơ hồ chỉ về phía sâu trong cột sáng, dường như cảm ứng được điều gì đó. Ở một bên khác của cái đài, cách đám người Liêu Thính Phong một khoảng không xa, còn có một đội người nữa. Số lượng khoảng 7-8 người, đều mặc trang phục bó sát màu xanh băng có hoa văn mây trôi thống nhất, khí tức trầm lắng, mang theo một loại hàn ý thấu xương, hoàn toàn không hợp với môi trường cuồng bạo nóng rực xung quanh. Người dẫn đầu là một nữ tử. Nàng dáng người cao ráo, da trắng như tuyết, dung mạo thanh lãnh tuyệt diễm, như ngọc được điêu khắc từ băng. Mái tóc dài màu xanh băng được buộc đơn giản sau gáy, vài sợi tóc bay phất phơ qua vầng trán chân nhắn của nàng trong gió nóng. Điều thu hút nhất là đôi mắt của nàng, như được điêu khắc từ hàn băng vạn năm, trong suốt long lanh, nhưng lại chứa đựng sự lạnh lẽo và xa cách có thể đóng băng linh hồn. Nàng không kết trận để chống lại sóng nhiệt như đám người Liêu Thính Phong mà chỉ lặng lặng đứng đó. Quanh thân nàng lượn lờ một vầng sáng màu xanh lam nhàn nhạt như có như không, nơi nó đi qua, ngay cả nhiệt độ cao kinh khủng dường như cũng bị đóng băng, lắng lại, trên nham thạch đỏ thấm dưới chân ngưng kết một lớp băng mỏng. Phía sau nàng, những nam nữ mặc trang phục bó sát màu xanh băng đều lấy nàng làm trung tâm, khí tức tương liên, tạo thành một lĩnh vực băng hàn độc đáo, ngoan cường chống lại sự xâm thực của địa hỏa chi nhãn. Bắc Minh Huyền Cung. Lâm Viêm lập tức nhận ra luồng khí tức băng hàn mang tính biểu tượng này. Một trong Thiên Nguyên Ngũ Cực, một thế lực khổng lồ ngang danh với Thính Đảo Kiếm Viện. Bọn họ vậy mà cũng xuất hiện ở nguồn địa hỏa này. Liêu Thính Phong hiển nhiên cũng chú ý đến đội khách không mời mà đến này, hắn liếc mắt nhìn sang, trên khuôn mặt ôn nhuận mang theo một tia kinh ngạc và dò xét vừa phải. Mà nữ tử dẫn đầu của Bắc Minh Huyền Cung, đôi mắt màu xanh băng cũng nhàn nhạt lướt qua đám người Liêu Thính Phong, ánh mắt dừng lại một chút trên bóng người vừa đáp xuống của Lâm Viêm, sâu trong đáy mắt thanh lãnh, lướt qua một tia ba động cực kỳ kín đáo, như thể một viên đá nhỏ được ném vào mặt hồ băng. Nàng không nói gì, ánh mắt lại chuyển về phía sâu trong cổ sáng trắng vàng đang phun trào của địa hỏa chi nhãn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Ba phương thế lực lại một lần nữa bất kỳ nhi ngộ tại nguồn địa hỏa này. Kiếm khí của Liêu Thính Phong trong trẻo, hàn ý của Bắc Minh Huyền Cung lạnh lẽo, còn quanh thân Lâm Viêm thì chạy xuôi ánh sáng vàng son trầm lắng nội liễm. Trong không khí, luồng khí nóng rực và uy áp vô hình giao thoa va chạm, phát ra những tiếng lách cách nhỏ. Tiếng long ngâm mênh mông từ sâu trong địa hỏa chi nhãn, lúc này trở nên rõ ràng hơn, mang theo một vận luật kỳ lạ, như đang kêu gọi, lại như đang cảnh cáo. Địa mạch long tức, sắp sửa phun trào chương 30, long tức tối cốt, Huyền Cung vấn hỏa chương 30, long tức tối cốt, Huyền Cung vấn hỏa địa hỏa chi nhãn, dung nham như vàng, vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển. Cô sáng màu bạch kim phóng thẳng lên trời, thiêu đốt vòm trời thành dáng mây đỏ rực lưu động. Tiếng long ngâm uy nghiêm mênh mông, tựa như nhịp đập của đại địa, truyền đến từ nơi sâu nhất của vực sâu, ngày càng rõ ràng hùng hồn, mỗi một nhịp điệu đều khiến đài đá dưới chân rung chuyển, không khí phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Ba phe thế lực, thế chân bạn. Liêu Thính Phong áo xanh lỗi lạc, đứng ở phía trước đài tinh thạch, kiếm khí trong trẻo lưu chuyển, tựa như một tấm chắn vô hình chống lại nhiệt độ cao kinh khủng. Bốn vị đồng môn sau lưng hắn khí tức tương liên, kiếm ý ngưng động, ánh mắt nóng rực khóa chặt vào cổ sáng bạch kim đang phun trào lực lượng của hủy diệt và sinh cơ. Phía còn lại, đám người Bắc Minh Huyền Cung vận trang phục màu xanh băng, như một vùng băng giá giữa địa ngục nóng bỏng. Nữ tử dẫn đầu có mái tóc dài màu xanh băng khẽ bay trong gió nóng, dung nhan tuyệt diễm thanh lãnh không chút vui buồn, đôi mắt tựa băng giá vạn năm xuyên thấu không khí méo mó, đâm thẳng vào lõi của sáng. Vầng sáng xanh nhạt quanh người nàng lan tới đâu, ngay cả không khí sôi trào dường như cũng bị đóng băng và lắng lại. Các đệ tử sau lưng nàng đứng nghiêm, khí tức băng hàn đan xen, ngoan cường chống lại uy thế của địa hỏa. Lâm Viêm thì một mình chiếm giữ một khối tinh thạch lớn màu đỏ sẫm lởm chởm nổi lên. Toàn thân hắn, ánh sáng vàng đỏ nội liễm thâm trầm, dưới lớp da ẩn hiện những phù văn màu vàng sẫm lưu chuyển, tựa như dung nham đang ngủ đông. Đế hỏa tinh trùng mới sinh chậm rãi xoay tròn sâu trong đan điền, mỗi một nhịp đập đều tham lam nuốt chửng địa mạch viêm lực tinh thuần hùng hậu nơi đây. Ánh mắt của hắn cũng hướng về nơi sâu trong cổ sáng bạch kim, sâu trong con ngươi màu vàng đỏ, ánh sáng của hỏa trùng màu vàng sẫm nhảy lên, cảm nhận rõ ràng được luồng sức mạnh hùng hậu sắp phun trào, ẩn chứa ý chí bản nguyên của đại địa, địa mạch long tức. Giữa ba phe, không khí như ngưng động. Luồng khí nóng bỏng và hàn ý lạnh lẽo va chạm không tiếng động, phát ra những tiếng lách cách nhỏ. Không một lời nói, chỉ có tiếng long ngâm của địa mạch ngày càng dồn dập, tựa như trống trận vang lên, báo hiệu cơ duyên sắp đến. Đột nhiên, ong, toàn bộ không gian địa hỏa chi nhãn đột nhiên chấn động mạnh. Vòng xoáy dung nham vàng nóng khổng lồ ở trung tâm vực sâu đột nhiên tăng tốc xoay tròn. Cột sáng bạch kim phun ra từ trung tâm đông co rụt vào trong. Ngay sau đó, gầm, một tiếng long ngâm chân chính chấn động linh hồn, uy nghiêm mênh mông, như thể nổ tung từ cửu lũ địa tâm. Một dòng lũ năng lượng ngưng luyện đến cực hạn, màu sắc gần như bạch kim thuần khiết, đường kính chỉ chừng một trượng, nhưng lại tỏa ra khí thế thiêu diệt chư thiên, đồng thời ẩn chứa sinh cơ vô tận và ý chí dày nặng của đại địa, tựa như hơi thở đầu tiên sau khi thần long địa mạch ngủ say tỉnh giấc, đột ngột phun ra từ trung tâm vòng xoáy, xuyên thẳng lên vòng trời. Địa mạch long tức, hiện thế. Ầm ầm, uy áp kinh khủng không thể tả nổi tức thì giáng xuống, còn cuồng bạo hơn sự nóng bỏng ở dung tâm hồ gấp 10 lần. Màn kiếm màu xanh nhạt trước người Liêu Thính Phong chấn động dữ dội, phát ra tiếng rít chói tai. Hai gã đệ tử trúc cơ trung kỳ sau lưng hắn hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Phía Bắc Minh Huyền Cung, vầng sáng màu xanh băng cũng dao động kịch liệt, mấy gã đệ tử thân thể khẽ run, rõ ràng đang phải chịu áp lực lớn. Chỉ có Lâm Viêm, ngay khoảnh khắc tiếng long ngâm nổ vang, long tức phun trào, ánh sáng vàng đỏ trong mắt hắn bùng lên. Pháp môn tầng thứ nhất của Cựu Truyền Kim Thân Quyết được thúc dục đến cực hạn. Chân nguyên vàng đỏ toàn thân điên cuồng tuôn chảy, phù văn màu vàng sẫm dưới da nháy mắt sáng lên, tỏa ra vận vị bất hủ bất diệt. Hắn vậy mà không lùi lại mà tiến lên, nên đón luồng uy áp hủy thiên diệt địa kia, bước một bước về phía trước, trực tiếp ngồi xếp bằng ở vị trí mép tinh thạch gần dòng lũ long tức nhất. Dẫn, một tiếng quát trầm thấp. Lâm Viêm hai tay kết thôn nguyên nạp khí ấn được ghi lại trong phần Thiên Viêm Kinh. Sâu trong đan điền, viên hỏa chủng màu vàng sẫm kia như một mặt trời được đốt cháy, bộc phát ra lực hút chưa từng có. Một vòng xoáy vô hình lấy hắn làm trung tâm đột nhiên hình thành. Dòng lũ long tức bạch kim đang phun trào, khi lướt qua đỉnh đầu Lâm Viêm, vậy mà lại bị lực hút kinh khủng kia cưỡng ép xé rách, phân luồng. từng luồng khí lưu bạch kim ngưng luyện tinh thuần, ẩn chứa ý chí bản nguyên của đại địa và hỏa nguyên linh lực mênh mông, tựa như trăm sông đổ về biển được dẫn dắt, điên cuồng rót xuống từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lâm Viêm. Ầm. Như thể hàng tỷ ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ trong cơ thể. Sức mạnh hùng hậu không thể tưởng tượng hòa cùng ý chí đại địa, nháy mắt xông vào trong cơ thể Lâm Viêm. Cựu truyền kim thân quyết vận chuyển đến cực hạn. Những phù văn màu vàng sấm điên cuồng lóe lên dưới da, tựa như hàng tỷ cây truy thần vô hình, hung hăng rèn luyện luồng sức mạnh cuồng bạo này vào từng tấc xương cốt, gân mạc, huyết nục của hắn. Rắc, rắc. Xương cốt phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi gánh nặng nhưng lại mang theo niềm vui của sự tái sinh, mật độ tăng lên điên cuồng, mơ hồ ánh lên màu kim loại vàng sẫm. Xèo xèo xèo. Huyết nục bị thiêu đốt, xé rách, rồi lại nhanh chóng tái sinh dưới lực lượng sinh cơ hùng hậu, ngưng luyện, trở nên dẻo dai hơn, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Chân nguyên vàng đỏ như dòng sông dung nham vỡ đê, gào thét chạy trong kinh mạch đã được mở rộng gấp mấy lần, cường độ tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đau đớn tột cùng, như thể bị hàng tỷ cây kim thép nung đỏ đầm xuyên lặp đi lặp lại. Sâu tận xương thủy, sâu tận thần hồn. Nhưng trong cơn đau đớn cực độ này, thức hải của Lâm Viêm lại vô cùng trong sáng. Ý chí phần thiên tựa như ngọn hải đang bất diệt. Bí thuật luyện thần tâm diễm tự động vận chuyển, một luồng tâm diễm màu vàng sấm bao bọc lấy lõi thần hồn, mượn ý chí đại địa ẩn chứa trong long tức, càng hiệu quả hơn trong việc rèn luyện tạp chất thần hồn, mang đến cảm giác thuần túy của sự thăng hoa linh hồn. Khí tức của hắn, trong sự đan xen giữa đau đớn và thăng hoa, tăng vọt điên cuồng như tên lửa. Giao cản trúc cơ trung kỳ bị phá vỡ trong nháy mắt, điên cuồng tiến mạnh về phía trúc cơ hậu kỳ. Cường độ nhục thân càng đạt đến một mức độ khó tin. Hắn vậy mà lại đang dẫn long tức luyện thể. Phía sau Liễu Thính Phong, gã đệ tử trúc cơ hậu kỳ lạnh lùng tên Trần Phong thất thanh kinh hô, trong mắt tràn ngập sự chấn động vô cùng. Địa mạch long tức cuồng bạo đến mức nào? Tu sĩ bình thường đến gần cũng sẽ bị thiêu thành cho bụi. Kẻ này lại dám trực tiếp dẫn nó rót vào đỉnh đầu để rèn luyện nhục thân. Đây là điên cuồng đến mức nào? Căng cơ đến mức nào? Trong đôi mắt trong veo của Liễu Thính Phong cũng bùng lên ánh sáng kinh ngạc chưa từng có, hắn nắm chặt thanh trường kiếm thanh phong đang kêu ong ong trong tay, lẩm bẩm, lấy thân làm lò, nạp địa mạch long tức luyện kim thân, rèn thần hồn. Khí phách bực này, công pháp bực này chưa từng nghe thấy. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Viêm, đã không còn là sự tán thưởng đơn thuần, mà còn mang theo một tia kính trọng đối với một cường giả thực sự. Phía Bắc Minh Huyền Cung, nữ tử tóc dài màu xanh băng, đôi mắt tựa băng giá vạn năm cuối cùng cũng rời khỏi cổ sáng long tức, lần đầu tiên thực sự chăm chú nhìn vào người Lâm Viêm. Gương mặt thanh lãnh tuyệt diễm của nàng vẫn không chút gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt, tia dao động ẩn giấu kia lại trở nên rõ ràng hơn. Nàng nhìn thân ảnh Lâm Viêm vững như bàn thạch trong dòng lũ long tức, khí tức không ngừng tăng lên, hàng mi màu xanh băng khẽ rung động. Luồng sức mạnh dẫn động long tức kia, ý chí cổ xưa ẩn chứa trong ánh sáng vàng đỏ kia, khiến cho chí cao truyền thừa huyền minh chân giải của Bắc Minh Huyền Cung đang yên lặng trong cơ thể nàng cũng sinh ra một tia cộng hưởng nhỏ đến mức không thể nhận ra. Thời gian trôi đi trong tiếng gầm của long tức và sự rèn luyện đau đớn của Lâm Viêm. Dòng lũ bạch kim tiếp tục phun trào khoảng nửa nén hương mới từ từ yếu đi và tan biến. Khi tia long tức cuối cùng được Lâm Viêm nạp vào cơ thể luyện hóa, hắn đột ngột mở mắt. Ầm. Một luồng khí tức kinh khủng vượt xa trúc cơ trung kỳ, ngưng động như núi cao, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ như dung nham, hòa cùng uy thế của đế viêm mới sinh, càng thêm tinh thuần bá đạo và ý chí dày nặng của đại địa, tựa như một cơn bão vô hình, ầm ầm càn quét toàn bộ không gian địa hỏa chi nhãn. Trúc cơ hậu kỳ. Thành. Không chỉ vậy, tầng thứ nhất của cựu chuyển kim thân quyết đã bước đầu ổn định. Cường độ nhục thân sánh ngang với pháp bảo linh giai. Chân nguyên vàng đỏ mênh mông cuồn cuộn, đủ để chống đỡ việc thi triển những thần thông mạnh hơn. Thân hồn dưới sự rèn luyện kép của tâm diễm và ý chí long tức, ngưng luyện như kim cương. Phạm vi thức hải mở rộng gấp mấy lần. Lâm Viêm từ từ đứng dậy, trên làn da màu đồng cổ, phù văn màu vàng sấm lóe lên rồi biến mất, trở lại bình lặng. Ánh mắt màu vàng đỏ của hắn quét qua toàn trường, tựa như quân vương tuần tra lãnh địa. Liêu Thính Phong trong mắt ánh lên dị sắc, chắp tay trước, giọng nói mang theo sự tán thưởng chân thành, "Lâm huynh dẫn long tức luyện thể, phá cảnh như uống nước, thực là tư chất của thần nhân." Liêu Mỗ bội phục. Các đồng môn sau lưng hắn nhìn Lâm Viêm với ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Lâm Viêm khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Ánh mắt ngay sau đó chuyển sang phía bên kia. Nữ tử tóc dài màu xanh băng của Bắc Minh Huyền Cung, ánh mắt thanh lãnh và ánh mắt của Lâm Viêm gặp nhau giữa không trung. Không lời nói, không hàn huyên. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Viêm, trong đôi mắt như được điêu khắc từ băng giá, phản chiếu ánh sáng vàng đỏ quanh thân Lâm Viêm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Một lát sau, một giọng nói thanh lãnh như suối băng, nhưng lại mang theo sức xuyên thấu kỳ lạ, rõ ràng truyền vào tai Lâm Viêm, "Lửa của ngươi, rất ấm áp." Câu nói không đầu không đuôi này khiến Liêu Thính Phong và những người khác đều ngẩn ra. Sâu trong con ngươi màu vàng đỏ của Lâm Viêm, hỏa chủng màu vàng sẫm khẽ nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận được lời nói của đối phương không phải là khách sáo, mà là một loại cảm ứng từ bản năng công pháp và một tia nghi hoặc cực nhạt. Bắc Minh Huyền Cung chí âm chí hàn, vậy mà lại cảm thấy đế viêm ấm áp. Nữ tử nói xong câu này, liền không nhìn Lâm Viêm nữa, ánh mắt màu xanh băng lại hướng về vòng xoáy dung nham vàng nóng đang chậm rãi xoay tròn sâu trong địa hỏa chi nhãn, như thể câu nói vừa rồi chỉ là đang trần thuật một sự thật hết sức tự nhiên. Một gã nam đệ tử Huyền Cung khí chất trầm ổn, khí tức đạt tới trúc cơ viên mãn sau lưng nàng bước lên một bước, hướng về phía Liêu Thính Phong và Lâm Viêm, ôn quyền nói lớn, "Bắc Minh Huyền Cung, đệ tử dưới trướng Hàn Ly thánh nữ, Lăng Xuyên. Phụng mệnh thánh nữ, xin hỏi hai vị đạo hữu, có từng ở sâu trong khe nước này, cảm ứng được hoặc nhìn thấy một món khí vật đặc biệt nào không? Hình dạng của nó có thể là một cái đỉnh cổ tán huyết, hoặc một cái la bàn kỳ dị, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, khí tức cổ xưa, ẩn chứa dao động không gian và trí âm, có liên quan đến thánh vật thất lạc của Huyền Cung ta. Nếu có manh mối, Huyền Cung tất có hậu tạng." Thánh vật, đỉnh cổ tán huyết, la bàn kỳ dị, ẩn chứa dao động không gian và trí âm. Lâm Viêm trong lòng nháy mắt đã hiểu, thứ bọn họ muốn tìm, rất có khả năng chính là chiếc la bàn hắc kim trong tay Tô Hiểm được hóa thành từ mảnh vỡ của phần thế thần lô. Khí tức của chiếc la bàn đó, quả thực mang một cảm giác âm lãnh quỷ dị sau khi bị u minh tử khí ô nhiễm. Chẳng trách Bắc Minh Huyền Cung lại nhầm nó là thánh vật của tông môn. Liêu Thính Phong nghe vậy, trên gương mặt ôn nhuận lộ vẻ suy tư, lắc đầu nói, Liêu Mộ cùng các đồng môn đi suốt đường, chưa từng thấy qua khí vật như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Viêm. Lâm Viêm trong lòng ý nghĩ quay cuồng. Bắc Minh Huyền Cung thực lực mạnh mẽ, nếu có thể mượn lực lượng của họ để đối phó với U Minh Điện, đoạt lại mảnh vỡ, cũng không phải là một kế sách tồi. Nhưng mục tiêu của đối phương cũng là mảnh vỡ, lại còn coi nó là thánh vật, một khi biết được trận tướng, là địch hay bạn có lượng. Hành tung của Tô Điểm quỷ bí, nếu tùy tiện tiết lộ, e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chưa từng thấy. Giọng Lâm Viêm bình thản, lựa chọn tạm thời che giấu. Hắn cần thêm thông tin, cũng cần thời gian để tiêu hóa những gì thu được lần này. Một giao quang vẫn đang chờ hắn. Ánh mắt của Hàn Ly Thánh Nữ dường như không có chút dao động nào vì câu trả lời của Lâm Viêm, vẫn ngưng mắt nhìn sâu vào lòng địa hỏa. Lăng Xuyên trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng lễ tiết vẫn chu toàn, đa tạ hai vị đạo hữu. Nếu ngày khác có manh mối, mong hãy báo cho Huyền Cung. Nói xong, liền lui về sau lưng Hàn Ly. Khởi hành cơ duyên đã tận, ở lại nơi đây cũng chẳng còn ý nghĩa. Lâm Viêm không chần chừ nữa, khẽ gật đầu với Liêu Thính Phong, thân hình hóa thành một đạo kim quang rực rỡ, càng thêm nhanh chóng và ngưng luyện, hướng về đường cũ, hướng về khe đá nơi an trí một giao quang, lao vút đi. Liêu Thính Phong nhìn theo hướng Lâm Viêm rời đi, lại nhìn sâu vào vòng xoáy dung nham vẫn đang xoay tròn trong địa hỏa chi nhãn và Hàn Ly Thánh Nữ đang đứng lặng như tờ băng, trong đôi mắt trong veo có điều suy tư. "Sư minh, Lâm Viêm kia." Trần Phong thấp giọng nói. "Tiền đồ vô lượng." Liêu Thính Phong khẽ nói, rồi xoay người, "Chúng ta cũng nên đi thôi. Sâu trong khe nước này e rằng còn có phong ba lớn hơn đang thai nén. Chuyến đi lưu hỏa liệt cốc, dị hỏa quy nguyên, long tức luyện thể, đế cơ sơ thành. Cảnh giới mới, sức mạnh mới, kẻ thù mới, bí ẩn mới." Thân ảnh của Lâm Viêm, con theo người bạn thân vẫn đang hôn mê, hòa vào bóng tối nóng bỏng phía trên khe nước. Mà một trời đất rộng lớn hơn và những nhân quả sâu xa hơn đang lặng lẽ trải ra. Chương 31, đường về gặp biến, Nghiễm Lăng kinh biến chương 31, đường về gặp biến, Nghiễm Lăng kinh biến hơi nóng tiêu đốt vạn vật của địa hỏa chi nhãn cùng dư uy của tiếng rồng gầm đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Lâm Viêm có một dao quang trên lưng, thân hình vun vút lướt đi giữa những vách đá lởm chởm, hiểm trở của liệt cốc. Chân nguyên hùng hồn của trúc cơ hậu kỳ cuộn trào trong cơ thể, dung hợp sự bá đạo của đế viêm và sự dày nặng của long tức, hình thành một lực nâng vững chắc dưới chân, địa hình gập ghềnh mà như đi trên đất bằng, tốc độ nhanh hơn lúc đến không chỉ vài lần. Một dao quang nằm trên lưng hắn, hơi thở đều đặn kéo dài, dược lực tinh thuần của cố bổn bồi nguyên đan từ dược vương cốc và sinh cơ đế viêm mà Lâm Viêm truyền vào đang đan sen lưu chuyển trong cơ thể nàng, chữa trị bản nguyên đã khô cạn. Tuy chưa tỉnh lại, nhưng vẻ đau đớn giữa hai hàng lông mày đã nhạt đi, thay vào đó là một giấc ngủ yên tĩnh. Thế nhưng tâm thần của Lâm Viêm lại không hề thả lỏng hoàn toàn. Ánh mắt màu xích kim sắc bén như chim ưng, quét qua lớp độc trướng quần quận và những tầng nham thạch cháy đen bên dưới. Hơi thở của con rắn độc Tô Hiểm kia đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Hắc kim la bàn do mảnh vỡ của phần thế thần lô hóa thành, giống như một thanh kiếm sắt treo trên đầu. Việc Bắc Minh Huyền Cung truy lùng thánh vật càng khiến tình hình thêm rối rắm. Hắn lòng như tên bắn. Nghiễm Lăng Thành tuy chỉ là trạm dừng chân, nhưng một giao quang cần một môi trường hoàn toàn ổn định để điều dưỡng, hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa những gì thu được ở liệt cốc lần này, củng cố cảnh giới, tham ngộ ba môn công pháp bí thuật mới nhận được, càng phải lên kế hoạch cho bước tiếp theo là tìm kiếm mảnh vỡ thần lô và truy lùng tung tích của U Minh Điện. Càng đến gần tầng trên của liệt cốc, mùi lưu huỳnh trong không khí càng nhạt đi, nhưng lại có thêm một tia như có như không mùi máu tanh. Lâm Viêm hơi dừng bước, mày nhíu lại. Mùi máu tanh này không phải đến từ địa hỏa độc thú sâu trong liệt cốc, mà mang một luồng khí tức tươi mới và tạp nham, pha lẫn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của phàm tục. Phương hướng chính là nơi lưu hỏa trấn tọa lạc. Một dự cảm không lành lướt qua tâm trí. Hắn không còn giữ sức, tốc độ lại tăng vọt, hóa thành một luồng lưu quang xích kim xé toạc ánh sáng mờ tối, lao nhanh về phía lối ra của liệt cốc. Khi Lâm Viêm có một dao quang xông ra khỏi hải khẩu mang tính biểu tượng của lưu hỏa liệt cốc, nơi trông như nanh vuốt của mãnh thú, cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi màu xích kim của hắn đột nhiên co rụt lại. Lưu hỏa trấn đã biến thành một mảnh luyện ngục. Khu tập trung tạm thời vốn được tạo thành từ những ngôi nhà đá đơn sơ và liều trại, giờ đây phần lớn đã hóa thành phế tích. Những cây xà gỗ cháy đen bốc khói nghi ngút, giữa những mảnh ngói vỡ đọng lại vết máu đỏ sẫm. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc không tan, mùi khét và một luồng khí tức âm lạnh bẩn thỉu cực kỳ quen thuộc, thấm sâu vào xương tủy hơi thở của U Minh Cốt. Hai cây cột gỗ huyền thiết mang tính biểu tượng ở cổng trấn, một cây gãy nghiêng, cây còn lại, kinh hai thay lại đang đóng đinh mấy cỗ thi thể bị lột ra, chết vô cùng thê thảm. Bên dưới thi thể, người ta dùng máu bẩn đã đông đặc viết nguyện ngoạc mấy chữ lớn khiến người ta rợn tóc gáy, phần thiên dương nghiệt, tận ấn tắc hồn. Trên đường phố, sát chết chồng chất. Có chân tay cụt của tán tu, có những gương mặt kinh hoàng của dân thường trong trấn đông cứng lại vào khoảnh khắc tử vong. Một số thi thể mặc trang phục màu đỏ sẫm rách nát của phần biếm cốc lẫn vào trong đó, chết cũng thê thảm không kém, rõ ràng đã gặp bất trắc khi rút lui. Những người sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, như chim sợ cảnh cong, co rúm trong góc phế tích, ánh mắt trống rỗng, chết lặng nhìn địa ngục trần gian này. Lâm Viêm có một dao quang, từng bước tiến vào mảnh phế tích chết chóc này. Chân nguyên màu xích kim lặng lẽ lưu chuyển quanh người, ngăn cách không khí ô uế. Ánh mắt hắn lạnh như băng giá vào năm, lướt qua thảm cảnh đông cứng hai bên đường, cuối cùng dừng lại trên hàng chữ máu chói mắt kia. U Minh Điện. Giọng Lâm Viêm trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều như mang theo tia lửa. Quả nhiên đã đổi tới. Hơn nữa thủ đoạn lại tàn độc như vậy, tàn sát cả trấn, treo xác, để lại chữ khiêu khích. đây là sự trả thù điên cuồng cho việc hắn chém giết nguyên đan sứ giả ở Hủ Tâm Đàm, càng là lời tuyên chiến trần trụi với thân phận phần thiên đại đế của hắn. Tân ấn tác hồn. Lâm Viêm cười lạnh trong lòng. Xem ra, tân ấn trên người Liễu thị không phải là một dấu hiệu truy tung đơn giản, mà là mồi dẫn cho một loại nguyền rủa hoặc nghi thức cao cấp nào đó của U Minh Điện. Đối phương rõ ràng nắm giữ một loại bí pháp nào đó có thể thông qua tân ấn để khóa ngược lại thi thuật giả, thậm chí là giáng lời nguyền. Thủ đoạn này còn độc địa, âm hiểm hơn dự kiến. Đúng lúc này, sau một chiếc lều đã sập một nửa, truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng khóc bị đè nén. Lâm Viêm thân hình nhoáng lên, đã đến gần. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo ngắn vải thô, nửa bên mặt bị máu bẩn che lấp, đang ôm một người đàn ông trung niên bụng bị hung khí đâm thủng, hơi thở thoi thoát, khóc lóc bất lực. Trên người đàn ông kia mang theo hỏa khí nhàn nhạt, rõ ràng là cư dân hoặc hỏa tu cấp thấp của Lưu Hỏa Trấn. Lâm Viêm ngồi xuống, một luồng chân nguyên xích kim tinh thuần ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ được chuyển vào cơ thể người đàn ông, tạm thời giữ lại sinh cơ đang tan rã của y lý thiếu niên bị Lâm Viêm đột nhiên xuất hiện dọa giật mình. Nhưng khi thấy rõ Lâm Viêm đang có một dao quang, không ít người ở Lưu Hỏa Trấn đã gặp qua bọn họ và cảm nhận được luồng sức mạnh ôn hòa được chuyển vào cơ thể phụ thân, trong mắt lập tức bùng lên tia sáng hy vọng. Tiên trưởng, cứu cha ta, cầu xin ngài. Thiếu niên như vớ được cọng rơm cứu mạng, khóc không thành tiếng. Ai làm? Giọng Lâm Viêm không nghe ra vui giận, bình tĩnh đến đáng sợ. Là một đám ma quỷ mặc giáp đen, cầm đao xương. Trong mắt thiếu niên tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn chúng đột nhiên từ trong liệt cốc xông ra, thấy người là giết. Rất nhiều tiên trưởng còn có các đại nhân của phần Viêm cốc đều không cản nổi. Kẻ dẫn đầu là một nữ nhân mặt trắng như quỷ, mắt buốc lửa xanh. Nàng giết người, còn dùng máu viết chữ lên cột, nói muốn tìm một người họ Lâm. Thiếu niên nói đến đoạn sau, giọng run rẩy, sợ hãi liếc nhìn hàng chữ máu ở cổng trấn. Tô Điểm. Sắc ý trong mắt Lâm Viêm tăng gọn. Quả nhiên là nàng. Con rắn độc này không những không đi, mà sau khi rút khỏi liệt cốc, lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để tàn sát Lưu Hỏa Trấn chút giận và để lại huyết thư chỉ thẳng vào hắn. Bọn chúng đi về hướng nào? Lâm Viêm tiếp tục hỏi, đồng thời tăng cường chân nguyên truyền bảo, tạm thời ổn định vết thương của người đàn ông. Về hướng Nghiễm Lăng Thành. Rất nhiều hắc giáp binh. Bọn chúng nói muốn cả tòa thành chôn cùng sứ giả đã chết. Thiếu niên kinh hãi nói. Sau khi tàn sát trấn, mục tiêu nhắm thẳng vào Nghiễm Lăng Thành. Tim Lâm Viêm chợt thắt lại. Thủ đoạn của U Minh Điện tàn nhẫn vô tình, tuyệt không phải nói xuông dọa dẫm. Nghiễm Lăng Thành tuy bị hắn xem là trạm dừng chân, nhưng trong thành vẫn còn những người còn lại của Lâm gia, càng có vô số sinh linh vô tội. Nếu vì hắn mà bị U Minh Điện tắm máu, quan trọng hơn, khe đá tương đối an toàn mà hắn an trí một giao quang, chính là ở không xa ngoài Nghiễm Lăng Thành. Nếu bị tay chân của U Minh Điện phát hiện, một cảm giác cấp bách chưa từng có bủa vây lấy Lâm Viêm. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng lấy ra mấy viên địa hỏa loãng ngọc phẩm chất khá tốt, ẩn chứa hỏa nguyên lực lượng ôn hòa, nhét vào tay thiếu niên. Dùng ngọc này dán lên vết thương của phụ thân ngươi, có thể kéo dài mạng sống một lúc. Mau tìm chỗ trốn đi, nơi này không nên ở lâu. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, có một dao quang, thân hình hóa thành một dải cầu vồng xích kim xé rách không khí, hướng về phía Nghiễm Lăng Thành, với tốc độ vượt qua giới hạn, điên cuồng lao đi. Đường về đã thành chiến trường. Lâm Viêm thúc dục tốc độ đến cực hạn, cảm ngộ nhập môn của tinh hỏa độn hư dưới áp lực của tốc độ sinh tử, lại có vài phần dấu hiệu đột phá. Thân hình hắn kéo ra một quỹ đạo xích kim mơ hồ trên bầu trời hoang dã, mỗi lần lóe lên đều vượt qua mấy chục trượng. Dòng khí nóng rát gào thét bên hai, mặt đất lùi nhanh dưới chân. Trong lòng hắn suy nghĩ quay cuồng. Tô Điểm là sát thủ nguyên đan trung kỳ, còn có hai tên thủ hạ trúc cơ đỉnh phong, số lượng hắc giáp U Minh vệ tàn sát Lưu Hỏa Trấn không rõ. Với thực lực trúc cơ hậu kỳ của hắn, phối hợp với công pháp bí thuật mới có được và uy lực của Đế Viêm, có thể đánh một trận, nhưng tuyệt không có khả năng nghiền ép. Nhất là còn phải bảo vệ một giao quang đang hôn mê. Nghiễm Lăng Thành phải giữ được, ít nhất phải chống đỡ được đến khi hắn đến nơi. Thần thức của hắn bung ra toàn lực, như những xúc tu vô hình, điên cuồng vươn về phía Nghiễm Lăng Thành. Thần thức mạnh mẽ của trúc cơ hậu kỳ, đủ để bao phủ mấy chục dặm. Khi bóng dáng quen thuộc của Nghiễm Lăng Thành cuối cùng cũng xuất hiện ở rìa cảm nhận của thần thức, tim Lâm Viêm trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Thành đã bị phá. Cánh cổng thành dày nặng như bị manh thú ba phải, méo mó biến dạng, đầy những vết cháy đen, ầm ầm mở toang. Trong thành lửa cháy ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu gào tuyệt vọng, tiếng kim loại va chạm chói tai của binh khí, như bài ca bi thương của địa ngục, hòa lẫn với luồng khí tức u minh thực cốt buồn nôn đó, truyền rõ ràng vào thức hải của Lâm Viêm. Thân thức quét đến đâu, trong thành như luyện ngục đến đó. Những u minh vệ mặc giáp da đen kịt, ánh mắt chết lặng tàn nhẫn, đang như ác quỷ bò lên từ địa ngục, tùy ý truy sát những người dân đang chạy trốn trên đường phố. Ánh đao lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm không dứt bên hai. Một số hộ vệ Lâm gia và những võ giả còn lại trong thành đã lập nên những phòng tuyến mỏng manh trên mấy con phố chính, cố gắng ngăn chặn làn sóng đen, nhưng dưới sự tấn công không sợ chết của u minh vệ và sự ăn mòn của màn xương đen quỷ dị kia, phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ như giấy. Không ngừng có người ngã xuống, hóa thành những thi thể lạnh lẽo. Hướng thành chủ phủ, nay đã là Lâm phủ, càng là lửa cháy ngút trời, tiếng giết chóc vang dội. Nơi đó rõ ràng là nơi kháng cự kịch liệt nhất, cũng là mục tiêu tấn công trọng điểm của U Minh Điện. Mà trên bầu trời Lâm phủ, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt. Một bóng người toàn thân hắc khí lượn lờ, tay cầm cây cốt trượng trắng bệnh, trong hốc mắt của đầu lâu trên đỉnh trượng có ngọn quỷ hỏa màu xanh lục nhảy nhót, không ngừng vung ra những U Minh quỷ trảo đóng băng linh hồn và độc vụ ô hế. Chính là một trong những U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong dưới trướng Tô Hiểm. Mà người giao chiến với hắn, lại khiến Lâm Viêm hơi sững sờ. Bóng người màu xanh nhạt bay lượn như bướm trong ánh lửa và sương đen, cây băng ngọc đoạn địch trong tay thổi ra những âm ba trong trẻo rồn rập, mang theo hàn ý lạnh lẽo, hóa thành từng đạo tấm khiên băng tinh xoay tròn và những mũi băng truy sắc bén, ngoan cường chống đỡ thế công của U Minh sứ. Mặc dù rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, khí tức yếu ớt, khóe miệng rớm máu, nhưng đôi mắt trong veo lạnh lùng kia lại vô cùng kiên định, liều chết bảo vệ những người kháng cự còn sót lại của Lâm phủ bên dưới. Mục Giao Quang, nàng đã tỉnh rồi, hơn nữa lại đang một mình đối kháng với một U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong. Trong lòng Lâm Viêm lập tức dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, kinh ngạc, lo lắng và một tia chấn động khó tả. Nàng rõ ràng đã tỉnh lại không lâu sau khi hắn rời đi, nhận ra biến cố lớn trong thành, bất chấp bản nguyên của mình chưa hồi phục, đã cưỡng ép ra tay. U Minh sứ muốn chết. U Minh sứ giao đấu với Mộc Giao Quang mãi không được, bị một nữ nhân khí tức yếu ớt triển trụ, tức giận đến phát điên. Hắn đột nhiên phun một ngụm tinh huyết lên cốt trượng. Vụ. Đầu lâu trên đỉnh cốt trượng phát ra tiếng rít chói tai. Một chùm sáng màu tím sẫm cô đọng đến cực điểm, tỏa ra khí tức ố uế thần hồn, như rắn độc phun nọc, trong nháy mắt xé toạc tầng tầng lớp lớp khiên băng mà Mộc Giao Quang vội vàng dựng lên, hung hăng bắn về phía tim nàng. Một đòn này ẩn chứa bí thuật của nguyên đan cảnh gia trì, tuyệt không phải là Mộc Giao Quang trọng thương chưa lành có thể đỡ được. Cẩn thận! Hộ vệ Lâm gia đang kháng cự bên dưới phát ra tiếng kinh hô tuyệt vọng. Sắc mặt Mộc Giao Quang trắng bệnh, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng lóe lên một tia quyết tuyệt. Băng ngọc đoạn địch đặt ngang trước ngực, sắp sửa đốt cháy bản nguyên cuối cùng để liều mạng chống đỡ. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng gào thét lạnh lẽo đến đóng băng linh hồn, ẩn chứa lửa giận thiêu đốt cửu thiên, như cửu thiên kinh lôi, đột ngột nổ vang trên bầu trời nghiễm lăng thành. Lũ tạp nham U Minh, các ngươi dám! Tiếng chưa dứt, một luồng lưu quang xích kim xé toạc bầu trời, mang theo nhiệt độ kinh hoàng thiêu đốt vạn vật và ý chí vô thượng, như sao băng rơi xuống đất, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy dặm, hung hăng đâm về phía tên U Minh sứ kia. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tên U Minh sứ kia chỉ cảm thấy một luồng sát ý kinh hoàng khiến linh hồn hắn cũng phải đóng băng lập tức cập đến. Hắn thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Ầm. Luồng lưu quang xích kim chính xác vô cùng đâm vào chùm sáng ố hồn màu tím sẫm kia. Xèo. Như nước sôi đổ bão tuyết, chùm sáng độc địa đủ để làm ố hế thần hồn của nguyên đan cảnh. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với luồng lưu quang xích kim, đã phát ra tiếng tan rã chói tai, lại bị đâm nát, tịnh hóa, bốc hơi một cách cứng rắn. Ngay cả một gợn sóng cũng không thể bắn lên. Lưu quang dư thế không giảm, như một con nộ long gầm thét, hung hăng đâm vào tấm khiên màu xanh lục mà U Minh sứ vội vàng dựng lên. Rắc. Tấm khiên như thủy tinh mỏng manh vỡ tan trong nháy mắt. Phụt. Luồng lưu quang xích kim không chút trở ngại đâm xuyên qua lồng ngực của U Minh sứ, để lại một cái lỗ trống kinh hoàng to bằng miệng bát, mép cháy đen, tỏa ra khí tức tịnh hóa. Nụ cười gần trên mặt tên U Minh sứ lập tức đông cứng, hóa thành kinh hãi và mở mịt tột độ. Hắn cúi đầu nhìn cái lô lớn cháy đen xuyên thấu trước sau trên ngực, dường như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn quỷ hỏa màu xanh lục trong mắt hắn lập tức tăng ấm, cơ thể như con rối đứt dây rơi từ trên không xuống, đập vào đống phế tích đang cháy bên dưới, làm bắn lên một vệt lửa. Miêu sát, toàn trường chết lặng. Tất cả những người đang chém giết, dù là U Minh vệ hay những người kháng cự trong thành, đều bất giác dừng động tác, kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, bóng dáng Lâm Viêm từ từ hiện ra. Hắn có một dao quang vẫn còn hôn mê, toàn thân ánh sáng xích kim lưu chuyển, như một vị hỏa diễm chiến thần dáng lâm nhân gian. Đôi đồng tử xích kim đang cháy lên ngọn lửa đế viêm, lạnh lùng quét qua thành trì như luyện ngục bên dưới, cuối cùng dừng lại trên bầu trời Lâm phủ, trên bóng người áo xanh nhạt đang lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại mang theo niềm vui bất ngờ không thể tin nổi. Ta đã về rồi. Giọng Lâm Viêm bình tĩnh, nhưng lại như định hải thần châm, trong nháy mắt xua tan đi nỗi tuyệt vọng trong lòng tất cả mọi người. Chương 32, tận ấn Tố Nguyên, đế nộ phần thành. Chương 32, tận ấn Tố Nguyên, đế nộ phần thành. Ta đã trở về. Bốn chữ bình tĩnh, tựa như định hải thần châm, thoáng chốc đã xua tan đi sự tuyệt vọng và tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm khắp bầu trời nghiễm lăng thành. Vô số đôi mắt kinh hãi, chết lặng, đều tập trung vào bóng người đang có một người trên lưng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng son lấp lánh giữa không trung. Lâm Viêm lơ lửng giữa không trung, đôi đồng tử màu vàng son tựa như dung nham đang cháy, lạnh lùng quét qua tòa thành trì tựa như luyện ngục phía dưới. Vết máu đỏ sẫm đã khô lại giữa những bức tường đổ nát, khói đen bốc lên từ những ngôi nhà đang cháy, không khí nồng nặc mùi máu tanh đến buồn nôn và mùi hôi thối ăn mòn của U Minh. Tất cả những điều này, như một dấu ấn, khắc sâu vào đế hồn của hắn. Cơn thịnh nộ của phần tiên đại đế đang âm thầm sôi sục, nén lại trong lồng ngực, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trên gương mặt lạnh lùng của Mộc Giao Quang, nét kinh hỉ khó tin nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo lắng sâu hơn. Nàng cố gắng chống đỡ cơ thể sắp ngã quỵ, cây sáo ngắn bằng băng ngọc chỉ về phía sâu trong Lâm phủ. Lâm công tử, cẩn thận, bọn chúng đã bố trí huyết tế pháp trận ở sâu trong phủ đệ, lấy sinh linh trong thành làm vật dẫn để kích nổ hoàn toàn lời nguyền tận ấn. Huyết tế pháp trận, kích nổ lời nguyền tận ấn. Đôi đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm đột nhiên co rút lại, hắn lập tức hiểu ra mục đích tàn sát thành của Tô Điểm. Nàng không chỉ muốn báo thù, mà còn muốn mượn máu thịt và oán niệm của cả thành sinh linh này để cưỡng ép khởi động bí thuật tận ấn tác hồn quỷ dị kia, nhằm khóa chặt vị trí của hắn, thậm chí có thể giáng xuống một lời nguyền còn kinh khủng hơn. Muốn chết. Sát ý lạnh như băng tựa như một dòng khí lạnh hữu hình, bùng nổ dữ dội. Lâm Viêm không còn giữ lại chút nào nữa. Chân nguyên hùng hồn của trúc cơ hậu kỳ hòa cùng lực lượng đế viêm mới sinh, càng thêm tinh thuần và bá đạo, tựa như dòng lũ dung nham vỡ đê, tức thì cuộn trào khắp toàn thân. Bóng người hắn đang có một dao quang, hóa thành một ngọn lửa giận màu vàng son xé toạc không khí, mặc kệ chiến trường hỗn loạn bên dưới, mang theo ý chí thiêu đốt tất cả, lao thẳng vào sâu trong Lâm phủ. Sâu trong phủ đệ, chính sảnh ngày xưa đã biến thành một đống đổ nát. Những cây xà gỗ cháy đen bốc lên khói xanh, giữa những viên gạch vỡ chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm sền sệt, tỏa ra một luồng khí tức không lành. Một pháp trận quỷ dị có đường kính chừng một trượng, được tạo thành từ vô số huyết ảnh hình người đang rẽ rủa và những phù văn đoán nghiệm, đang tỏa ra ánh sáng máu tanh đến buồn nôn và khí tức u minh âm u, dơ bẩn. Trung tâm pháp trận, lơ lửng một lá cốt phù màu trắng bệnh đang không ngừng bặm mẻo, phát ra những tiếng gào thét không thành tiếng. Trên cốt phù, quấn quanh một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại khiến cho đế hỏa tinh trùng sâu trong thần hồn của Lâm Viêm cảm thấy chán ghét và đau nhói, chính là lực lượng nguyền rủa bản nguyên của tận ấn đến từ trên người Liễu thị. Bên cạnh pháp trận, tên u minh sứ cuối cùng ở trúc cơ đỉnh phòng, đang điên cuồng đẩy một hộ vệ Lâm gia bị bắt, đang rẽ rủa khóc lóc về phía trung tâm pháp trận. Chỉ cần hoàn thành lần huyết tế sinh hồn cuối cùng này, lực lượng pháp trận sẽ hoàn toàn kích nổ lời nguyền trong cốt phủ, khóa chặt Lâm Viêm. Kiệt kiệt kiệt. Tàn dư của phần thiên. Chết đi. U minh huyết tế, vạn hồn đòi mạng. Tên u minh sứ đó mặt mày bặm mẻo, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh điên cuồng, móng vuốt xương mang theo tử khí dơ bẩn, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu của tên hộ vệ. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Ầm. Một ngọn lửa giận màu vàng son, tựa như tia sét phán quyết từ cựu thiên rơi xuống, hung hăng đập nát bức tường còn sót lại của chính sảnh, tức thì giáng xuống phía trên pháp trận. Cút. Giọng nói của Lâm Viêm tựa như tiếng gầm từ cựu u. Hắn thậm chí không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ tung một quyền từ trên không. Trên năm đấm, đế viêm chân nguyên màu vàng son ngưng tụ như thực chất. Một quyền ấn màu vàng son to bằng cối xay, được ngưng tụ từ đế viêm thuần túy, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Trên quyền ấn, mơ hồ chạy xuôi những phù văn bất hủ được tôi luyện từ cựu chuyển kim thân quyết và ý chí đại địa của Long Tức, mang theo uy nghiêm vô thượng có thể tịnh hóa và tà. Thiêu đốt dơ bẩn, hung hăng nện xuống tên u minh sứ và huyết tế pháp trận bên dưới. Không, tên u minh sứ cảm nhận được nhiệt độ và ý chí kinh khủng đủ để thiêu đốt linh hồn của hắn, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Hắn không còn quan tâm đến huyết tế nữa, điên cuồng thúc dục tử khí hộ thể, móng đuốt xương đón đỡ quyền ấn. Xèo, tựa như bàn ủi nung đỏ ấn vào tuyết lạnh. Tử khí hộ thể và móng đuốt xương của u minh sứ, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với quyền ấn màu vàng son, đã phát ra tiếng tan chảy chói tai. Móng đuốt xương gãy từng tấc, hóa thành hơi. Tử khí hộ thể như giấy hộ bị xuyên thủng. Ầm ầm. Quyền ấn màu vàng son không chút trở ngại nào đánh trúng lồng ngực của U Minh Sứ. Đế Viêm chân nguyên cùng bạo hòa cùng ý chí tịnh hóa tức thì bùng nổ. Cơ thể của U Minh Sứ như một bức tượng sáp bị ném vào lò luyện, trong tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi đến cực điểm, tức thì bị thiêu thành cho bụi. Ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Uy thế còn lại của quyền ấn không giảm, hung hăng nện xuống pháp trận tỏa ra ánh sáng máu dơ bẩn bên dưới. Ong. Tiếng nổ chói tai kèm theo tiếng tan chảy khiến người ta hê răng vang lên. Pháp trận được tạo thành từ huyết ảnh oán hồn và phù văn U Minh, trước mặt Đế Viêm ẩn chứa ý chí tịnh hóa vạn cổ, như gặp phải khắc tinh của khắc tinh. Ánh sáng máu sền sệt kịch liệt và mèo, dãy rủa, vô số hư ảnh oán hồn phát ra tiếng gào thét không thành tiếng, sau đó như tuyết gặp nước sôi, nhanh chóng tan chảy, tiêu tán. Phù văn U Minh cấu thành pháp trận vỡ nát, tan rã từng tấc. Chỉ trong một hơi thở, pháp trận dơ bẩn đã tiêu tốn vô số sinh linh huyết tế, sắp hoàn thành, cùng với lá cốt phù màu trắng bệnh làm trung tâm, đều bị ngọn lửa tịnh hóa của quyền ấn màu vàng son biến thành hư vô. Tại chỗ chỉ còn lại một ngọn lửa vàng đang từ từ bốc lên, tỏa ra khí tức tịnh hóa thần thánh. Huyết tế pháp trận phá. Nguồn gốc lời nguyên tận ấn, tiêu. Bóng người Lâm Viêm đáp xuống đống đổ nát. Ánh sáng vàng son trên người hơi thu lại, nhưng vẫn tỏa ra uy áp khiến người ta tìm đập nhanh. Hắn đặt một dao quang trên lưng xuống, một luồng đế viêm chân nguyên tinh thuần ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ được chuyển vào cơ thể nàng, giúp nàng ổn định thương thế. Ngươi không sao là tốt rồi. Một dao quang nhìn Lâm Viêm, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo một chút phức tạp của người sống sót sau hai kiếp, giọng nói yếu ớt. Lâm Viêm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt màu vàng son của hắn đã xuyên qua đống đổ nát, nhìn ra ngoài phủ, về phía tòa thành vẫn đang bị chiến hỏa và giết chóc bao trùm. Phần còn lại, giao cho ta. Lời nói lạnh lùng vừa dứt, Lâm Viêm bước một bước, bóng người đã xuất hiện trên điểm cao nhất còn sót lại của Lâm phủ, đỉnh một tòa tháp canh chưa hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn xuống Nghiễm Lăng thành tựa như luyện ngục bên dưới. Trên đường phố, những u minh vệ còn sót lại đã mất đi sự chỉ huy, như những con rùa không đầu, vẫn đang điên cuồng truy sát những người dân đang bỏ chạy và tiến hành cuộc chiến đẫm máu cuối cùng với những võ giả, hộ vệ còn sót lại trong thành. Ánh lửa chiếu rọi những khuôn mặt chết lặng tàn nhẫn của chúng, sương mù đen ăn mòn của u minh bao trùm, mang đến cái chết và sự tuyệt vọng. Lâm Viêm từ từ nâng hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Sâu trong đan điền, đế hỏa tinh trùng màu vàng sẫm đột nhiên bùng phát ánh sáng chưa từng có. Một luồng ý chí tối cao đến từ thở hỗn độn sơ khai, thiêu đốt vào cổ, hòa cùng cơn thịnh nộ lạnh như băng, hữu hình của hắn lúc này ầm ầm giáng xuống. Lũ tạp nham của U Minh Điện. Giọng nói trầm thấp, tựa như lời phán quyết từ trên cửu thiên, vang vọng rõ ràng trong sâu thẳm linh hồn của mỗi sinh linh. Dù là những U Minh vệ điên cuồng, hay những người kháng cự tuyệt vọng, đều không tự chủ được mà dừng lại động tác, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người tựa như một vị thần lựa trên đỉnh tháp. Lấy máu làm thế, lấy hồn làm chú tàn sát sinh linh, khinh nhẫn đế uy. Giọng nói của Lâm Viêm đột nhiên cao vút, mang theo cơn thịnh nộ thiêu đốt cửu thiên và sự phán quyết không thể nghi ngờ. Tế điện hôm nay, bản tọa sẽ dùng máu bẩn của các ngươi để tế điện cho những oan hồn khắp thành này. Phần thế, Thịnh Viêm. Ầm. Khi hai chữ lạnh như băng cuối cùng của hắn thoát ra, Lâm Viêm hai tay đột ngột tấn xuống. Ong. Không gian của cả Nghiễm Lăng thành dường như ngưng động trong chốc lát. Giây tiếp theo, lấy Lâm Viêm làm trung tâm, vô số sợi tơ lửa màu vàng son tinh khiết đến cực điểm, tựa như ánh bình minh ló dạng, tức thì bắn ra bốn phương tám hướng. Những sợi tơ lửa này chính xác vô cùng, tựa như những thanh kiếm thần phạt có sinh mệnh, mỗi một sợi đều tức thì khóa chặt khí tức của một tên u minh vệ. Xẹt 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 xẹt, tiếng xuyên thấu dày đặc đến mức khiến người ta tê cả da đầu vang lên. Những tên u minh vệ đang vung cốt đao, phun sương mù đen, mặt mày dữ tợn, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Giữa trán, vị trí hiểm yếu ở tim của chúng, một điểm sáng màu vàng son nhỏ đến mức không thể nhận ra lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, bùm, 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 tựa như hàng vạn ngọn đèn được thắp sáng. Tất cả những u minh vệ bị sợi tơ lửa màu vàng son bắn trúng, cơ thể từ trong ra ngoài, tức thì bùng lên ngọn lửa vàng tinh khiết và thần thánh. Ngọn lửa đó không phải là thiêu đốt, mà là tinh hóa. Tựa như ánh mặt trời nóng bỏng nhất xua tan bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết đến méo mó tức thì vang vọng khắp thành. Giáp đen trên người u minh vệ, sương mù đen ăn mòn bao quanh, thậm chí cả linh hồn bản nguyên dơ bẩn của chúng, trước mặt ngọn lửa tinh hóa này, như gặp phải thiên địch khắc tinh, tức thì bị bốc hơi, thiêu đốt, tinh hóa. Chỉ trong một hơi thở, tựa như bị một cục tẩy vô hình xóa đi. Tất cả u minh vệ đang hoành hành trong thành, cùng với khí tức dơ bẩn mà chúng mang đến, đều bị ngọn lửa vàng tinh khiết đó biến thành hư vô. Ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Chỉ có mùi khét lẹt đến buồn nôn còn sót lại trong không khí, chứng minh rằng chúng đã từng tồn tại. Tĩnh lặng chết chóc. Một sự tĩnh lặng chết chóc còn triệt để hơn, còn ngột ngạt hơn trước. Tất cả những cư dân, hộ vệ, võ giả còn sống sót của Nghiễm Lăng Thành, đều như bị hóa đá, ngây ngốc nhìn cảnh tượng như thần tích này. Nhìn những ác quỷ tức thì bị ngọn lửa vàng nuốt chửng, biến thành hư vô. Nhìn bóng người đang có một người trên lưng, tựa như một vị thần nắm giữ sinh tử trên đỉnh tháp. Sợ hãi, kính sợ, niềm vui sướng điên cuồng của người sống sót sau thai kiếp. Vô số cảm xúc bùng nổ trong lòng họ. Thần thần hỏa, là Lâm Thành chủ. Lâm Thành chủ đã trở về. Chúng ta được cứu rồi. Nghiễm Lăng Thành được cứu rồi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng hoan hô vang trời và tiếng khóc của người sống sót sau thai kiếp tức thì bùng nổ. Vô số người quỳ xuống về phía tháp canh, trên mặt tràn đầy sự kính sợ thành kính và lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Lâm Viêm đứng trên đỉnh tháp, ánh sáng vàng son quanh người lưu chuyển, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn không phải đến để cứu thế, sự khiêu khích và tàn sát của U Minh Điện đã chạm vào vảy ngược của hắn. Thiêu đốt dơ bẩn, chẳng qua chỉ là tiện tay làm mà thôi. Ánh mắt của hắn không dừng lại trên đám đông đang hoan hô, mà xuyên qua không gian, nhìn về một hướng nào đó ngoài thành, phương hướng cuối cùng mà Tô Hiểm biến mất. Sâu trong đôi đồng tử màu vàng son, sắc ý lạnh như băng tựa như băng giá vào năm. Tô Hiểm mảnh vỡ phân thế. U Minh Điện, món nợ máu này chỉ mới bắt đầu thanh toán. Hắn xoay người, bóng người nhẹ nhàng bay xuống, đáp xuống bên cạnh một dao quang. Những việc lặt vặt còn lại trong thành, tự nhiên sẽ có người sau khi hoàn hồn đi xử lý. Điều hắn cần bây giờ là chữa trị triệt để cho một dao quang, tiêu hóa những gì thu được lần này và truy tìm tung tích của Tô Hiểm và mảnh vỡ. Dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Viêm ra lệnh cho vài quản sự Lâm gia đang cố gắng chống đỡ tụ tập lại, giọng nói không cho phép nghi ngờ. Sau đó, hắn đưa một dao quang đi về phía tinh thất duy nhất còn nguyên vẹn sâu trong phủ đệ. Cửa đá tinh thất hạ xuống, ngăn cách sự ồn ào và máu tanh bên ngoài. Lâm Viêm đặt một dao quang lên giường mềm, một lần nữa lấy ra dược vương cốc cố bản bồi nguyên đan mà Liêu Thính Phong đã tạo. Lần này, hắn không cho nàng uống trực tiếp, mà dùng đế viêm chân nguyên tinh thuần của mình bao bọc viên đan dược, từ từ truyền vào cơ thể một dao quang, dẫn dắt dược lực sửa chữa chính xác hơn những bản nguyên kinh mạch bị tổn thương của nàng. Đôi mắt lạnh lùng của một dao quang lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng chuyên chú của Lâm Viêm, cảm nhận luồng sức mạnh ôn hòa mà mạnh mẽ đang lưu chuyển trong cơ thể, xua tan đi sự lạnh lẽo và yếu ớt do u minh ăn mòn để lại. Một cảm giác an toàn chưa từng có, lặng lẽ nảy sinh trong tâm hồ băng giá. Nàng từ từ nhắm mắt lại, phối hợp với sự dẫn dắt của dược lực và chân nguyên, chìm vào trạng thái chữa trị sâu. Lâm Viêm ngồi xếp bằng bên cạnh, không lập tức nhập định. Hắn xuề tay ra, một lá cốt phủ toàn thân đen kịt, viền được hàm những đường vân cổ xưa màu vàng sẫm đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Đây không phải là lá cốt phủ trung tâm đã bị thiêu hủy của Tô Hiểm, mà là một lá phụ phù được tìm thấy trong cho tàn khi dọn dẹp đống đổ nát của huyết tế pháp trận. Thân phù lạnh như băng, còn sót lại u minh tử khí và một dao động truy tung cực kỳ ấn quất, chỉ về phía xa. Tân ấn tác hồn, Tố Nguyên truy dẫn. Trong đôi đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm, đế hỏa tinh chủng màu vàng sẫm lưu chuyển ánh sáng. Trong thức hải của hắn, bí thuật luyện thần tâm diễm lặng lẽ vận chuyển, một luồng tâm diễm màu vàng sẫm bao bọc lấy lá phụ phù đó. Xèo xèo, tâm diễm âm thầm thiêu đốt, tựa như con dao khắc tinh xảo nhất, bóc tách những tạp chất tử khí dơ bẩn và oán niệm còn sót lại trên phụ lục. Dần dần, những đường vân cổ xưa màu vàng sẫm trên bề mặt phụ phù sáng lên một cách cực kỳ yếu ớt, một dao động truy tung rõ ràng hơn, ổn định hơn được bóc tách ra, chỉ về hướng tây bắc. Tìm thấy rồi. Khóe miệng Lâm Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Đúng lúc này, bên ngoài tinh thất truyền đến tiếng bẩm báo cung kính. Thanh chủ, Liêu Thính Phong công tử của Thính Đao kiếm viện, sai người mang đến vật này. Giọng của một quản sự mang theo sự kính sợ. Lâm Viêm vung tay, cửa đá không tiếng động mở ra. Quản sự cúi đầu, hai tay dâng lên một chiếc hộp ngọc toàn thân trắng ngần, được điêu khắc từ hàn ngọc, trên hộp không có cấm chế, chỉ có một dấu ấn kiếm ý trong trẹo được khắc lên. Vân Châu tưởng đồ Lâm Viêm cách không hút lấy hộp ngọc. Mở ra, bên trong không có đan dược pháp bảo, chỉ có một miếng ngọc giản và một tấm bản đồ vẽ những tuyến đường phức tạp, ghi chú nhiều thế lực phân bố và những nơi hiểm yếu một tấm Vân Châu tưởng đồ. Ngọc giản cầm vào tay hơi lạnh. Lâm Viêm thần thức dò vào. Lâm huynh đại kính gửi, nghe tin Quảng Lăng xảy ra biến cố, yêu ma quỷ quái hoành hành, không khỏi cảm thán. Huynh thần uy cái thế, quét sạch yêu khí, Thính Phong ở xa ngàn dặm cũng cảm thấy vui mừng. Vội vã gặp nhau ở khe nước, phong thái của huynh khiến người ta khâm phục. Tấm bản đồ này là bản đồ khái lược Vân Châu do Thính Đao kiếm viện ghi lại, sơn xuyên địa lý, tông môn phân bố, hiểm địa cơ duyên đều được ghi chú sơ lược. Hắc Phong vực ở phía tây bắc giáp với Táng Ma cổ nguyên U Minh chi khí ngưng tụ, thường xảy ra chuyện quỷ dị, có lẽ có liên quan đến vật mà huynh đang tìm, mong huynh cẩn thận. Thính Phong sắp trở về kiếm viện, nếu huynh đi ngang qua vạn kiếm nhai của Vân Châu, có thể dựa vào kiếm ý trong ngọc giản này để tìm ta. Một chén rượu đủ, lại bàn đại đạo. Liêu Thính Phong túi đầu Vân Châu tưởng đồ, Vân Châu tưởng đồ. Hát Phong vực. Táng Ma Cổ Nguyên, U Minh Chi Khí. Ánh mắt của Lâm Viêm rơi vào khu vực ở góc tây bắc của bản đồ, được đánh dấu là khu vực hỗn loạn được tô bằng màu xám đậm. Hướng manh mối mà Liêu Thính Phong chỉ, lại mơ hồ trùng khớp với hướng mà hắn truy nguyên tử cốt phủ. Liêu Thính Phong. Lâm Viêm thu lại ngọc giản và bản đồ, ánh mắt màu vàng son nhìn về phía tây bắc. Người này có khả năng quan sát kinh người, lại còn chủ động tặng một món quà hậu hĩnh như vậy, ý muốn kết giao của hắn đã quá rõ ràng. Trong tinh thất, Đế Viêm chân nguyên lưu chuyển, hương thuốc lan tỏa. Hơi thở của Mộc Giao Quang dưới sự nuôi dưỡng của dược lực và chân nguyên ngày càng ổn định và kéo dài. Lâm Viêm ngồi xếp bằng nhắm mắt, Đế Hỏa tinh chủng màu vàng sẫm từ từ xoay tròn, củng cố cảnh giới mới sinh, suy diễn sự huyền ảo của tinh hỏa đột hư. Máu lửa của Nghiễm Lăng Thành tạm thời lắng xuống, cho tàn của đế nộ vẫn chưa nguội. Mà ở khu vực hỗn loạn bị U Minh bao phủ ở Hắc Phong vực phía tây bắc, một cơn báo mới và quỹ đạo của số mệnh đã âm thầm giao nhau. Chương 33, Thái Âm ẩn động, Hắc Phong Sơ Lâm chương 33, Thái Âm ẩn động, Hắc Phong Sơ Lâm bên trong tinh thất, Đế Viêm chân nguyên tuôn chảy như năng ấm, dựa hương tràn ngập. Gò má trắng bệnh của Mộc Giao Quang được luồng sức mạnh ôn hòa nuôi dưỡng, cuối cùng cũng ánh lên một tia huyết sắc, hơi thở rối loạn dần lắng lại. Lâm Viêm ngồi xếp bằng một bên, hỏa trùng màu vàng sẫm chậm rãi xoay tròn, vừa củng cố cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, vừa không ngừng thôi diễn quy tích huyền ảo của tinh hỏa độn hư trong thức hải. Ngay khi thần niệm của hắn chìm vào sự ảo diệu của không gian, thôi diễn đến một tiết điểm hư không làm sao để dẫn động lực lượng tinh hỏa tiến hành dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, dị biến nảy sinh. Ư. Một tiếng rên rỉ đau đớn không thể kìm nén truyền đến từ chiếc giường mềm. Lâm Viêm chợt mở bừng mắt, chỉ thấy khí tức quanh thân Mộc Giao Quang đột nhiên rối loạn. U Minh thực cốt âm hàn tử khí vốn đã bị Đế Viêm chân nguyên áp chế, vậy mà lại như bị kích thích gì đó, điên cuồng phản công. Càng quỷ dị hơn là, sâu trong cơ thể nàng, Thái Âm thực mạch hàn độc vốn đã im lìm từ lâu, giờ phút này cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Hai luồng sức mạnh tính chất khác nhau nhưng đều âm hàn như một, xung đột dữ dội, sâu xé trong kinh mạch yếu ớt của nàng. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, gương mặt thanh tú lạnh lùng vì đau đớn tột cùng mà vặn mèo. Một lớp băng xương mỏng manh và từng sợi U Minh hắc khí vậy mà lại đồng thời xuất hiện trên bề mặt da thịt nàng, đan xen vào nhau. Sự ăn mòn của băng và bóng tối. Mục Giao Quang nghiến chặt răng, cố gắng vận chuyển tâm pháp ra truyền để chống cự, nhưng dưới tình thế nội công ngoại kích này, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sinh cơ trong cơ thể nàng đang bị hai luồng sức mạnh âm hàn nhanh chóng nuốt chửng. Đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm đột nhiên co rụt lại. Đây tuyệt không đơn giản là tàn độc U Minh thực cốt phản vệ. Thái Âm thực mạch hàn độc kia đã sớm bị hắn dùng Đế Viêm chân nguyên tạm thời áp chế, giờ phút này lại bị dẫn động, sinh ra một loại cộng hưởng vị dị nào đó với U Minh tử khí. Hắn một bước lao đến trước giường, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, đầu ngón tay tức khắc ngưng tụ một điểm sáng màu vàng sâm thuần túy đến cực hạn. Đó là một luồng khí tức bản nguyên nhất của Đế Hỏa tinh trùng. Không chút do dự, đầu ngón tay hắn nhanh như chớp điểm vào tổ khiếu nơi mi tâm của Mộc Giao Quang. Ong, một luồng hơi ấm nóng bỏng ẩn chứa ý chí thiêu đốt vào cổ, tựa như dung nham vỡ đê, tức khắc tràn vào thất hải của Mộc Giao Quang, men theo kinh mạch của nàng quần quần chảy xuống. Xì xèo, như dầu sôi đổ vào tuyết. U Minh thực cốt tử khí đang điên cuồng kia, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với luồng khí tức Đế Viêm bản nguyên này, liền phát ra tiếng tan rã chói tai, nhanh chóng bại lui, vỡ tan. Đế Viêm đi đến đâu, âm hàn ô uế đều bị thiêu rụi đến đó. Thế nhưng khi luồng sức mạnh này chạm đến Thái Âm thực mạch hàn độc ở tầng sâu hơn, ngoan cố hơn, lại gặp phải một phản ứng hoàn toàn khác. Thái Âm hàn khí ẩn náu sâu trong bản nguyên kinh mạch của Mộc Giao Quang, chẳng những không bị Đế Viêm thiêu rụi trong nháy mắt, ngược lại còn giống như một con hung thú bị chọc giận, đột nhiên bộc phát ra cái lạnh thấu xương hơn. Cái lạnh này mang theo một sự âm lãnh đến từ bản nguyên sinh mệnh và một tia khí tức cổ xưa tôn quý khó có thể diễn tả. Nó vậy mà lại mơ hồ hình thành một sự đối kháng ngắn ngủi mà kịch liệt với luồng Đế Viêm bản nguyên nơi đầu ngón tay Lâm Viêm. Trên bề mặt cơ thể Mộc Giao Quang, băng xương và ánh sáng vàng sẫm giao nhau lấp lóe, nàng đau đớn co người lại, dưới da thịt phảng phất như có vô số cây kim băng đang đâm xuyên, thiêu đốt. Hừm. Lâm Viêm nhíu chặt mày. Bản chất của Thái Âm thực mạch hàn độc này vừa xa dự đoán trước đó của hắn. Tầng thứ sức mạnh ẩn chứa trong căn nguyên của nó, vậy mà lại có thể mơ hồ đối chọi với khí tức bản nguyên của Đế Hỏa tinh trùng trong chốc lát. Đây tuyệt không phải hàn độc tầm thường. Hắn lập tức thu liễm lại luồng khí tức Đế Viêm bản nguyên quá mức bá đạo nơi đầu ngón tay. Đối phó với Thái Âm hàn độc đã cắm rễ vào bản nguyên sinh mệnh của Mộc Giao Quang, tấn công mạnh mẽ chỉ làm nàng sụp đổ nhanh hơn. Hắn chuyển sang vận chuyển chân nguyên tinh vi mềm mại hơn, nhưng cũng ẩn chứa sinh cơ của Đế Viêm, tựa như một tấm lưới được dệt khéo léo nhất, tầng tầng bao bọc, thẩm thấu, cưỡng ép tách rời Thái Âm hàn độc đang bạo động và U Minh tử khí còn sót lại, sau đó từ từ dẫn dắt, áp chế. Quá trình này cực kỳ hao tổn tâm thần, đòi hỏi sự khống chế sức mạnh phải đạt đến đỉnh cao. Thời gian từng chút một trôi đi, trong tĩnh thất chỉ còn lại tiếng thở dốc bị đè nén của Mộc Giao Quang và tiếng vo ve rất nhỏ của chân nguyên lưu chuyển nơi đầu ngón tay Lâm Viêm. Không biết qua bao lâu, băng xương và hắc khí trên người Mộc Giao Quang cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, khí tức rối loạn cũng từ từ bình ổn trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệnh như tờ giấy, còn yếu ớt hơn cả trước đó. Nàng mệt mỏi mở mắt, đối diện với đôi đồng tử màu vàng son sâu thẳm như vực sâu, mang theo ý vị xem xét của Lâm Viêm. Hàn độc đó và sức mạnh của U Minh Điện dường như, giọng nàng khàn đặc, mang theo sự kinh hãi của người vừa thoát chết, cùng nguồn nhưng khác chất. Lâm Viêm thu ngón tay về, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự lạnh lẽo thấu tỏ bản chất. Thứ cốt tử khí của U Minh Điện, ô hề âm tà, tựa như bùn thối. Còn Thái Âm thực mạch hàn độc trong cơ thể ngươi là cái lạnh sâu thẳm đóng băng bạc cổ, là hình chiếu không trọn vẹn của một loại sức mạnh ở tầng thứ cao hơn. Tầng thứ cao hơn. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Mộc Giao Quang dao động kịch liệt, nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại bị một lớp sương mù bao phủ, không cách nào nắm bắt được. Hàn độc trong cơ thể nàng là căn nguyên của mọi đau khổ, cũng là mấu chốt cho thân thế bí ẩn của nàng. Lời của Lâm Viêm phản phất như chiếu một tia sáng yếu ớt vào con đường lạc lối tối tăm của nàng, nhưng lại chỉ về một vực sâu càng khó lường hơn. Lâm Viêm không nói thêm gì, chỉ nhìn sâu vào nàng một cái. Lạc Thanh Tuyền, Thái Âm Huyền Phách Thể, U Minh Điện, mối liên hệ trong đó cùng với sự biến động của hàn độc trong người một giao quang đã phát họa ra một đường nét ngày càng rõ ràng trong lòng hắn. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc đi sâu vào vấn đề. Giữ vững tâm thần, luyện hóa dược lực, chuyện ở đây xong, cần phải tìm cách giải quyết triệt để hơn. Hắn để lại một câu, xoay người trở về tấm bộ đoàn. Một giao quang nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, toàn lực phối hợp với luồng sức mạnh ôn hòa mà mạnh mẽ trong cơ thể để chữa trị cho bản thân. Chỉ là lần này tâm cảnh của nàng không thể nào trở lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh như xưa, một tia khát vọng tìm kiếm sự thật về thân thế đã lặng lẽ bén rễ. Ba ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng của tĩnh thất và sự ồn ào bận rộn trên đống đổ nát của Quảng Lăng Thành. Lâm Viêm đã củng cố triệt để cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, đế viêm chân nguyên mới sinh ra ngưng luyện như thủy ngân, chạy xiết không ngừng trong kinh mạch, ẩn chứa sức mạnh và ý chí thiêu đốt hùng hậu vượt xa cung cấp. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với tinh hỏa độn hư cũng sâu hơn một tầng, tuy vẫn chưa thể thực sự thực hiện dịch chuyển hư không khoảng cách xa, nhưng đối với việc cảm nhận không gian và những cú lóe lên của tinh hỏa ở khoảng cách ngắn, hắn đã có sự khống chế bước đầu. Một giao quang dưới sự nuôi dưỡng kép của đế viêm chân nguyên và linh đan của dược vương cốc, thương thế đã ổn định, khôi phục được sức mạnh hành động, chỉ là bản nguyên vẫn còn tổn thất, khí tức yếu ớt, thái âm thực mạch hàn độc kia cũng một lần nữa ẩn náu, như một con rắn độc đang rình rập. Sáng sớm hôm đó, ánh bình minh vẫn chưa hoàn toàn xua tan được sương mù và mùi khét lẹt trên đống đổ nát của Quảng Lăng Thành. Trong đại sảnh rách nát của Lâm phủ, không khí trang nghiêm. Mấy vị quản sự cốt cán còn sót lại của Lâm gia và mấy vị lão giả có uy tín trong thành, chắp tay đứng hầu, trên mặt mang theo vẻ kính sợ sâu sắc và sự mệt mỏi của người sống sót sau kiếp nạn. Lâm Viêm ngồi ở chủ vị, trên một chiếc ghế gỗ đàn hương còn tạm nguyên vẹn, một giao quang yên lặng đứng ở vị trí hơi lùi về phía sau hắn, vẫn thanh tú lạnh lùng như cũ, chỉ là sâu trong ánh mắt nhìn Lâm Viêm, đã có thêm một tia phức tạp khó nói thành lời. Thanh chủ một vị lão quản sự tóc râu bạc trắng tiến lên một bước, giọng nói mang theo bi thương và một tia quyết đoán, kiếp nạn lần này, Lâm gia con cháu trực hệ của Lâm gia 10 phần không còn một chi thứ và hộ vệ trong thành, ba cánh thương vong hơn phân nửa phủ khố cũng bị cướp sạch đốt trụi. Hắn không nói tiếp được nữa, nước mắt lưng tròng. Quảng Lăng Thành, nguyên khí đại thương, Lâm gia càng gần như bị diệt vong. Lâm Viêm mặt không biểu cảm, đôi đồng tử màu vàng son lướt qua mọi người bên dưới. Sự bi thương là thật, nhưng nét khao khát quyền lực và sự mông lung về tương lai ẩn sâu trong đáy mắt họ cũng rõ ràng không kém. Hắn không có chút hứng thú nào với chuyện này. Lâm thị đã không còn người nào có thể dùng. Lâm Viêm mở miệng, giọng nói bình thản, nhưng mang theo sự phán quyết không cho phép nghi ngờ, Quảng Lăng Thành, kể từ hôm nay, giao cho Vân Châu phủ thành trực tiếp quản lý. Các ngươi có thể ở lại, cũng có thể tự mình rời đi. Mọi người đều chấn động. Giao ra. Điều này có nghĩa là Lâm gia hoàn toàn từ bỏ cơ nghiệp ở Quảng Lăng Thành. Nhưng nhìn thân ảnh lãnh đạm như thần linh trên chủ vị, không ai dám có dị nghị. Sau khi trải qua cảnh tượng ngọn lửa thiêu đốt cả thành, tất cả mọi người đều hiểu, vị Lâm Viêm trước mắt này đã sớm không phải là tồn tại mà họ có thể đong đếm. Hắn không để tâm đến vùng đất nhỏ bé này. Vâng, xin tuân theo dụ lệnh của thành chủ. Lao quản sự run giọng đáp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chuyện này đã xong. Lâm Viêm không nói nhiều nữa, ánh mắt chuyển sang Mục Giao Quang. Mục Giao Quang hiểu ý, khẽ gật đầu. Hai người trong ánh mắt kính sợ của mọi người hóa thành một đạo lưu quang đỏ, một đạo lưu quang trắng, tức khắc lao ra khỏi đại sảnh đổ nát, biến mất trên bầu trời Quảng Lăng Thành hoang tàn, hướng về phía tây bắc, lao đi vun vút. Mục tiêu Hắc Phong Vực. Hắc Phong Vực nằm ở biên giới phía tây bắc của Vân Châu, tiếp giáp với Táng Ma Cổ Nguyên hung danh lừng lẫy. Nơi đây quanh năm bị một loại gió cắt màu xám đen, mang theo mùi tanh nhàn nhạt bao phủ, linh khí loang và tạp nham, lại còn lẫn lộn với từng sợi u minh tử khí và ma ý hỗn loạn tỏa ra từ sâu trong cổ nguyên. Môi trường khắc nghiệt, tài nguyên khan hiếm, là một vùng đất hỗn loạn ngoài vòng pháp luật đúng nghĩa. Vài ngày sau, bên rìa một vùng sa mạc hoang vu, hai bóng người hiện ra trong gió cắt màu xám đen. Quanh thân Lâm Viêm được bao bọc bởi một lớp hào quang màu vàng son nhàn nhạt, ngăn cách gió cắt và khí tức hỗn loạn xâm nhập. Đôi đồng tử màu vàng son của hắn quét nhìn vùng đất xám xịt, càn cỗi, tràn ngập hơi thở hoang dã trước mắt. Gió lốc cuốn theo sỏi đá, đập vào những tảng đá phát ra tiếng lách cách, xa xa mơ hồ có thể thấy bóng dáng của một vài khu định cư đơn sơ được xây dựng từ xương thú khổng lồ và đá tảng thô ráp. Không khí tràn ngập bụi cát, mùi máu tanh và một mùi hôi thối mục giữa thoang thoảng. Đây chính là Hắc Phong Vực, cái nôi của sự hỗn loạn và tội ác. Sắc mặt Mục Giao Quang vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng khí tức đã ổn định hơn nhiều. Nàng lấy ra một miếng ngọc giản, đó là bản sao một phần bản đồ chi tiết Vân Châu do Liêu Thính Phong tạo. Thân thức dò vào, một lát sau, nàng chỉ về một hướng sâu trong sa mạc, theo bản đồ chỉ dẫn, cách đây khoảng 300 dặm, có một tụ điểm khá lớn trong Hắc Phong Vực, tên là Cốt Thạch Tộc. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, tin tức linh thông nhất. Nơi Liêu Thính Phong đánh dấu là U Minh chi khí ngưng tụ nằm ở phía tây bắc Cốt Thạch Tộc, chính là Phệ Hồn Hạp Cốc. Nghe nói, đó là một trong những nơi hiểm yếu để tiến vào ngoại vi Táng Ma Cổ Nguyên. Lâm Viêm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại không nhìn về hướng Cốt Thạch Tộc, mà xuề lòng bàn tay ra. Tấm U Minh cốt phù toàn thân đen kịt, viền khảm hoa văn vàng sẫm đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Giờ phút này, những hoa văn vàng sẫm trên thân phù đang phát ra những dao động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chỉ rõ về hướng tây bắc, trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với hướng Phệ Hồn Hạp Cốc mà Mục Giao Quang đã chỉ. Cốt Thạch Tập. Lâm Viêm thu lại cốt phù, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, "Đi." Hai bóng người lại một lần nữa hòa vào trong gió cắt màu xám đen, lướt về phía khu tập trung hỗn loạn kia. Gió cắt càng lúc càng dữ dội, sự hoang vu của sa mạc bị thay thế bởi một sự ồn ào thô kệch. Xa xa, Một khu kiến trúc được xây dựng lộn xộn từ xương thú khổng lồ, đá phong hóa và những loại gỗ không rõ tên xuất hiện ở cuối tầm mắt. Không có tường thành, không có quy hoạch, chỉ có một vùng đất hỗn loạn tồn tại ngoan cường trong gió cắt cốt thạch tập. Mùi vị trong không khí càng thêm phức tạp và nồng nặc, mùi mồ hôi, mùi rượu rẻ tiền, mùi máu tanh, mùi tanh của một loại thú nào đó, và còn có một chút thoang thoảng mùi xác chết. Đủ loại tu sĩ, man nhân, thậm chí cả bán yêu mặc áo giáp da rách nát, quấn khăn bẩn thỉu, ánh mắt hoặc hung ác hoặc chết lặng, đi lại, chửi bới, giao dịch trên những con đường chật hẹp lầy lội. Ven đường tùy tiện dựng những sạp hàng, bán thịt thú khô, khoáng thạch dính đầy bùn đất, vũ khí rỉ sét, thậm chí là một vài món cốt khí tỏa ra âm khí, không biết từ đâu mà có. Nơi đây không có quy tắc, chỉ có thực lực và sự hung hãn. Lâm Viêm và Mục Giao Quang vừa bước vào rìa khu chợ, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt không có ý tốt quét tới, tựa như kền kền nhìn chằm chằm vào miếng thịt tươi. Đặc biệt là Mục Giao Quang, dù đã đeo một chiếc nón có mạng che mặt, nhưng khí chất thanh tú lạnh lùng thoát tục và vóc dáng yêu kiều dù yếu ớt cũng khó che giấu, ở nơi ô uế này lại giống như một viên minh châu trong đêm tối, tức khắc thu hút nhiều nhất những ánh nhìn tham lam và dâm tà. Mấy gã tráng hán mặc áo giáp da rách nát, mặt đầy thịt thừa, khí tức từ luyện thể hậu kỳ đến trúc cơ sơ kỳ, liếc mắt ra hiệu cho nhau, liếm môi, mang theo một luồng gió ác pha lẫn mùi mồ hôi và máu tanh, nên ngang chặn trước mặt hai người. Tên cầm đầu là một gã độc nhãn long, vác một thanh đại đao sức mẻ, con mắt độc nhất còn lại không chút kiêng dè mà quét qua quét lại trên người Mục Giao Quang, nhe miệng cười để lộ hàm răng bằng khẽ, y ho ho. Tiểu nương tử da trắng thịt mềm và tiểu tử mặt trắng từ đâu đến thế? Cái thời tiết gió các quỷ quái này, chạy đến cốt thạch tập của bọn ta, là đi lạc, hay là cố ý đến đây mua vui cho các đại gia vậy? Những lời lẽ dơ bẩn dẫn đến một tràng cười ồ và càng nhiều ánh mắt như hổ rình mồi. Mục Giao Quang khẽ nhíu mày dưới tấm mạng che, vô thức nép lại gần Lâm Viêm nửa bước. Lâm Viêm không dừng bước, thậm chí mí mắt cũng không thèm nhấc lên, phản phất như đám người chặn đường trước mắt chỉ là một bầy rùa bo ve. Cút. Một chữ, lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào, như thể đang xua đuổi một con kiến dưới chân. Gã độc nhãn long kia sững sờ, rồi ngay sau đó như thể nghe được một câu chuyện cười độc trời, con mắt độc nhất bắn ra hung quang, mẹ kiếp, tiểu tử mặt trắng tìm chết. Ở cốt thạch tập này, lão tử độc nhãn xà chính là. Hắn còn chưa nói hết lời, Lâm Viêm đã động, không phải rút kiếm, cũng không bật công. Hắn chỉ tùy ý, như thể phủi đi hạt bụi trên tay áo, hướng về phía gã độc nhãn long kia, đúng ngón tay một cái. Phụt, một tiếng động nhẹ không thể nghe thấy. Gã độc nhãn long còn đang gào thét, thân thể đột nhiên cứng đờ. Giữa mi tâm của hắn, một điểm sáng màu vàng son nhỏ như đầu kim lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, ầm. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, toàn bộ đầu của gã độc nhãn long cùng với thanh đại đao sức mẹ trên vai hắn, như thể bị nhét thuốc nổ mạnh vào bên trong, tức khắc nổ tung. Thứ đỏ trắng lẫn lộn với xương vỡ thì nát, bắn tung tóe ra xung quanh, vang đầy lên đầu lên mặt mấy tên lâu la phía sau. Không có tiếng kêu thảm, không có dây rủa. Một cái xác không đầu thẳng tắp ngã xuống, đập vào mặt đất lầy lội, tĩnh lặng như chết. Con phố vừa rồi còn ồn ào cười cợt, trong nháy mắt rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tất cả những ánh mắt không có ý tốt đều tức khắc đông cứng lại, sự tham lam và dâm tà bị thay thế bởi nỗi sợ hãi vô biên. Mấy tên lâu la bị văng đầy người thứ bẩn thỉu kia, càng giống như bị rút hết xương, toàn thân run lên như cầy sấy, đúng quần tức thì ướt sũng, mùi khai tanh tưởi lan ra. Lâm Viêm phảng phất như chỉ vừa búng đi một con sâu, bước chân không hề dừng lại chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, đám đông như bị một lưỡi dao vô hình chém rẽ, hoảng sợ lùi về hai bên như thủy triều, nhường ra một lối đi rộng rãi. Không còn ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, càng không ai dám đến gần trong phạm vi ba trượng quanh người hắn. Mục Giao Quang lặng lẽ đi theo sau hắn, nhìn bóng lưng đang mở ra một vùng cấm tuyệt đối giữa sự hỗn loạn ô uế, khóe môi dưới tấm mạng che cong lên một đường cong cực nhạt, nhưng lại chân thật. Ở hắc phong vực vô pháp vô thiên này, trật tự được tạo ra bởi sức mạnh tuyệt đối này, vậy mà lại khiến nàng cảm thấy một sự an tâm khó tả. Hai người không để ý đến sự tĩnh lặng và sợ hãi xung quanh, đi thẳng đến sâu trong khu chợ, đến một tòa nhà trông cao lớn nhất, được xây bằng một loại xương thú màu đen, trước cửa treo một cái đầu lâu thú dữ tợn, trên đó có ba chữ lớn màu máu Bách Hải Lâu. Đó là nơi tập trung tin tức lớn nhất của cốt thạch tập, cũng là nơi duy nhất cần có thực lực mới có thể bước vào.